Chương 158, thượng cổ hồn sư nhất mạch 2/1/2, chương 158, thượng cổ hồn sư nhất mạch 2/1/2, dừng một chút, nhìn thấy Tần Huyền hơi sững sờ, Mục Nam Sơn tiếp tục nói, ngươi làm ta đấu tháp tuổi trẻ vương giả, thân phận cực kỳ trọng yếu, đại triệu vương thất gan to bằng trời, dám truy sát ta đấu tháp tuổi trẻ vương giả, như vậy hành vi, ta đấu tháp sẽ không ngồi yên không lý đến. Nhưng, ngươi phải hiểu được, bây giờ Hắc Uyên tôn giả mới vẫn lạc không bao lâu, Hắc Nham thành chủ cần nuốt vào Hắc Uyên chi địa khối bảo địa này, cần tự mình tọa trấn, bởi vậy nhất định trong thời gian ngắn không cách nào tự mình tiến về đại triệu vương triều. Mặc dù ta có thể dẫn đầu chấp pháp điện cường giả tùy ngươi tiến về đại triệu vương triều, nhưng đoán chừng không cách nào giải quyết cho ngươi phiền phức, thậm chí có khả năng trở nên phiền toái hơn. Không phải mục thúc ta không nguyện ý xuất thủ giải quyết, mà là đại triệu xa muốn so lên trong tưởng tượng của ngươi càng thêm không đơn giản. Tân Huyền có cái thói quen tốt, chính là nguyện ý lắng nghe người khác đề nghị, nói mục thúc, xin lắng hay nghe. Mục Nam Sơn thấy vậy, trong lòng cũng là có chút thở dài một hơi. Hắn sợ sẽ nhất là Tần Huyền khư khư cố chấp, lấy tuổi trẻ vương giả thân phận đến mệnh lệnh hắn. Đối với dạng này tuổi trẻ vương giả, hắn sẽ xuất phát từ nội tâm chán ghét. May mắn, Tần Huyền cũng không phải là người như vậy. Mục Nam Sơn nghiêm nghị nói, Tần Huyền, làm người từng trải, mục thúc ta đề nghị ngươi tuyệt đối không nên xem nhẹ bất luận một vị nào đương thời võ tôn, dù là đại triệu chỉ có Lăng Vân tôn giả một vị đương thời võ tôn. Nhưng đương thời võ tôn năng lực vượt qua tưởng tượng của ngươi bên ngoài. Hôm nay, ngươi đừng nhìn cuối cùng giết chết Hắc Uyên tôn giả, ngươi đã cảm thấy đương thời võ tôn rất dễ dàng đối phó. Kỳ thật không phải vậy, sở dĩ có thể giết chết Hắc Uyên tôn giả, chẳng qua là nhiều phương diện nguyên nhân tạo thành. Một mặt là Hắc Uyên tôn giả tự thân cũng bởi vì lúc trước tôn cấp thiên hành đỉnh tự bạo mà bản thân bị trọng thương, thực lực không cách nào phát huy ra đỉnh phong nhất. Một phương diện khác, nơi đây chính là Hắc Nham thành, là Hắc Nham thành chủ sân nhà, cũng có bố trí, không phải là Hắc Uyên tôn giả sân nhà. Phe thứ ba mặt cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất, ta cùng Hắc Nham thành chủ đồng thời nhằm vào hắn, còn có tôn cấp thiên hành đỉnh cũng kiềm chế hắn, giống như là hai tôn nửa đương thời võ tôn đồng thời ra tay với hắn, tại chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa tình huống dưới, mới có thể thuận lợi chém giết Hắc Uyên tôn giả. Đổi lại lúc khác, có thể hay không lưu lại Hắc Uyên tôn giả, hay là hai nói, ngươi phải hiểu được, nếu như không phải tại Hắc Nham thành bên trong, bị Hắc Nham thành hộ thành đại trận phong tỏa. Đổi lại ngoài thành, Hắc Uyên tôn giả muốn còn muốn chạy, chỉ cần nguyện ý bỏ ra cái giá xứng đáng, chúng ta đều chưa hẳn có thể lưu hắn lại. Dừng một chút, Mục Nam Sơn tiếp tục nói, Triệu Đô, làm đại Triệu Vương Triệu Vương Đô, mà lại tồn thế vượt qua ngàn năm, tổ thượng từng sinh ra hai tôn tuổi trẻ vương giả, nội tình sâu không lường được, tất nhiên bố trí vô số, càng là Lăng Vân tôn giả sân nhà. Chính là ta tự mình mang ngươi tiến về Triệu Đô, đều chưa chắc có thể làm gì đại Triệu Vương thất, thậm chí rất có thể sẽ trúng bẫy rập. Lúc trước, đại Triệu Vương thất dám can đảm ở biết rõ ngươi là tuổi trẻ vương giả thân phận, còn dám ra tay với ngươi, nói rõ có tương ứng lực lượng. Mà phấn khích như vậy, tuyệt không vẹn vẹn chỉ là bởi vì Lăng Vân tôn giả vị này đương thời võ tôn đơn giản như vậy. Cho nên, đối phó đại Triệu Vương thất tuyệt đối không thể quá mức sốt ruột, cần bàn bạc kỹ hơn. Tần Huyền nghe được Mục Nam Sơn lần này giảng giải sau, cũng minh bạch đến chính mình trung quy là quá sốt ruột, đồng dạng đối với đương thời võ tôn cùng đại Triệu Vương triều hiểu rõ còn chưa đủ nhiều. Nếu không, trực tiếp trở về đại Triệu Vương đô, không những rất dễ dàng thất bại, thậm chí sẽ hại đấu tháp chấp pháp điện một đám cường giả. Hắn xin lỗi nói, thật có lỗi, Mục thúc, là ta suy tính được không đủ chu đáo. Mục Nam Sơn hài lòng cười một tiếng, có thể nghe được xuống dưới hợp lý đề nghị, đồng thời áp chế nội tâm xúc động, đây mới là một vị tuổi trẻ vương giả vốn có, nếu không liều lĩnh khư khư cố chấp, cho dù thiên phú lại cao hơn thì như thế nào? Chẳng qua là chịu chết mà thôi. Kế sách hiện thời, biện pháp tốt nhất chính là chờ đợi. Một phương diện chính là chờ đợi Nam Cung thành chủ tiếp thu Hắc Uyên chi địa, triệt để ổn định lại. Một mặt là ngươi tiến về Càn Đô đấu tháp, lấy ngươi tuổi trẻ vương giả thân phận, đủ để hiệu lệnh đấu tháp vì ngươi xuất thủ. Đến lúc đó, lại phối hợp thêm ta cùng Nam Cung thành chủ hai người, tùy ngươi tiến về Triệu Đô, kể từ đó, trên cơ bản có thể làm đến vạn vô nhất thất. Là đêm, Mục Nam Sơn sau khi rời đi, Tần Huyền tiến vào Táng Thiên tháp tu hành. Mặc dù đã thuận lợi bước vào võ tông cảnh, mà ở cường giả chân chính trước mặt, như là võ vương, võ tôn trước mặt, vẫn như cũ tương đương nhỏ yếu. Tần Huyền thực sự muốn trở nên càng cường đại. Sau đó, tại Táng Thiên tháp trong tầng thứ 3, Tần Huyền tu hành sau một thời gian ngắn, liền bị Lôi Hạo cho gọi tới. Lôi Hạo nói ngươi vừa mới phá cảnh không lâu, không cần quá mức sốt ruột ngừng tụ ra càng nhiều nguyên tượng hư ảnh, cần đi đầu vững chắc xuống cảnh giới, sau đó mới có thể tiến thêm một bước. Mà lại ta có thể cảm giác được, từ khi gương vỡ sau, hồn lực của ngươi lại lớn mạnh, sợ là đạt đến hoang cảnh cấp độ. Cường đại như thế hồn lực, không hảo hảo tu luyện một phen, có chút đáng tiếc. Hoang cảnh hồn lực. Tân Huyền sững sờ, hắn mặc dù cũng cảm giác được hồn lực hoàn toàn chính xác nương theo lấy phá cảnh, có chỗ đột phá, nhưng đến tột cùng tăng lên bao nhiêu, hắn không cách nào trải nghiệm. Bởi vì, đối với hồn lực phương diện, hắn tương đương mơ hồ. Nói chung, đều là khống chế hồn lực luyện đan, luyện khí sử dụng, liền xem như trong chiến đấu, vận dụng đến hồn lực địa phương cũng không nhiều. Lôi Hạo lộ ra một vòng ý cười, hoàn toàn chính xác, hoang cảnh cấp độ hồn lực, có thể coi là không ít luyện đan đại sư, luyện khí đại sư đều không nhất định đạt tới. Mà lại, ngươi nhưng chớ có coi thường hồn lực, không cần cho là hồn lực chỉ có thể tại luyện đan, luyện khí phương diện cần dùng đến, kỳ thực bên trên, hồn lực có vô số diệu dụng, thậm chí nhưng là một loại thủ đoạn công kích. Như là thượng cổ hồn sư, nương tựa theo hồn lực không thua kém một chút nào võ tu. Ngươi cái này hoang cảnh cấp bậc hồn lực, nếu là lợi dụng tốt, chính là võ vương cường giả cũng dễ dàng ăn thiệt thòi. Tần Huyền kinh ngạc, không nghĩ tới tu luyện hồn lực còn có thể trở thành thần bí thượng cổ hồn sư. Đối với thượng cổ hồn sư, hắn ấn tượng mơ hồ, chưa từng nghe qua. Không khỏi nhìn về phía Lôi Hạo, hắn hẳn phải biết như thế nào trở thành thượng cổ hồn sư. Lôi Hạo tự nhiên xem thấu nội tâm của hắn suy nghĩ, cười ha ha, khoát tay áo, tiểu tử ngươi cũng không cần nhìn ta. Mặc dù ta cũng am hiểu hồn lực, thậm chí cũng coi là một vị hồn sư, bất quá so với ta, quá khứ lão quỷ am hiểu hơn một chút. Lão gia hỏa kia, năm đó thế nhưng là có thể lấy hồn nhập đạo, hồn đạo tạo nghệ sâu không lường được. Tiểu tử, ngươi tìm một cái quá khứ lão quỷ, hỏi thăm hắn yêu cầu tu luyện hồn lực pháp môn, ta nhìn ngươi, rất có trở thành hồn sư tiềm chất, tương lai chưa hẳn không thể lấy hồn nhập đạo. Tân Nguyên nhẹ gật đầu, hướng Lôi Hạo cáo từ một tiếng sau, thân ảnh tại Táng Thiên Tháp tầng thứ 3 hoàn toàn biến mất. Lôi Hạo nhìn xem hắn biến mất thân ảnh, lắc đầu cười một tiếng, nói tiểu tử này tiên tiên hồn lực mạnh như thế, vẹn vẹn phá cảnh võ tông liền ngay cả hồn lực cũng đạt tới hoang cảnh cấp độ. Nếu như trở thành hồn sư, đến lúc đó hồn võ song tu, chiến lược sợ là có thể trực tiếp phá vương vấn tôn đi. Không đối, hắn hiện tại nói thoải mái trong cùng thế hệ cũng kém không nhiều đủ để vương trung xưng tôn, thậm chí có lẽ có thể khiêu chiến đế tử tiên duệ. Chương 159, lựa chọn chương 159, lựa chọn Tần Huyền đi tới Táng Thiên Tháp tầng thứ 2. U, tiểu tử, một đoạn thời gian không gặp, ngươi thế mà đột phá võ tông cảnh. Thái Hư Đan Thánh có chút kinh ngạc nhìn xem Tần Huyền, lúc này mới bao lâu không thấy, tiểu tử này liền bước vào võ tông cảnh. Nhanh như vậy tốc độ tu luyện, để hắn cái này thường thấy sự kiện lớn người đều có chút trợn mắt hốt mồm. Trước đây, Tần Huyền đột phá võ tông sau liền rời đi Táng Thiên Tháp, sau đó cho dù tu luyện, cũng chỉ là tại tầng thứ 3 đi theo Lôi Hạo tu hành, bởi vậy ở vào tầng thứ 2 Thái Hư Đan Thánh cũng không biết Tần Huyền đột phá. Dù sao, Táng Thiên Tháp bên trong, cũng chỉ có người thần bí là đặc thủ, có thể cảm giác chuyện ngoại giới. Mà lại, Thái Hư Đan Thánh rõ ràng cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc, càng phát ra mà kinh ngạc nói trên người người có Lôi Hạo khí tức, mà lại thể nội ẩn giấu Thái Á thần lôi. Tiểu tử, ngươi mau nói, ngươi có phải hay không luyện hóa Lôi Hạo đạo huyết có thể đột phá? Tần Huyền sợ hãi thán phục, thật không hổ là năm đó luyện đan người thứ nhất, vực này thấy rõ năng lực quả thật mỹ tiền, mình tại trước mặt hắn trên căn bản khó mà ẩn tàng, liền đầu, vạn bối trước đó không lâu mượn nhờ Lôi Hạo tiền bối tâm đầu tinh huyết, thuận lợi đột phá võ tông cảnh. Cái gì? Thế mà còn là tâm đầu tinh huyết? Lôi Hạo tên kia dĩ nhiên như thế bỏ được đưa ra đến. Không đối, không phải một giọt tâm đầu tinh huyết, dĩ nhiên như thế nhiều. Thái Hư Đan Thánh giật nảy cả mình, ánh mắt tại Tần Huyền trên thân dò xét không ngừng, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được, hắn điên rồi, thế mà cho ngươi nhiều như thế tâm đầu tinh huyết, chẳng lẽ liền không sợ hao tổn thọ nguyên sao? Nhiều như thế tâm đầu tinh huyết, liền xem như hắn cũng không biết cần tốn hao bao nhiêu năm mới có thể khôi phục tới. Không thích hợp, thật không thích hợp, cái này không giống như là tên kia tác phong. Thái Hư Đan Thánh càng nghĩ càng cảm giác được quỷ dị, đột nhiên, hắn bừng tỉnh đại ngộ, hiểu được, nhịn không được thầm mắng một tiếng, thì ra là như vậy. Lôi Hạo tên kia thế mà thông minh như vậy, là Lao Phu thất sách, sớm biết, Lao Phu liền dùng trong lòng của mình tinh huyết để cho người đột phá. Tần Huyền mê mang mà nhìn xem Thái Hư Đan Thánh lại nhảy bộ dáng, có chút không hiểu. Thẳng đến một lúc lâu sau, Thái Hư Đan Thánh lúc này mới khôi phục lại, phức tạp nhìn về phía Tần Huyền, thở dài, tiểu tử, Lôi Hạo đối với ngươi thật là không tệ, a sẽ có một ngày, ngươi nếu có thể toàn diện nắm giữ Táng Thiên Tháp, nhất định phải thả ra hắn, cũng không nên cô phụ hắn có hảo ý. Lôi Hạo tiền bối đại ân đại đức, đoan bối tự nhiên biết. Khư lão ngài ân đức, vạn bối sẽ có một ngày có thể khống chế Táng Thiên Tháp, đồng dạng sẽ phóng thích Khư lão ra ngoài. Tân Huyền gật đầu, mặc dù hắn hiện tại là Táng Thiên Tháp tân chủ, nhưng đối với Táng Thiên Tháp khống chế kỳ thực bên trên vẫn còn mặt ngoài, căn bản là không có cách phóng thích bị giam giữ ở bên trong trí cường giả. Tính ngươi tiểu tử còn có chút lương tâm. Thái Hư Đan Thánh cười cười, có chút vui mừng. Biết được Tân Huyền đến mục đích sau, Thái Hư Đan Thánh cười ngạo nghễ, Lôi Hạo tên kia cũng là có mấy phần tự mình hiểu lấy, mặc dù lão phu là luyện đan sư, hắn là luyện khí sư, tự nhiên đều sẽ tu luyện hồn lực. Nhưng lão phu tại hồn lực trên phương diện tạo nghệ thế nhưng là càng hơn hắn không chỉ một bậc, năm đó Thái Huyền Đại Lục bên trên, hồn đạo bên trên, lão phu chí ít đứng hàng 3 vị trí đầu, khả viễn không phải tên kia có khả năng sánh ngang. Đương nhiên, chính là võ đạo tạo nghệ so với Lôi Hạo kém cũng không chỉ một bậc. Câu nói này tại Thái Hư Đan Thánh trong lòng cũng không có nói ra đến. Thái Hư Đan Thánh nói tiểu tử, hiện tại ngươi toàn diện phóng thích ngươi tất cả hồn lực, để lão phu nhìn xem, bây giờ ngươi hồn lực đạt tới trình độ gì bên trên. Minh Bạch. Tân Huyền gật đầu, mi tâm phát quang. Sau một khắc, một cỗ có thể xưng bàng bạc kinh người vô hình hồn lực từ nó trong mi tâm liên tục không ngừng phóng thích mà ra, mạnh mẽ sóng hồn lực động, thậm chí làm cho Táng Thiên Tháp tầng thứ 2 không gian cũng vì đó rung động nhẹ nhẹ đứng lên. Trong khoảnh khắc, vô hình hồn lực chính là bao phủ phương viên 10 dặm, đồng thời còn tại không ngừng mà khuếch tán, lan tràn ra. Cuối cùng, một lát sau, hồn lực thẳng đến bao phủ phương viên 30 dặm, lúc này mới đình chỉ ở Tần Huyền có thể cảm giác được, phương viên 30 dặm chính là chính mình hồn lực mức độ lớn nhất, cũng tương tự có thể bằng vào hồn lực cảm ứng được cái này phương viên 30 dặm phạm vi bên trong đủ loại. Hồn lực có thể bao trùm phương viên 30 dặm, cái này không chỉ có riêng chỉ là sơ đạt hoang cảnh hồn lực cường đại, đạt đến hoang cảnh bước thứ 3 trình độ, tiểu tử này hồn lực thế mà tăng vọt nhiều như thế. Rõ ràng cảm nhận được Tần Huyền hồn lực chỗ cường đại, thân là ngày xưa Thái Huyền Đại Lục luyện đan người thứ nhất, lấy hồn nhập đạo Thái Hư Đan Thánh đều có chút trợn mắt hốt mồm. Tiên tiên hồn lực đạt tới tiên cảnh bước thứ 9, đã là khá là ghê gớm, nói chung, chỉ có đỉnh tiêm cấp bậc tứ tinh luyện đan sư, hồn lực số lượng mới có thể cường hãn như vậy. Bởi vậy, Thái Hư Đan Thánh biết, nếu như Tần Huyền hồn lực có chỗ đột phá, bước kế tiếp tất nhiên là trực tiếp bước vào hoang cảnh cấp độ. Hoang cảnh cấp độ hồn lực, thường thường chỉ có ngũ tinh luyện đan đại sư mới có được mãnh liệt như vậy hồn lực. Thật không nghĩ đến, không những hoang cảnh bước đầu tiên, mà là trực tiếp vượt qua đến hoang cảnh bước thứ 3 cấp độ. Tiểu tử này, vẫn chỉ là tam tinh luyện đan sư, liền có được mãnh liệt như vậy hồn lực, sao là thiên tài hai chữ liền có thể hình dung, đơn giản chính là biến thái. Thái Hư Đan Thánh cuối cùng không phải người bình thường, kiềm chế lại nội tâm kinh hãi, có chút phức tạp nhìn xem Tần Huyền, nói lại là hoàng cảnh bước thứ ba. Tiểu tử, theo ngươi đột phá võ tông sau, hồn lực của ngươi tiến một bước mà lớn mạnh, đạt đến hoàng cảnh bước thứ ba cấp độ. Cường thịnh như vậy hồn lực, thế nhưng là so với những cái kia ngũ tinh luyện đan đại sư đều không hề yếu. Cho tới bây giờ ngươi thật sự có thể tu luyện hồn lực. Trước lúc này, lão phu rất nghiêm túc hỏi ngươi một câu, ngươi khẳng định muốn trở thành hồn sư. Đối mặt với Thái Hư Đan Thánh cái kia chăm chú sắc mặt, Tần Huyền không trả lời mà hỏi lại, cư lão ngài tựa hồ không quá đồng ý vãn bối trở thành hồn sư. Không sai. Thái Hư Đan Thánh hiếm thấy nghiêm mặt nói, hồn sư, bây giờ mặc dù tương đương hiếm thấy, thậm chí rất nhiều nơi đều căn bản không biết hồn sư tồn tại. Nhưng kỳ thực bên trên, tại thượng cổ thời kỳ, từng là cực kỳ hưng thịnh, thậm chí cả một lần có thể cùng võ đạo địa vị ngang nhau. Chỉ bất quá thời kỳ thượng cổ sau, hồn đạo liền dần dần xuống dốc. Nếu như ngươi muốn tu luyện hồn đạo, trở thành hồn sư, tất nhiên sẽ hao tổn rất nhiều thời gian, tinh lực, chậm trễ võ đạo tu hành. Như lão phu, mặc dù là một tên hồn sư, nhưng chính là bởi vì tu luyện hồn đạo nguyên nhân, ngược lại là làm trễ nải võ đạo tu hành, dẫn đến tu vi võ đạo cũng không tính rất cao. Mà Lôi Hạo thì là trọng điểm tu hành võ đạo, lấy tu luyện hồn đạo làm phụ trợ, cho nên hắn tu vi võ đạo hơn xa Vu lão phu. Cho nên, ngay từ đầu, mặc dù lão phu biết ngươi tiên tiên hồn lực rất mạnh, lại không quá tán thành ngươi trở thành hồn sư. Hồn đạo, đến phía sau ngươi cảnh giới võ đạo dần dần tăng lên, tốn hao một chút thời gian tu luyện, thuận tiện luyện đan, luyện khí liền có thể, không quá đề nghị xâm nhập tu luyện hồn đạo. Tiểu tử, hiện tại ngươi lựa chọn từ bỏ còn kịp. Tân Nguyên trầm mặc, vô luận là Thái Hư Đan Thánh hay là Lôi Hạo, tiên thiên tiên phú tự nhiên đều không phải bình thường, chính là khinh thường Thái Huyền Đại Lục mạnh nhất tiên phú hàng ngũ. Nhưng mà, hai người đều chỉ có thể lựa chọn trong đó một đạo trọng điểm tu hành, một đạo khác thì là làm phụ trợ tu hành, có thể thấy được luống đốn. Nếu như tu luyện hồn đạo, sẽ cực lớn trình độ bên trên chậm trễ võ đạo tu hành. Nhìn thấy Tần Huyền trầm mặc, Thái Hư Đan Thánh không có quấy rầy. Thẳng đến sau nửa canh giờ, Tần Huyền nghĩ rõ ràng trong đó lợi hại quan hệ, biết tu luyện hồn đạo trở thành hồn sư, tất nhiên có thể chậm trễ võ đạo tu hành, nhưng nếu Lôi Hạo mở miệng để hắn trở thành hồn sư, tuyệt không phải bắn tên không đích, có thuộc về Lôi Hạo đạo lý. Hắn mở miệng chân thành nói, "Khư lão, vãn bối lựa chọn tu luyện hồn đạo. Người xác định?" "Xác định." "Rất tốt." Thái Hư Đan Thánh đuốt râu cười một tiếng, ý cười rất là hài lòng, vừa rồi lời nói kia, lão phu hoàn toàn chính xác muốn để cho ngươi biết khó mà lui, mà lại nói tới cũng không có nửa điểm hư giả, nhưng những này chẳng qua là nhằm vào những người khác mà nói, đối với ngươi lại khác. Tân Viên giật mình, bởi vì ta là vạn đạo thần thể. Không sai, ngươi thật sự rất thông minh. Thái Hư Đan Thánh tán thưởng nhìn hắn một chút, nói nếu như là người bình thường hoặc là Thái Huyền thần thể bảng bên trên thể chất đặc thù người, đồng thời tu luyện võ đạo, hồn đạo đều tất nhiên là cực lớn trình độ bên trên địa lãng tốn thời gian, tinh lực, thiên phú. Nhưng ngươi khác biệt, ngươi là vạn đạo thần thể người. Vạn đạo thần thể, tiên thiên thân cận vạn đạo, vô luận tu luyện bất luận cái gì một đạo, đều sẽ làm ít công to. Kỳ thật ngay từ đầu, mặc dù ngươi liền thể hiện ra thiên cảnh bước thứ 9 tiên tiên hồn lực, phóng nhãn Thái Huyền đại lục cổ kim, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay có người có thể có được như vậy tiên tiên hồn lực số lượng. Kinh người như thế tiên tiên hồn lực, lão phu tự nhiên cũng cho rằng ngươi rất thích hợp đi hồn sư lộ tuyến. Chỉ bất quá, lúc trước ngươi cảnh giới võ đạo còn rất thấp, đối với hồn lực khống chế còn tương đương thô thiển, bởi vậy coi như tu luyện hồn đạo cũng tác dụng không lớn. Không bằng chờ ngươi hồn lực đột phá hoang cảnh sau, kể từ đó mới có thể tu luyện hiệu suất tối đại hóa. Ngươi bây giờ đã đạt đến yêu cầu, có thể đồng bộ tu luyện hồn đạo, trở thành một tên chân chính hồn sư. Ngươi mà theo ta đến. Chương 160, đại diễn huyền minh kinh, siêu việt thiên cấp công pháp. Chương 160, đại diễn huyền minh kinh, siêu việt thiên cấp công pháp. Đi theo Thái Hư Đan Thánh, Tần Huyền đi tới một tòa lơ lửng ở trên trời thần đạo bên trên. Táng Thiên Tháp thế giới tầng thứ 2 vốn là như là tầng thứ nhất như vậy, không có vật gì, bởi vậy Huyền Không thần đạo các loại, kỳ thật chính là Thái Hư Đan Thánh tạo dựng ra tới. Bởi vậy có thể thấy được, Thái Hư Đan Thánh tu vi đạt đến cỡ nào kinh thế hai tục trên cấp độ, có thể hư không tạo vật, giống như là tạo vật chủ bình thường thủ đoạn. Tại Hư Không thần đạo bên trên, Thái Hư Đan Thánh một bộ trường bào màu xanh nhạt, hạt phát đồng nhan, râu tóc bạc trắng, lộ ra tiên phong đạo cốt, cùng ngày thường nghiêm nhiên khác biệt. Tần Huyền xếp bằng ở một phương trên bồ đoàn, an tĩnh lắng nghe Thái Hư Đan Thánh giảng giải. Thái Hư Đan Thánh nói muốn trở thành hồn sư, kỳ thật cũng không tính rất khó, thậm chí có thể nói rất đơn giản, bởi vì chỉ cần có được hồn thuật tu hành pháp liền có thể bước vào hồn sư chi đồ, nếu không thời kỳ thượng cổ hồn đạo cũng không có khả năng phát triển đến có thể cùng võ đạo địa vị ngang nhau tình trạng bên trên. Nhưng mà, nói đơn giản cũng rất đơn giản, nói khó cũng rất khó, bởi vì theo thời kỳ thượng cổ, hồn đạo cấp tốc xuống dốc, bởi vậy lưu tại trên thế gian hồn thuật tu hành pháp phần lớn đều đã thất truyền. Cũng chính là bởi vậy, hồn sư tồn tại vừa rồi từ từ tiêu thành nạp tích mà thôi. Đương nhiên, mặc dù đương kim Thái Huyền đại lục bên trên liên quan tới hồn sư truyền thừa đã thất truyền đến 7-8 phần, nhưng luôn có một chút truyền thừa là kế thừa xuống, vừa lúc lão phu liền nắm giữ không ít hồn thuật tu hành pháp. "Tiểu tử, đã ngươi đã quyết định quyết tâm muốn đi theo lão phu tu luyện hồn đạo, trở thành hồn sư, như vậy hôm nay, lão phu liền đem môn này Đại Diễn Huyền Minh Kinh truyền thụ cho ngươi." Môn này Đại Diễn Huyền Minh Kinh chính là thời kỳ thái cổ, hồn đạo tồn tại chí cao vô thượng Huyền Minh đại đế khai sáng mà ra hồn thuật tu hành pháp, có thể làm cho ngươi biết được như thế nào tu hành hồn đạo, lớn mạnh hồn lực, tốt hơn vận dụng hồn lực. Một đạo hồn quang từ Thái Hư Đan Thánh đầu ngón tay bên trong xông ra, chui vào Tần Huyền trong mi tâm, lập tức liền thêm ra hiện liên quan tới Đại Diễn Huyền Minh Kinh tương quan phương thức tu luyện. Sau nửa canh giờ, Tần Huyền mới sơ bộ tiêu hóa xong tất trước mặt tu hành thiên trường, rất là rung động. bởi vì đây là một môn cao thâm mặt chắc hồn sư phương pháp tu hành, lại có thể làm đến đại đạo đơn giản nhất, đem phức tạp huyền ảo hồn lực tu hành đơn giản hóa, có thể làm cho hồn sư lại càng dễ tiến hành tu hành, đạt tới làm ít công to công hiệu, mà lại có thể khiến cho người tu luyện từng bước hoàn mỹ không chế tự thân hồn lực, tối đại hóa lợi dụng đứng lên, đồng thời thông qua đủ loại phương thức, không ngừng mà thể hiện ra cùng hồn sư vốn có thủ đoạn đặc thù, không thua kém một chút nào võ tu. Tân Huyền cảm giác được, môn này đại diễn huyền minh kinh tuyệt không đơn giản phương pháp tu hành, thậm chí rất có thể như là vạn hóa hỗn độn quyết bình thường, đều là siêu việt thiên cấp trở lên công pháp. Nghe đồn, thiên địa huyền hoàng tứ đại đẳng cấp công pháp, võ kỹ phía trên còn có vũ trụ hồng hoàng tứ đại đẳng cấp phân chia, đại biểu cho thần linh phạm chủ. Rất có thể, môn này đại diễn huyền minh kinh hồn lực tu hành pháp, chính là siêu việt thiên cấp phía trên thần cấp công pháp. Không thể không nói, làm vạn đạo thần thể người, tại trên con đường tu hành, Tần Huyền tiên phú có thể xưng người tiên. Vẹn vẹn chỉ là một canh giờ thời gian mà thôi, cũng đã sơ bộ nắm giữ đại diễn huyền minh kinh tu hành then chốt, đồng thời bắt đầu tu hành. Hắn xếp bằng ở trên bồ đoàn, mi tâm phát quang, phóng xuất ra từng luồng hồn lực, bắt đầu học tập như thế nào tốt hơn vận dụng. Làm một vị hồn sư, mặc dù hồn lực rất trọng yếu, nhưng càng quan trọng hơn là như thế nào tốt hơn vận dụng hồn lực. Hiển nhiên, Tần Huyền đối với hồn lực vận dụng còn dừng lại tại luyện đan, luyện khí phương diện bên trên, bởi vậy tương đương thô ráp, chỉ có thể đơn giản thu lấy một chút vận. Về phần công kích, trước kia đã từng thử qua sử dụng, tỉ như tại khiêu chiến địa bàng lúc, liền từng vận dụng hồn lực tiến hành công kích. Đáng tiếc, chỉ có thiên cảnh bước thứ 9 bàng bạc hồn lực, lại chỉ có thể ngắn ngủi để Triệu Vô Song choáng váng mà thôi. Cần biết, căn cứ đại diễn huyền minh kinh bên trên giảng giải, hồn lực thiên cảnh cấp độ hồn sư, thế nhưng là không thua kém một chút nào đại võ tông. Thiên cảnh bước thứ 9, càng là có thể so với đỉnh phong lớn võ tông cường giả. Bởi vậy có thể thấy được, Tần Huyền đối với hồn lực vận dụng là cỡ nào thô thiển, ngay cả uy lực chân chính trăm ngàn phần có một cũng không từng phát huy ra. Nói cách khác, hoang cảnh cấp độ hồn sư, có thể so với võ vương cường giả. Nếu như Tần Huyền có thể đem hồn lực hoàn mỹ vận dụng, đồng thời mượn nhờ hồn sư thủ đoạn, đơn thuần trên thực lực mà nói, thế nhưng là có thể cùng võ vương cường giả tranh phong. Lúc trước cũng chính là bởi vậy, Thái Hư Đan Thánh biết Tần Huyền hồn lực đột phá đến hoang cảnh cấp độ, rất là giật mình. Đương nhiên, muốn hoàn mỹ khống chế hoang cảnh bước thứ 3 hồn lực, cũng không đơn giản. Một cỗ lớn bằng cánh tay hồn lực đem trên mặt đất một viên có chút yếu ớt trái cây cho bao trùm, chậm rãi lấy đứng lên. Đây là Thái Hư Đan Thánh cho Tần Huyền tu hành một trong, tinh diệu tiến hành khống chế tốt hồn lực, để trái cây tại không bị hồn lực nghiền ép nát bấy đồng thời, trở thành vũ khí công kích ra ngoài. Chân chính lợi hại hồn lực, có thể tùy tiện hái lá đả thương người, lấy tinh diệu lực khống chế, lấy yếu ớt hồn lực đem phi diệp đều trở thành vô kiên bất tồi lợi khí. Nhưng mà, đang lúc Tần Huyền chuẩn bị lấy trái cây làm vũ khí bắn ra đi qua lúc, phốc thử một tiếng, trái cây tại chỗ liền nổ thành một đoàn hơi nước. Tần Huyền nhíu mày, đây là hắn không cách nào tinh diệu khống chế tốt hồn lực lượng, cái này cùng lúc luyện đan mang tới dược liệu cùng luyện khí lúc mang tới vật liệu khác biệt, đó bất quá là có chút thô ráp vận dụng phương thức, lực đạo không cần quá mức chuẩn xác. Nhưng nếu như lợi dụng trái cây làm vũ khí lúc, thì là nhất định phải tại bảo đảm trái cây không thể xuất hiện tổn hại đồng thời, lấy đầy đủ tốc độ bắn ra ngoài, như vậy mới có thể để cho trái cây uy lực trở nên đủ mạnh. Cái này cần đầy đủ tinh diệu hồn lực khống chế. Hơi dùng sức một chút, yếu ớt trái cây căn bản là không có cách tiếp nhận, trực tiếp liền nổ tung. Lần thứ nhất không được, vậy liền lần thứ hai. Cũng may có đại diễn huyền minh kinh đồng thời Tần Huyền thiên phú tu hành đầy đủ cao, vẹn vẹn chỉ là thất bại 8 lần sau, từ lần thứ 9 bắt đầu, đã có thể sơ bộ tinh chuẩn khống chế trái cây, đồng thời tiến hành cường đại hồn lực, trở thành một tông đáng sợ sát khí, trong nháy mắt bộc phát ra đầy đủ tốc độ, đem nơi xa một khối trưởng thành cao tảng đá đổ thành mảnh vỡ. Đương nhiên, đây chỉ là bước đầu huấn luyện. Muốn tốt hơn vận dụng hồn lực, hắn còn cần hảo hảo mà huấn luyện. Một đêm qua đi, kéo dài huấn luyện hồn lực sau, Tần Huyền cảm giác hồn lực suy yếu không ít. Bởi vì không cách nào tinh chuẩn vận dụng hồn lực, dẫn đến mỗi một lần huấn luyện chỗ hao tổn hồn lực đều cũng không ít. Phất tay, núi nhỏ bình thường lít nha lít nhít nguyên thạch xuất hiện ở bên cạnh. Hắn nhắm mắt, hai tay dựa theo đại diễn huyền minh kinh bên trong phương thức kết ấn, hồn lực ở trên đỉnh đầu hóa thành một cỗ vòng xoáy vô hình, bao quát nguyên thạch núi nhỏ, dẫn dắt trong nguyên thạch thiên địa nguyên khí điên cuồng hội tụ mà tới. Trong thiên địa nguyên khí, có từng hạt đặc thù điểm sáng nhỏ xông ra, chui vào Tần Huyền hồn lực bên trong. Nương theo lấy những này đặc thù điểm sáng chui vào, Tần Huyền có thể cảm nhận được, tự thân hồn lực thế mà đạt được tiến một bước tăng trưởng. Cái này khiến Tần Huyền lộ ra nét mừng, nguyên lai hồn lực còn có thể như vậy mạnh lên. Cần biết, dưới tình huống bình thường, muốn lớn mạnh hồn lực thường thường chỉ có thể theo cảnh giới võ đạo đột phá, làm cho hồn lực đạt được tiến một bước tăng trưởng cường đại. Bình thường thời khắc, căn bản là không có cách lớn mạnh hồn lực. Nhưng mà thượng cổ hồn sư thì là nắm giữ lấy có thể từ thiên địa chi lực hấp thu lực lượng đặc thù, làm dịu hồn lực, khiến cho hồn lực tiến một bước mà trở nên càng mạnh. Những này lực lượng đặc thù tên là hồn khí, chính là sinh linh sau khi chết mới có thể đản sinh ra lực lượng đặc thù. Thiên địa gian sinh linh nhiều không kể xiết, không chỉ là nhân tộc, yêu tộc chờ chút, như là thực vật cũng coi là sinh linh một loại. Những sinh linh này tại sau khi chết liền sẽ phân giải ra hồn khí, thường thường hòa vào trong thiên địa nguyên khí. Bởi vậy, muốn lớn mạnh hồn lực, liền cần từ thiên địa nguyên khí bên trong phân giải, thu lấy ra chân chính hồn khí, từ đó lớn mạnh tự thân hồn lực. Tự nhiên, là nguyên khí kết tinh nguyên thạch cũng ẩn chứa từng sợi hồn khí. Chỉ bất quá, người bình thường muốn hấp thu hồn khí, lớn mạnh bản thân hồn lực rất phiền phức, cần đặc thù phương pháp tu hành mới có thể nhanh chóng hấp thu cái này từng sợi hồn khí. Đại diễn huyền minh kinh làm hồn sư nhất mạch tuyệt đỉnh phương pháp tu hành, tự nhiên có thể nhanh chóng từ thiên địa nguyên khí bên trong hấp thu hồn khí. Vẹn vẹn tu luyện bất quá nửa ngày thời gian mà thôi, Tần Huyền liền có thể cảm nhận được tự thân hồn lực lớn mạnh một tia. Mặc dù so sánh chỉnh thể mà nói, lớn mạnh biên độ gần như có thể không đáng kể, nhưng cũng là có chỗ lớn mạnh. Đợi đến hoàn toàn thôn vệ tất cả nguyên thạch sau, Tần Huyền cảm giác hồn lực một lần nữa trở nên đầy đặn, mắt thấy đã qua một đêm, chính là cáo từ Thái Hư Đan Thánh, rời đi Táng Thiên Tháp. Rời đi ở lại cung điện, cùng Hắc Nham thành chủ nói chuyện với nhau một hai, biết được Hắc Nham thành chủ đã phái ra tương ứng cường giả tìm kiếm Liễu Thanh Nguyệt, Tần Linh Nhi hai người sau, cũng là thở dài một hơi, hy vọng mẫu thân cùng muội muội đừng ra sự tình. Trong thời gian kế tiếp, Tần Huyền trên cơ bản đụng tiến vào Táng Thiên Tháp nội tu đi đại diễn huyền minh kinh hồn lực khống chế càng phát ra tinh diệu đứng lên. Đồng thời mỗi một lần tu hành qua đi, thu nạp đông đảo nguyên thạch sau, hồn lực cũng sẽ tiến một bước mà trở nên cường đại lên. Trong lúc đó, Nam Cung Thanh Thanh đã từng là đến nhà đến tham qua, mời hắn du lịch hoặc là tiến về diễn võ quảng trường, đôi mắt luôn luôn sáng như tinh thần. "Thật có lỗi, Thanh Thanh tiểu thư, ta vừa đột phá võ tông cảnh, cần bế quan tu hành vững chắc xuống." Tần Huyền từ chối nhã nhặn. "Dạng này a, tốt a, vậy ta sẽ không quấy rầy Tần Huyền ngươi tu luyện." Nam Cung Thanh Thanh mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng không có cách nào, cũng không thể quấy rầy Tần Huyền tu hành. Cùng lúc đó, tại Hắc Nguyên Chi địa phủ cận thế lực khắp nơi biết được Hắc Nguyên tôn giả vẫn là sau, đồng thời tuyệt đại đa số cường giả đều bị vĩnh viễn lưu tại Hắc Nham thành sau, mặc dù đều muốn thừa cơ dựa cắt Hắc Nguyên Chi địa. Chỉ tiếc, đều tới quá chậm, bởi vì Hắc Nham thành chiếm cứ tiên cơ, trước tiên phái binh chiếm cứ Hắc Nguyên Chi địa, đồng thời còn có Hoa Đô thống vị này đỉnh phong võ vương tự mình tọa trấn, bởi vậy chiếm cứ Hắc Nguyên Chi địa trong lúc đó tuy có khó khăn chắc trở, nhưng trở ngại Hắc Nham thành chủ vị này đương thời võ tôn uy danh, cuối cùng vẫn thuận lợi hoàn thành. Có thể đoán được, thành công thôn phệ Hắc Nguyên Chi địa Hắc Nham thành, tất nhiên sẽ đạt được một lần thế lực tăng vọt. Chờ đợi ngày thứ 3, Tần Huyền ngay tại Táng Thiên Tháp trong tầng thứ 2, đi theo Thái Hư Đan Thánh tu luyện hồn sư ngự binh chi pháp. Thái Hư Đan Thánh túc sắc đạo: "Tiểu tử, ngươi đừng nhìn hồn sư nhất mạch bây giờ đã cô đơn, thế gian hiếm thấy, nhưng thời kỳ đỉnh phong, hồn sư nhất mạch cũng không kém cùng võ đạo nhất mạch bao nhiêu. Tự nhiên, làm hồn sư, mặc dù càng nhiều là linh hồn phương diện bên trên ứng dụng, nhưng chân chính công kích, không những không kém tại võ tu công kích, thậm chí càng thêm xảo trá quỷ dị. Ngươi nhìn kiện binh khí này, cảm giác thế nào?" Đang khi nói chuyện, ở trước mặt hắn xuất hiện một cây sắc mài, treo ở không trung, toàn thân như là không có trôi thương mũi thương, khắc rõ từng đạo đặc thù đường vân. Những đường vân này cùng thường gặp võ đạo minh văn cũng không giống nhau. Tần Huyền nhìn chăm chú một lát, nói không có trôi thương, hiển nhiên không phải bình thường binh khí, cần càng đặc thù khu động phương thức, chẳng lẽ đây là hồn sư chuyên môn binh khí? Không sai, người rất thông minh. Thái Hư Đan Thánh đạo, hồn sư mặc dù cũng có thể sử dụng võ tu binh khí, nhưng đối với võ tu binh khí mà nói, bọn hắn cũng có chuyên thuộc về hồn sư hệ thống đặc thù binh khí, có thể coi là hồn khí. Chương 161, đoàn tụ 2-1, 1, chương 161, đoàn tụ 2-1, 1, như trước mắt ngươi nhìn thấy cái này đặc thù thiết chắc, chính là luyện khí sư đặc thù luyện chế ra đến hồn khí, khắc họa ra tương ứng hồn văn. Chỉ có sử dụng hồn lực khu động cái này hồn khí, có thể thể hiện ra không giống bình thường uy lực. Phía dưới để cho ngươi nhìn xem dưới tình huống bình thường lấy đơn thuần hồn lực khu động binh khí, cùng lấy hồn sư chân chính khu động hồn khí khác nhau. Hiện tại lão phu phóng xuất ra giống như là hoàng cảnh bước thứ 7 hồn lực, ngươi xem một chút. Thái Hư Đan Thánh phóng xuất ra một cỗ hồn lực, không tính cường đại, nhưng hồn lực bên trên có thể nói là kỳ diệu vô cùng, tầm thường như vậy hồn lực trực tiếp khu động thiết chắc, hưu một tiếng, trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, nặng nề mà đụng vào phía trước một vách đá. Ầm ầm tiếng vang bên dưới, cứng rắn vách núi triệt để bị đánh xuyên, chỉ để lại một đạo xâm nhập hơn một trượng đen kịt lớn chừng quả đấm cửa hang. Thuần túy hoàng cảnh bước thứ 7 hồn lực khu động bên dưới, đại khái cứ như vậy, có thể đánh xuyên sơn bích, lưu lại một đạo xâm nhập 10 trượng sâu cửa hang, đã coi như là tối đại hóa vận dụng hồn lực. Sau đó, để cho ngươi nhìn xem, đồng dạng hồn lực tình huống dưới, chân chính khu động hồn khí trôi cho thấy uy lực. Thái Hư Đan Thánh cách không nhiếp vật ra thành kia thiết chắc, lại một cỗ hoàng cảnh bước thứ 7 hồn lực đột nhiên rơi xuống. Lúc này hồn lực lại thuận từng đạo đặc thù hoa văn lưu chuyển thiết chắc bên trên, nhất thời thiết chắc đúng là đang điên cuồng chuyển động đứng lên, phát ra tiếng vang chói tai. Đi. Hưu. Sau một khắc, hồn lực khu động bên dưới, thiết chắc lại lần nữa đụng vào trên mặt vách núi đá kia. Chỉ bất quá lần này, liệt sơn chắc uy lực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, giống như là một thanh máy khoan điện giống như là đụng vào trên đậu hũ, trong nháy mắt đụng vào, cuối cùng đem dày đến mấy chục trượng sơn bích triệt để xuyên thủng, từ sơn bích khác một bên lao ra. Chưa triệt để hao tổn hầu như không còn hồn lực, vẫn như cũ khu sử thiết chắc đang không ngừng chuyển động. Tân Huyền có thể cảm thụ được, mục này thiết chắc nếu là đụng vào trên người hắn, hơi không cẩn thận đều muốn thiệt thòi lớn. Thu hồi hồn lực, Thái Hư Đan Thánh đem thiết chắc ném cho Tân Huyền, nói ngươi đi thử một chút khu động mục này hồn khí liền sơn chắc. Tốt. Tân Huyền tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lúc này mi tâm xông ra một cỗ đồng dạng giống như là hoàng cảnh bước thứ 7 hồn lực, rơi vào liệt sơn chắc bên trên. Nhưng cũng không có ngay từ đầu liền khu động một bàn, mà là muốn biết hồn lực của mình khống chế cùng Thái Hư Đan Thánh chênh lệch đến cùng có bao nhiêu. Hưu. Liệt sơn chắc đụng vào sơn bích bên trên, chỉ là âm vang một tiếng, tại sơn bích bên trên lưu lại một cái đen kịt cửa hang, cuối cùng xâm nhập khoảng 2 trượng, liền triệt để đình chỉ, hao hết cố này hồn lực. Tần Huyền biết mình cùng Thái Hư Đan Thánh tại hồn lực bên trên không chế độ chính xác trên lệch lớn, nhưng không nghĩ tới sẽ là to lớn như thế. Đồng dạng là hoàng cảnh bước thứ 7 tả hữu hồn lực, Thái Hư Đan Thánh có thể hoàn mỹ vận dụng, trực tiếp xâm nhập 10 trượng khoảng cách. Hắn lại chỉ có thể xâm nhập 2 trượng không đến, liền ngay cả một nửa đều xa xa không có. Tần Huyền nhìn về phía một bên Thái Hư Đan Thánh, xin lỗi nói, thật có lỗi, Khư lão, lần thứ nhất cho nên khống chế không tốt lắm. Coi như ngươi có chút tự mình hiểu lấy, về sau phải chăm chỉ luyện tập, sau đó thử nghiệm hồn lực khu động hồn văn đi. Thái Hư Đan Thánh mặt không thay đổi mở miệng, không chút lưu tình đánh giá Tần Huyền, nhưng cẩn thận đi xem lại có thể phát hiện khỏe miệng của hắn ngay tại nhỏ không thể thấy có gắp. Lần thứ nhất lấy hồn lực khu động liệt sân chắc, liền có thể xâm nhập vách núi gần như 2 trượng khoảng cách, còn nói khống chế không tốt lắm. Có trời mới biết lúc tuổi còn trẻ của hắn đợi lần thứ nhất lấy hồn lực khu động liệt sơn trác, chỉ là tại sơn mích bên trên lưu lại một đạo ấn ký mà thôi, nhiều nhất xâm nhập một thước khoảng cách. Mà lúc trước, truyền thụ cho hắn hồn thuật vị kia hồn sư đại năng đã đang tán thưởng hắn thiên phú không thể tầm thường so sánh, cổ kim hiếm thấy. Quả nhiên, người so với người làm người ta tức chết, tiểu tử này rõ ràng thiên phú yêu nghiệt như vậy, hết lần này tới lần khác còn nói chính mình không quá được. Hiện tại Thái Hư Đan Thánh thật muốn đem tiểu tử này bắt lại quật một trận. Tân Huyền theo lời, lại lần nữa phóng xuất ra một cỗ hoàng cảnh bước thứ 7 hồn lực, thử nghiệm lấy hồn lực thuận hồn bắn không chế liệt sơn trác, rất nhanh liền có thể rõ ràng cảm giác mình cùng liệt sơn trác thành lập một loại đặc thù liên hệ, tiến hành càng hoàn mỹ hơn khống chế. Hưu. Liệt sơn trác đột nhiên điên cuồng xoay tròn lấy xông ra, kinh khủng khoan kích dễ dàng tiến vào cứng rắn sơn bích, Tân Huyền phát hiện lần này chui vào, hao tổn hồn lực thế mà không đủ trước đây 1/5. Cuối cùng, tại triệt để hao hết cái này một cỗ hồn lực tình huống dưới, đục vào trọn vẹn 13 triệu sâu. Như vậy hiệu quả, có thể nói là viễn siêu trong tưởng tượng. Không sai, tiểu tử ngươi cùng lão phu năm đó so ra mặc dù là kém một chút, nhưng còn tính là miễn cưỡng có thể. Thái Hư đang thánh mặt không biểu lộ tiến hành tán thưởng, lão phu còn có chút sự tình, ngươi tiếp tục luyện tập đi, tuyệt đối không nên chậm trễ. Hắn thực sự một chút đều không muốn ở chỗ này ở lại. Càng xem Tần Huyền tiểu tử này, càng xem khó chịu. Không hợp thói thường, đơn giản không hợp thói thường lớn. Đây là người sao? Lần thứ nhất sử dụng hồn khí mà thôi, thế mà liền vọt vào đi vài chục trượng sâu. Năm đó lão nhân gia ông ta cũng chỉ là hai trượng sâu mà thôi. Chẳng biết tại sao, Tần Huyền luôn cảm giác Thái Hư Đan Thánh có loại nghĩ một đằng nói một nẻo ảo giác, hơn nữa nhìn hướng mình ánh mắt luôn cảm giác là lạ, không biết vì cái gì. Sau đó, dựa theo Thái Hư Đan Thánh truyền thụ cho phương thức, không ngừng mà tiến hành tu luyện. Cứ như vậy, Tần Huyền đang chờ đợi tìm tới mâu thân cùng muội muội một đoạn thời gian bên trong, đồng thời chiếu cố luyện khí, luyện đan, hồn sư các loại, căn bản không có như thế nào nghỉ ngơi qua, nhưng khổ mà khoái hoạt lấy, đối với hồn lực khống chế cũng tiến bộ thần tốc, thể hiện ra thiên phú kinh người. Mấy ngày đi qua, tại vận dụng đồng dạng hoàng cảnh bước thứ 7 hồn lực tình huống dưới, đã có thể không khu động hồn văn tình huống tiến vào sơn bích bên trong ngũ trượng khoảng cách, khu động hồn văn tình huống dưới, trực tiếp xuyên thủng cả ngọn núi, từ một chỗ khác phóng lên tận trời. Đối với hồn lực khống chế cùng thuần thục, càng phát ra thuận buồm xuôi gió. Đáng sợ như vậy tốc độ tiến bộ, trực tiếp để Thái Hư Đan Thánh đều không còn gì để nói, càng thêm không chào đón Tần Huyền yêu nghiệt này. Gặp qua yêu nghiệt, liền không có gặp qua yêu nghiệt như thế. Trong lúc đó, Tần Huyền đã từng tiến về Hắc Nham Thành đan hội, cùng Âu Dương Sơn, Lô Trinh các loại luyện đan sư cộng đồng nghiên cứu thảo luận luyện đan chi đạo. Đây là lúc trước hắn từng đáp ứng rồi, đương nhiên sẽ không vi phạm hứa hẹn. Là lấy kế thừa Thái Hư Đan Thánh thuật luyện đan Tần Huyền, mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng mỗi khi đề cập đến một chút thuật luyện đan giảng giải khiến cái này luyện đan sư mỗi lần hai mắt tỏa sáng, thậm chí hồ liền ngay cả Âu Dương Sơn vị này ngũ tinh luyện đan đại sư cũng giống như thế. Bởi vì trong đó một chút thuật luyện đan bên trên quan điểm cùng đặc thù kiến giải, chính là chìm đắm thuật luyện đan nhiều năm Âu Dương Sơn đồng dạng chưa từng nghe thấy, nhưng mà lại có thể bén nhạy phát giác được, Tần Huyền nói tới những này kiến giải hoàn toàn có thể làm đến, có thể làm cho thuật luyện đan tiến thêm một bước. Nửa ngày thuật luyện đan nghiên cứu và thảo luận bên dưới, để Hắc Nham Thành Đan Hội phân hội một đám luyện đan sư tất cả đều thu hoạch không ít, thậm chí có không ít luyện đan sư cảm giác hiểu ra cảm giác. Âu Dương Sơn càng là nhịn không được nói, tiểu hữu, gia sư người nào? Đối với cái này, Tần Huyền cười cười, Khư Lão. Khư Lão. Một đám luyện đan sư hai mặt nhìn nhau, đều chưa từng nghe nói Khư Lão tên. Theo lý mà nói, có thể bồi dưỡng được yêu nghiệt như thế vô song một vị thiên tài luyện đan sư, tất nhiên là giới luyện đan nhân vật đứng đầu, chỉ sợ chí ít cũng là lục tinh luyện đan tông sư, thậm chí là thất tinh trở lên đan tôn nhân vật. Nhân vật như vậy, không có khả năng không có tiếng tăm gì mới đối. Khư Lão cũng không phải là đại càn hoàng triều người. Tần Huyền đạo, trong lòng bổ sung một câu, nhưng thật ra là Thái Hư Đan Thánh. Nguyên lai không phải đại càn hoàng triều người. Chương 161, đoàn tụ 2/1/2, chương 161, đoàn tụ 2/1/2. Nghe vậy, Âu Dương Sơn bọn người mới chợt hiểu ra, dù sao Nam Hoang rất lớn, hoàng triều đông đảo, bọn hắn tự nhiên cũng không có khả năng mỗi cái luyện đan sư đều biết. Âu Dương Sơn đại sư nói Tần tiểu hữu, thuật luyện đan của ngươi độ cao, tất nhiên có thể thông qua tam tinh luyện đan sư khảo hạch, thậm chí có hy vọng thông qua tứ tinh luyện đan sư khảo hạch. Lão phu cảm thấy ngươi có cơ hội thật muốn tham gia một chút tứ tinh luyện đan sách khảo hạch. Đáng tiếc Hắc Nham Thành nơi này không có đủ lấy cao tinh cấp luyện đan sư khảo hạch tư cách, chỉ có Càn Đô Đan hội tổng bộ mới có tư cách. Chính là khảo hạch tứ tinh luyện đan sư cần thư đề cử, lão phu có thể cho ngươi một phong thư đề cử, đến Càn Đô sau, có thể tiến về Càn Đô Đan hội tổng bộ khảo hạch một phen. Có cao hơn tinh cấp luyện đan sư huy chương sau, ngày sau làm việc cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Tân Huyền hơi chút trầm ngâm sau, cảm thấy Âu Dương đại sư lời nói này rất có đạo lý. Lúc trước khảo hạch luyện đan sư, cũng là bởi vì luyện đan sư có thể mang đến không nhỏ tiện lợi. Tựa như cùng tồn tại cưới thiên hành đỉnh lúc, không phải liền là trực tiếp ưu đãi một nửa sao? Càng là cao tinh cấp luyện đan sư, tiện lợi càng nhiều. Nhất là vô luận luyện đan sư hay là luyện khí sư, cái kia hô bằng gọi hữu kinh người năng lực, càng làm cho vô số võ tu đều không muốn tùy tiện trêu chọc. Một lát sau, Âu Dương Sơn tự mình đem một phần tự tay viết tốt thư đề cử đưa cho Tần Huyền, phía trên đóng có Âu Dương Sơn huy trường, đây là chứng minh, nói đây là lão phu thư đề cử. Đến lúc đó tiểu hữu đến Càn Đô Đan hội tổng bộ, trực tiếp tìm tới Khương Nguyên hội trưởng liền có thể. Nếu như tiểu hữu tại Càn Đô gặp phải khó mà giải quyết phiền phức, cầm trong tay lão phu thư đề cử, tìm tới Càn Đô Âu Dương thế gia, đó là lão phu gia tộc, bọn hắn cũng sẽ ra tay trợ giúp một hai. Mặc dù, lấy tiểu hữu thân là tuổi trẻ vương giả thân phận, có lẽ cũng không cần dùng đến, nhưng một số thời khắc, nếu như đấu tháp thân phận cũng không thể chấn nhiếp thời điểm, có lẽ đối phương sẽ xem ở đan hội phân thượng nhượng bộ một hai. Trong ngôn ngữ, Âu Dương Sơn hiển nhiên đối với đan hội năng lượng có chút tín nhiệm. Đa tạ Âu Dương gia. Tần Huyền chân thành nói lời cảm tạ, kể từ ngày đó Âu Dương Sơn không tiếc trước mặt mọi người ra mặt, thậm chí hy vọng Hắc Nguyên Tôn giả bán cho hắn một bộ mặt buông tha Tần Huyền sau, Tần Huyền đối với Âu Dương Sơn thái độ cũng cải biến không ít, xuất phát từ nội tâm địa tôn kính, mà lại cũng không còn cứng nhắc xưng hô Âu Dương đại sư, mà là xưng hô Âu Dương gia. Tự nhiên, hắn cho tới bây giờ đều là có qua có lại người, Âu Dương Sơn đưa ra như vậy lễ vật, hắn cũng không có khả năng bình bạch nhận lấy đến. Âu Dương gia, nô lão, chư vị, đây là gia sư một phần thuật luyện đan bản chép tay, chư vị nếu không chê, có thể tham khảo một chút. Tần Huyền lật bản tay một cái, chính là xuất hiện một bản phong cách cổ xưa quyển gia cựu bản chép tay. Nói là Thái Hư Đan Thánh bản chép tay, kỳ thực bên trên chính là hắn tham khảo Thái Hư Đan Thánh truyền thụ cho hắn thuật luyện đan, đem bên trong một bộ phận thuật luyện đan cho Trích Yếu đi ra, chỗ biết đi ra bản chép tay. Cũng coi là đối với lúc trước Hắc Nham thành chúng luyện đan sư cùng Âu Dương Sơn tại đối mặt Hắc Nguyên Tôn giả đứng ra báo đáp. Tần tiểu hữu khách khí, chúng ta như thế nào ghét bỏ đâu. Âu Dương Sơn bọn người thông qua trận này thuật luyện đan nghiên thảo hội sau, đối với Tần Huyền thuật luyện đan càng thêm tán thành, tự nhiên đối với sau người nó vị kia thần bí khư lão càng thêm công nhận. Một vị có thể giáo dục ra năm gần 16 tuổi tam tinh luyện đan sư như thế nào là hạng người hời hợt. Nói chuyện phía một lát sau, Tần Huyền cáo từ rời đi. Lúc này, Âu Dương Sơn bọn người lúc này mới không kịp chờ đợi lật ra thuật luyện đan bản chép tay, muốn biết Tần Huyền vị kia thần bí khư lão lưu lại thuật luyện đan bản chép tay đến cùng như thế nào. Kết quả một đoàn người càng xem càng là chấn kinh, trong đó một chút thuật luyện đan kiến giải quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, để Âu Dương Sơn vị này ngũ tinh luyện đan đại sư đều đơn giản kinh động như gặp thiên nhân. Ngày thứ 5, một ngày này, truyền đến một thì ngạc nhiên tin tức. Mẫu thân Liễu Thanh Nguyệt cùng muội muội Tần Linh Nhi đều bị tìm được, nguyên lai bị vây ở Hắc Chi Mạc trong một chỗ sơn động. May mắn Hắc Chi Mạc phương viên vạn dặm đều cơ hồ hoang tàn vắng vẻ, lại thiên địa nguyên khí cằn cỗi, liền xem như võ tu cũng không nguyện ý tùy tiện loạn đi dạo, tăng thêm chỗ này sơn động tương đối bí ẩn, bởi vậy hai mẹ con hai người những ngày này cũng là bình yên vô sự, chỉ bất quá hơi có vẻ chật vật mà thôi. Khi biết mẫu thân, muội muội bình yên vô sự sau, đồng thời biết được địa điểm sau, Thần Huyền bởi vì xuất phát từ lo lắng, trực tiếp mượn dùng Tôn Cấp Thiên Hành Đỉnh, tự mình tiến về đưa đón hai người. Mục Nam Sơn biết sau, trực tiếp đuổi theo. Có một vị đương thời võ tôn tiếp thân bảo hộ, Hắc Nham thành chủ tự nhiên cũng không lo lắng Tần Huyền an nguy. "Mẹ, Linh Nhi, các ngươi những ngày này đều trải qua thế nào?" "Không có sao chứ?" Nhìn thấy Liêu Thanh Nguyệt, Tần Linh Nhi hai người sau, Tần Huyền rất là vui vẻ, bước nhanh đến phía trước quan sát hai người tình huống, phát hiện chỉ là xiêm áo trên người vô cùng bẩn, hơi có vẻ chật vật sau, cũng không lo ngại, lúc này mới thở dài một hơi. Những ngày này lo lắng, cuối cùng là có thể buông ra. Bên cạnh tự mình hộ tống Tần Huyền Mục Nam Sơn nhìn thấy một màn này, không khỏi than thở, Huyền Vương quả thật tràn đầy tình cảm. Bình thường tuổi trẻ vương giả, hoặc là Hoang Châu đứng đầu nhất siêu nhiên thế lực xuất thần, hoặc là đứng tại Hoang Châu Kim Tự Tháp đỉnh tiêm vô thượng cường giả đệ tử thân truyền, thở nhỏ liền trải qua rất nhiều nghiêm ngặt huấn luyện, tình cảm tương đối mờ nhạt, cho dù là đối mặt với người nhà xảy ra chuyện không nói triệt để không hề bận tâm, chí ít cũng hỉ nộ không lộ. Tân Huyền lại hoàn toàn tương phản, với người nhà tràn đầy tình cảm. Một nhà ba người đoàn tụ một lát sau, Liễu Thanh Nguyệt nhìn về phía Tân Huyền, nhìn ra được ngắn ngủi những ngày này không thấy, nhi tử lại trưởng thành không ít, vì đó càng khái, trong lòng càng phát ra vị chi vui mừng. "Mẹ, Linh Nhi, chúng ta trở về đi." Tân Huyền đạo. Nơi này dù sao cũng là sơn động, không thích hợp lưu lại, nhất là nhìn thấy mâu thân cùng muội muội hơi có chút bộ dáng chật vật, càng phát ra tâm đau hai người, chỉ muốn trước tiên mang về Hắc Nham thành bên trong. Tốt. Lại lần nữa leo lên Tôn Cấp Thiên Hành Đỉnh, Tần Huyền cũng cho mâu thân, Tần Linh Nhi cùng Mục Nam Sơn giới thiệu lẫn nhau một phen. Trước đó nhiều đến đấu tháp chấp pháp điện chư vị xuất thủ tương trợ, chúng ta mới có thể may mắn sống sót. Liêu Thanh Nguyệt hướng Mục Nam Sơn nói lời cảm tạ. Tần Linh Nhi cũng là đi theo ở bên người chân thành nói tạ ơn. Liêu phu nhân cùng Linh Nhi tiểu thư khách khí. Tần Huyền chính là ta đấu tháp tuổi trẻ vương giả. Các ngươi làm người nhà của hắn, chúng ta đấu tháp tự nhiên có nghĩa vụ bảo vệ tốt an toàn của các ngươi. Mục Nam Sơn nghiêm mặt nói, mà lại trong lòng cũng là cảm thán, mẹ con này hai người, mạnh nhất cũng bất quá là chân võ cảnh, lại có thể tại như vậy nước sôi lửa bỏng Hắc Chi Mạc bên trong sống sót dài như vậy một đoạn thời gian, cũng là kỳ tích. Có chút sai lầm, gặp gỡ mặt khác người xấu, sợ cũng rất là nguy hiểm. Chỉ là, để Mục Nam Sơn trong lòng có chút cảm thán chính là, Liễu Thanh Nguyệt, Tần Linh Nhi không hổ là Tần Huyền người nhà. Người bình thường nhìn thấy chính mình đã sớm nơm nớp lo sợ, chỗ nào giống đến trước mắt mẹ con hai người dù là biết rõ thân phận của mình, cũng tự nhiên hào phóng. Như vậy xử sự không sợ hãi, phóng nhãn đại càn hoàng triều, cũng chỉ có trong hoàng cung hoàng hậu mới có thể như vậy. Đang chuẩn bị trèo lên thuyền trở về địa điểm xuất phát trở về Hắc Nham thành lúc, đột ngột, Mục Nam Sơn nghe được hình như có một đạo nhàn nhạt tiếng thở dài vang lên, đột nhiên thần sắc kinh biến, trong nháy mắt quét mắt bốn phía. Nhưng mà, lại không thu hoạch được gì. Chẳng lẽ là hắn nghe lầm? Mục Nam Sơn ngưng mi, lúc này liền lắc lắc đầu, khống chế lấy Tôn Cấp Thiên Hành Đỉnh xông lên trời. Rời đi sau đó không lâu, thân ảnh giản mua trống rông xuất hiện, nhìn về phía đã biến mất ở chân trời Tôn Cấp Thiên Hành Đỉnh, tấm kia ngày xưa đối mặt Lăng Vân Tôn giả còn chuyện trò vui vẻ giản mua khuôn mặt, nhưng lại có một tia vẻ u sầu, "Chủ mẫu, tiểu thư, các ngươi vì sao không thừa cơ rời đi, tiếp tục lưu lại, bại lộ phong hiểm sẽ càng lúc càng lớn, đối với thiếu chủ cũng sẽ rất bất lợi." A chương 162, Đại Hoang Cổ Đế chương 162, Đại Hoang Cổ Đế vô kinh vô hiểm, Tôn Cấp Thiên Hành. Đỉnh trên đường đi thuận lợi trở về Hắc Nham thành, Tần Huyền một đoàn người lúc này bị đón vào trong phủ thành chủ. Tự nhiên đạt được Hắc Nham thành chủ cao quy cách tiếp đãi, trên phủ thành chủ bên dưới đối với Liêu Thanh Nguyệt, Tần Linh Nhi đều tương đương tôn trọng cùng khách khí. Nhất là Nam Cung Thanh Thanh, càng là tự thân lên cửa bái phỏng, không có chút nào làm phủ thành chủ đại tiểu thư cao cao tại thượng, rất là bình thản đối xử mọi người. Đối với Liêu Thanh Nguyệt, Tần Linh Nhi rất là lễ phép, mà lại cùng Tần Linh Nhi cùng một chỗ càng là rất nhanh liền rất quen cùng một chỗ, tỉ muội xưng hô. Liêu Di, Tần Huyền, Linh Nhi muội muội, sắp trời đã tối, ta liền không tiếp tục quấy rầy, trở về. Dạ Tiệm Thâm, chờ đợi nửa ngày Nam Cung Thanh Thanh nhiệt tình hướng phía Liêu Thanh Nguyệt, Tần Linh Nhi vẫy tay từ biệt, lại là hướng Tần Huyền vẫy tay từ biệt, nụ cười trên mặt muốn bao nhiêu sán lạ liền có bấy nhiêu sán lạ. Chỉ bất quá đáy mắt lưu luyến không rời, mặc cho ai cũng nhìn ra được. Liêu Thanh Nguyệt mỉm cười nói, "Thanh Thanh, có rảnh nhiều đến." Tần Linh Nhi phất tay cười nói, "Thanh Thanh tỷ tỷ, ngày mai gặp lại." Tần Huyền cười nhạt một tiếng, "Thanh Thanh tiểu thư, làm phiền ngày mai tiếp tục tới." Nghe được câu này, Nam Cung Thanh Thanh nụ cười trên mặt càng thêm hơn, liền ngay cả đáy mắt lưu luyến không rời đều ít đi rất nhiều, vui sướng đáp ứng đến, quay người liền rời đi. "Mẹ, ta tiếp tục tu luyện." Cùng hai người nói một tiếng, Tần Huyền quay người trở lại một gian khác trong cung điện tiếp tục tiến vào Táng Thiên Tháp nội tu đi. Tần Linh Nhi nhìn xem ca ca rời đi bóng lưng, nhịn không được nói, "Mẹ, Thanh Thanh tỷ tỷ rõ ràng đối với ca ca có ý tứ, ca ca là thật không biết Thanh Thanh tỷ tỷ ý tứ sao?" Liêu Thanh Nguyệt nói, "Ca ca ngươi chưa hẳn không biết, nhưng hắn chỉ sợ không muốn chậm trễ Thanh Thanh cô nương mà thôi." Cái kia, Tần Linh Nhi vừa muốn mở miệng, liền bị Liêu Thanh Nguyệt nhẹ nhàng thở dài một tiếng cắt đứt, nói, "Linh Nhi, không phải mẹ muốn ngăn cản ca ca ngươi cùng Thanh Thanh cô nương cùng một chỗ, mà là không thích hợp. Ngươi cũng biết trên người chúng ta cần lưng đeo sứ mệnh, chúng ta sớm muộn cũng phải rời đi vùng thiên địa này, nếu như ca ca ngươi thật cùng Thanh Thanh cô nương tiến tới cùng nhau, đối với nàng chưa chắc là một chuyện tốt. Đối với nàng người bên cạnh tới nói, thậm chí có thể sẽ đứng trước tai họa ngập đầu." Nghe vậy, Tần Linh Nhi chỉ có ú ú thở dài. Tại Hắc Nham Thành làm sơ nghỉ dưỡng sức hai ngày sau, mắt thấy đã tại Hắc Nham Thành lưu lại đến đầy đủ lâu thời gian, Tần Huyền chủ động tiến về chính điện, bái kiến Hắc Nham Thành chủ, cũng hướng Hắc Nham Thành chủ tiến hành cáo tử. "Nhanh như vậy muốn đi sao?" Hắc Nham Thành chủ có chút giật mình, bởi vì biết được Tần Huyền đến đây tin tức, đội vàng mà đến muốn gặp hắn Nam Cung Thanh Thanh ở ngoài điện nghe được đối thoại, không khỏi sửng sở, chợt tràn đầy dị sắc con ngươi cũng là ảm đạm không ít. Tần Huyền gật đầu, đã quấy rầy Nam Cung thúc đã lâu, mà lại Thánh Di cổ cảnh còn cần một đoạn thời gian mới có thể mở ra, vạn bối dự định tại Thánh Di cổ cảnh mở ra trước đó, tiến về Càn Đô đấu tháp tu hành một đoạn thời gian. Bằng vào thượng cổ bí thuật, biết được Thánh Di cổ cảnh mở ra đại khái thời gian, ngắn thì 3 tháng, lâu là nửa năm. Bởi vậy, Tần Huyền chuẩn bị tại Thánh Di cổ cảnh mở ra trước, mau chóng mà tăng lên thực lực bản thân. Muốn càng nhanh mà tăng lên, chỉ có tại Càn Đô đấu tháp, nơi đó tài nguyên tu luyện vô số. Nói những ngày liền muốn cùng Nam Cung thúc quá khách khí. Hắc Nham thành chủ khoát tay áo, toàn tức nói, "Bất quá nếu Tần Huyền các ngươi muốn đi trước Càn Đô, liền thuận đường giúp Nam Cung thúc một chuyện." Sau đó không lâu, Bách phủ tranh bá chiến liền muốn mở ra, ta chuẩn bị đem Hắc Nham thành thế hệ trẻ tuổi tuấn ngạn mang đến Hoàng Càn võ phủ, sau đó đưa vào Hoàng Càn võ phủ bên trong, để bọn hắn tham gia Bách phủ tranh bá chiến, hào hào ma luyện một phen. Nếu Tần Huyền các ngươi trở về Càn Đô, thuận đường giúp ta một tay, đem bọn hắn đưa đi Hoàng Càn võ phủ." "Đúng vậy a, lập tức liền muốn bắt đầu Bách phủ tranh bá chiến." Tần Huyền hơi sững sờ, không khỏi nhớ tới tại phía xa Thiên Nguyên võ phủ bên trong Âu Dương giả phủ chủ, lúc trước giả phủ chủ đối với hắn thế nhưng là tương đương ký thác kỳ vọng cao, chờ mong hắn có thể đại biểu Thiên Nguyên võ phủ tham gia Bách phủ tranh bá chiến. Đáng tiếc, bởi vì chính mình cùng Triệu Vô Cực trở mặt nguyên nhân, cuối cùng không thể không rời xa Đại Triệu Vương Triều, không cách nào thay thế Thiên Nguyên võ phủ tham gia Bách phủ tranh bá chiến. Đối với một mà tiếp vì chính mình đứng ra Âu Dương giả phủ chủ, Tần Huyền đối với không cách nào đại biểu Thiên Nguyên võ phủ tham gia Bách phủ tranh bá chiến, trong lòng có chỗ hay nấy. Đối với cái này yêu cầu, Tần Huyền sẽ không cự tuyệt, vạn bối vui lòng đến cực điểm. "Thanh Thanh, nếu đã tới liền vào đi." Cửa ra vào, Nam Cung Thanh Thanh chỉ có thể đi tới. Nhìn xem nữ nhi đối mặt Tần Huyền có chút ảm nhiên thần sắc, Hắc Nham thành chủ trong lòng tất nhiên là có chút đau lòng, mỉm cười, nhìn về phía Nam Cung Thanh Thanh, lại cười nói, "Thanh Thanh, đến lúc đó ngươi liền cùng Lý Hiên, Trần Huy, Dư Hạ bọn hắn cùng một chỗ, theo Tần Huyền tiến về Hoàng Càn võ phủ. Đến lúc đó vi phụ sẽ cho các ngươi viết xong nhập phủ thư đề cử, các ngươi trực tiếp thông qua Hoàng Càn võ phủ nhập phủ khảo thí liền có thể." Hoàng Càn võ phủ là toàn bộ đại càn hoàng triều đứng đầu nhất võ phủ thánh địa, hội tụ vô số võ đạo thiên tài, muốn trở thành võ phủ đệ tử, tự nhiên cũng cần cùng loại với Thiên Nguyên võ phủ nhập phủ tuyển bạn khảo thí. Theo lý mà nói, đã sớm đi qua nhập phủ khảo thí ngày. Chỉ bất quá, làm đương thời võ tôn Hắc Nham thành chủ, cho dù đặt ở đại càn hoàng triều bên trong, đều gọi được là kim tự tháp cường giả đứng đầu, bực này cường giả đỉnh cao mở miệng, tự nhiên là ngay cả Hoàng Càn võ phủ đều muốn cho ba phần chút tình mọn. Nghe nói như thế, lúc đầu có chút thần sắc cảm đạm Nam Cung Thanh Thanh lập tức mặt lộ vui mừng, mắt hiện tinh mang, vội vàng gật đầu, "Cha, ta biết." Thấy vậy, Hắc Nham thành chủ trong lòng cũng là hít một tiếng. Đây chính là hắn thật vất vả mới sáng tạo cơ hội à, những ngày này hắn nhưng là đem Nam Cung Thanh Thanh biểu hiện nhìn ở trong mắt, biết nữ nhi đã âm thầm thích Tần Huyền. Đối với Tần Huyền, hắn tất nhiên là hết sức hài lòng, chỉ bất quá đối với hai người cũng sẽ không quá phận cơ cầu. Huống chi, Tần Huyền với hắn có ân, tự thân càng là tuổi trẻ vương giả, căn bản là không có cách cơ cầu. Làm phụ thân, duy nhất có thể làm chính là sáng tạo cơ hội cho hai người. Hy vọng Nam Cung Thanh Thanh có thể nắm chắc cơ hội tốt đi. Dừng một chút, Hắc Nham thành chủ đột nhiên nói, "Tần Huyền, nếu như ngươi cảm thấy hứng thú lời nói, Nam Cung thúc cũng có thể cho ngươi viết một phong thư để cử tiến vào Hoàng Càn võ phủ, tham gia Bách phủ tranh bá chiến." Tuy nói, Hoàng Càn võ phủ tu hành tài nguyên, dù là thiên viện tu hành tài nguyên, cũng không sánh nổi Càn Đô đấu tháp tổng bộ, bất quá Bách phủ tranh bá chiến, đối với ngươi mà nói, có lẽ là cái không nhỏ lịch luyện cơ hội. Theo ta được biết, mỗi một lần Bách phủ tranh bá chiến bên trong, không những hội tụ toàn bộ Hoàng Châu vô số võ phủ thiên kiêu tham gia cùng tranh bá, thậm chí cũng sẽ có một chút siêu nhiên thế lực truyền nhân tự mình tham gia. Những này siêu nhiên thế lực truyền nhân đều là chân chính tuyệt thế thiên kiêu, trên cơ bản đều là tuổi trẻ chuẩn vương, thậm chí là chân chính tuổi trẻ vương giả. Nếu như có thể thu hoạch được bách phủ tranh bá chiến thứ nhất, càng là có để thánh hiền cũng vì đó động tâm ban thưởng phong phú. Ngay cả thánh hiền cũng vì đó động tâm ban thưởng phong phú. Tân Huyền nhịn không được hiếu kỳ hỏi, là ban thưởng gì? Hắc Nham thành chủ thở dài ra một hơi, ánh mắt trước nay chưa có phức tạp cùng khát vọng. Nghe nói, lần này bách phủ tranh bá chiến đệ nhất ban thưởng, cùng trong truyền thuyết đại hoàng cổ đế có quan hệ. Chương 163, Càn Tổ Hải chương 163, Càn Tổ Hải ngắn ngủi mấy ngày bên trong, tại Hắc Dạ quân đoàn đến hàng vạn mà tính binh sĩ cộng đồng hợp lực bên dưới, ngày đó bởi vì võ tôn cấp đại chiến mà sụp đổ diễn võ quảng trường bị trùng kiến mà ra, hoàn toàn như trước đây. Trải mặt đất đều là cứng rắn hắc nham, có thể rất tốt tiếp nhận Hắc Dạ quân đoàn binh sĩ huấn luyện thường ngày. Diễn võ trên quảng trường, tại Mục Nam Sơn các loại đấu tháp chấp pháp điện cả đám, dẫn đầu Tần Huyền một nhà ba người cùng Nam Cung Thanh Thanh, Lý Hiên, Hoa Sáng, Dư Hạ các loại hắc nham thành thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất lần lượt leo lên đấu tháp chấp pháp điện tôn cấp thiên hành đỉnh sau, thiên hành đỉnh chậm rãi bước lên bay lên không, diễn võ quảng trường tại thuyền bên trong dưới ánh mắt của mọi người, càng ngày càng nhỏ. Tần Huyền xuyên thấu qua lạc địa thủy tinh, có thể rõ ràng nhìn thấy đến hàng vạn mà tính hắc dạ quân đoàn binh sĩ bị phân chia mở từng cái trận doanh, chỉnh tề đứng đang diễn võ trên quảng trường, đen nghịt một mảng lớn, trong lúc vô hình lộ ra một cốt như núi cao vực sâu cảm giác áp bách. Chỉ là nhìn xem, liền có loại ngạt thở cảm giác. Đây là đáng sợ đến bực nào một chi quân đoàn a, hắn nhịn không được sợ hãi thán nói, thật là đáng sợ hắc dạ quân đoàn. Bên cạnh, Mục Nam Sơn trầm mặt một lát, đột nhiên nói, kỳ thật ngày đó không cần ta xuất thủ, Nam Cung thành chủ bằng vào một chi này hắc dạ quân đoàn cùng hắc nham thành, chỉ sợ đều có thể triệt để lưu lại hắc nguyên tuân giả. Nam Cung thần, ẩn tàng đến so với bản điện trong tưởng tượng càng sâu. Tân Huyền kinh ngạc, không nghĩ tới Mục Nam Sơn đối với hắc dạ quân đoàn đánh giá vậy mà cao như thế. Theo tôn cấp thiên hành đỉnh càng ngày càng cao, lần lượt gặp được có từng chiếc thiên hành đỉnh từ bốn phương tám hướng chân trời mà đến, dựng thẳng các đại thế lực cờ sĩ. Không cần suy đoán liền biết, hơn phân nửa là bởi vì thượng cổ bí thuật nghe tiếng mà đến thế lực khắp nơi. Đi thôi. Đương theo lấy Mục Nam Sơn hạ lệnh, tôn cấp thiên hành đỉnh đột nhiên tăng tốc, rất nhanh liền bằng tốc độ kinh người trên đường đi phương xa, hắc nham thành cũng nhanh chóng thu nhỏ, thậm chí biến mất. Rất nhanh, tôn cấp thiên hành đỉnh liền xông ra hắc chi mạc phạm vi, phóng nhãn đi qua, không còn là hoang tàn vắng vẻ hoang mạc khu vực, sơn hà vạn dặm, cổ lão mà rộng lớn rừng rậm kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm. Tự nhiên cũng nhìn được tọa lạc ở trên mặt đất từng tòa phồn hoa cổ thành, hương chấn lít nha lít nhít, hơn xa đại triệu vương triều không biết phòng chừng là có bao nhiêu. Thậm chí có chút cổ thành cũng không thấp hơn triệu đô, hắc nham thành mấy phần. Bởi vậy có thể thấy được, là một phương hoàng triều đại càn hoàng triều, so với đại triệu vương triều rộng lớn mà phồn hoa vô số. Tại trong lúc này, U Tịnh chưa nhận bất luận cái gì công kích, vô kinh vô hiểm. Sau 3 canh giờ, tôn cấp thiên hành đỉnh đi thuyền đến một mảnh rộng lớn đến kinh người mặt biển trước, sóng nước lấp loáng, rất là tráng quan mỹ lệ, hấp dẫn tầm mắt của mọi người. Từ thiên cung chỗ cao quan sát quá khứ, có thể nhìn thấy, trên mặt biển giống như là một mặt tấm gương khổng lồ, tỏa ra thiên cung, xanh lam không tì vết. Nơi này hẳn là Càn Tổ Hải đi. Bên cạnh, Lý Hiên xuyên thấu qua lạc địa thủy tinh, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem một màn này, lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc, khó có thể tưởng tượng, năm đó Càn Tổ tu vi đạt đến cỡ nào đỉnh tuyệt cấp độ, mới có thể mở trừ ra rộng lớn như vậy hải dương. Nghe đến lời này, Tần Huyền lộ ra vẻ kinh ngạc. Mảnh này rộng lớn đại dương mênh mông, lại là cố ý. Mục Nam Sơn biết Tần Huyền đối với đại càn rất nhiều chuyện cũng không hiểu rõ, nhân tiện nói, năm đó đại càn khai quốc thái tổ Càn Tổ, đánh đại càn hoàng triều Giang Sơn lúc, từng cùng một vị tuyệt thế cường địch ở chỗ này bạo phát một trận đại chiến chấn động thế gian. Nơi đây chính là năm đó Càn Tổ cùng bị kia tuyệt thế cường địch đại chiến sau chỗ đánh chìm, phía sau lấy thông thiên pháp lực bản sơn di hải một vùng biển mênh mông, bao trùm ngày xưa chiến ấn, cũng đã trở thành bây giờ Càn Tổ Hải. Tân Huyền mặc dù biết được võ đạo đại năng giả có được bản sơn di hải chi uy, nhưng có thể đánh ra nguyên một phiến đại dương mênh mông chiến đấu, vẫn như cũng là vượt qua ngoài tưởng tượng của hắn. Mục Nam Sơn nói năm đó Càn Tổ thế nhưng là siêu phàm nhập thánh, đạt đến thánh cảnh phía trên cấp độ đại năng tồn tại. Đến thánh cảnh sau, vẫn như cũng là siêu phàm thoát tục, có thể khống chế vô tận thiên địa chi lực, viễn siêu tưởng tượng, có thể làm được một bước này cũng không kỳ quái. Cái này khiến thiên hành đỉnh bên trong một đám niên khinh tuấn ngạn không khỏi là lòng sinh ngưỡng mộ, ai không chờ mong trở thành cái kia áp đảo trên trời đất tuyệt thế tồn tại. Nhưng mà, tôn cấp thiên hành đỉnh còn không có tiến vào Càn Tổ Hải, còn cách một đoạn thời điểm, lại đột nhiên phát hiện phía trước bầu trời nằm ngang một chiếc to lớn thiên hành đỉnh, dài đến hơn 70 trượng, rõ ràng là một chiếc võ lực kinh người vương cấp thiên hành đỉnh, vừa lúc ngăn cản lại tôn cấp thiên hành đỉnh tiến vào Càn Tổ Hải phương hướng. Song phương còn cách xa nhau hơn 10 dặm xa. Chuyện gì xảy ra? Tôn cấp thiên hành đỉnh bên trong mọi người đều là nghi hoặc, một tên chấp pháp giả ngó nhìn, gặp được chiếc kia vương cấp thiên hành đỉnh bên trên có một cây cờ xí đón gió tung bay, trên cờ xí miêu tả lấy lôi đỉnh dáng lâm đặc thù tiêu chí, liền nói ngay, địa chủ là lôi môn thiên hành đỉnh. Lôi môn người làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hơn nữa còn là một chiếc vương cấp thiên hành đỉnh. Mộ Dung Dương kinh ngạc. Đại can hoàng triều, tông môn vô số, nhưng mà lại có 9 đại thế lực sâu nhất không lường được, môn đồ vô số, lại có được đương thời võ tôn tọa trấn, thậm chí muốn áp đảo một phương vương triều phía trên. Hắc Nham thành, Hắc Nguyên chi địa chính là 9 đại thế lực thứ hai. Lôi môn, đồng dạng cũng là 9 đại thế lực hàng ngũ. Bởi vì khoảng cách rất xa, mà lại tôn cấp thiên hành đỉnh không có phát ra đặc thù khí cơ, cũng không có hiện ra đấu tháp cơ sĩ, bởi vậy chiếc kia vương cấp thiên hành đỉnh cũng không phát giác được đây là lệ thuộc vào đấu tháp tôn cấp thiên hành đỉnh, chỉ coi là tầm thường thiên hành đỉnh đối đãi, chuyển ra lạnh nhạt mà bá đạo thanh âm, phía trước cấm chỉ tiến vào, lập tức quay đầu rời đi. Bình thường thiên hành đỉnh gặp được loại tình huống này, nhất là đây là thuộc về chín đại thế lực một trong Lôi Môn Vương cấp thiên hành đỉnh, tự nhiên sẽ chuyển hướng. Những người khác có lẽ sẽ kiêng kỵ Lôi Môn, nhưng cũng không bao quát đấu tháp, tôn cấp thiên hành đỉnh căn bản không để ý tới, tiếp tục tiến lên. Thấy vậy một màn, Lôi Môn Vương cấp thiên hành đỉnh bên trong cường giả lập tức thần sắc trầm xuống, lúc này liền có một vị dáng người khôi ngô võ vương cường giả từ vương cấp thiên hành đỉnh bên trong đi ra, mặt mũi tràn đầy tròm râu dài, cường tráng uy nga thân thể, lưu chuyển lên từng đạo điện quang màu bạc, cách xa nhau hơn 10 dặm nóng nhìn ngay tại cấp tốc tới gần tôn cấp thiên hành đỉnh, quát lạnh nói, bản vương ở chỗ này lại nói một tiếng, lập tức rời đi, nếu không mặc quái bản. Vương hạ thủ không lưu tình. Thanh âm chưa dứt, trực tiếp thẳng tản mát ra võ vương khí thế cường đại, quét ngang thiên vũ, bay thẳng tôn cấp thiên hành đỉnh. Cùng lúc đó, thiên cung bên trên còn có từng đạo thu to lôi đỉnh ngay tại hội tụ, vận sức chờ phát động. Hiển nhiên là chăm chú. Đột nhiên, Lôi Môn võ vương khí thế ngưng tụ, thần sắc khẽ biến, bởi vì lúc này mới phát hiện, ngay tại đi thuyền mà đến lại là một chiếc tôn cấp thiên hành đỉnh. Cái kia đặc thù khí cơ cùng cảm giác áp bách, càng thắng ở hơn Lôi Môn vương cấp thiên hành đỉnh phía trên. Thiên hạ hôm nay có được tôn cấp thiên hành đỉnh thế lực cũng không nhiều, liền xem như Lôi Môn cũng chưa từng có được. Người sở hữu, phóng nhãn tại chín đại thế lực bên trong, đều tuyệt đối được xưng tụng hàng đầu hàng ngũ. Cùng lúc đó, một đạo thanh âm thanh lãnh bỗng nhiên vang vọng thiên địa gian, "A, bản điện ngược lại muốn xem, Lôi Sơn ngươi là như thế nào không hạ thủ lưu tình?" Tiếng vang vọng sát na, Mục Nam Sơn cao ngạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi xuất hiện tại thiên khung bên trên, cùng Lôi Môn võ vương Lôi Sơn lẫn nhau giằng co. Chương 164, vạn năm thánh dược 2 hợp 1, 1, chương 164, vạn năm thánh dược 2 hợp 1, 1, Mục điện chủ. Khi Lôi Sơn nhìn thấy Mục Nam Sơn một khắc này, vốn là có chút vẻ ngưng trọng, giờ khắc này triệt để đại biến. Sao liệu chiếc này tôn cấp thiên hành đỉnh bên trên, đúng là thuộc về đấu tháp chấp pháp điện, hơn nữa còn kinh động đến Mục Nam Sơn vị này đương thời võ tôn tự mình hạ trận. Đối mặt với một vị đương thời võ tôn, Lôi Sơn triệt để không có nửa điểm nhuệ khí, lúc này nội liễm tất cả khí thế, ôn quyền nói xin lỗi, cười khổ nói, thực sự rất xin lỗi, tại hạ cũng không biết nguyên lai là đấu tháp thiên hành đỉnh, còn có Mục điện chủ ngay tại, bởi vậy có chỗ ngăn cản, còn xin Mục điện chủ thứ tội. Tư thái của hắn thả rất thấp. Ân, nếu là hiểu lầm, như vậy tránh ra đi, ta đấu tháp thiên hành đỉnh còn muốn tiến vào cản tổ hải bên trong đâu. Mục Nam Sơn khẽ bước cằm, thật không có quá khó xử đối phương, dù sao Lôi Sơn cũng bèn bèn chỉ là ngăn cản mà thôi, cũng không có ngay từ đầu liền xuất thủ, lưu lại phân thức, hắn tự nhiên cũng sẽ không ra tay. Chỉ là, nghe được Mục Nam Sơn lời nói, Lôi Sơn quỷ dị không có nhường ra con đường, ngược lại là hướng phía Mục Nam Sơn ôm quyền trầm giọng nói, Mục điện chủ, thực sự rất xin lỗi, hôm nay Lôi Môn tại cản tổ hải bên trong có chút tương đối quan trọng, chính là chuyện quan trọng cần xử lý một chút, tạm thời phong tỏa cản tổ hải. Còn xin đấu tháp chấp pháp điện chư vị có thể thứ lỗi một chút, thỉnh cầu đừng vọng, ngày khác tại hạ định tất mang theo Lôi Môn đến nhà chịu nhận lỗi. Phong tỏa càn tổ hải. Mục Nam Sơn nhíu mày, bất quá Lôi Môn võ vương ngôn ngữ có chút khách khí, huống chi Lôi Môn cũng là đại càn hoàng triều chín đại thế lực một trong, chính là đấu tháp dưới tình huống bình thường đều muốn cho chút thể diện. Chỉ bất quá, nơi đây là thuộc về càn tổ hải trung gian tuyến vị trí, từ nơi này trực tiếp tiến vào càn tổ hải vượt tới là nhanh nhất lộ tuyến, nếu như một khi đi vòng, cho dù là tôn cấp thiên hành đỉnh đều cần dùng nhiều phí 1-2 ngày thời gian. Thời gian của hắn sao mà chân quý, tự nhiên không nguyện ý lãng phí ở nơi này phía trên. Bởi vậy, Mục Nam Sơn nói ngươi hẳn là cũng biết từ nơi này đường vòng, đến tuột cùng sẽ thêm lãng phí bao nhiêu thời gian. Cho nên, ta đấu tháp thiên hành đỉnh cần từ nơi này xuyên qua cản tổ hải, về phần ngươi Lôi Môn muốn làm chuyện quan trọng gì, bản điện có thể cam đoan, sẽ không đi để ý tới. Có thể nói, Mục Nam Sơn đã là rất khách khí, chỉ bất quá dính đến cấp độ kia trọng yếu đại sự, chính là trong môn võ tôn lão tổ tự mình hạ lệnh, Lôi Sơn bỗng nhiên cắn răng, tiếp tục ngăn cản nói, Mục điện chủ, còn xin giàn xếp 1-2, bây giờ lão tổ còn có điều việc gấp, tạm thời không thể để cho những người khác xâm nhập cản tổ hải bên trong. Nhất thời, Mục Nam Sơn thần sắc chìm xuống. Hắn có thể nói đã coi như là tương đương khách khí, đổi lại những người khác dám can đảm ngăn trở, không nói hai lời liền trực tiếp liền lên trước đánh bay, nơi nào còn có nhiều như vậy đối thoại. Nhưng tự hồ, Lôi Sơn chưa từng đem hắn để vào trong mắt. Mục Nam Sơn trên thân một cỗ vô hình mà bàng bạc uy thế quần quần mà mở, quần quần ép hướng Lôi Sơn, hừ lạnh nói, càn tổ hải cũng không phải là ngươi Lôi Môn địa bàn, đừng nói là ngươi, liền xem như Lôi Thái đấu tới, đều ngăn không được bản điện. Cho ngươi một cái cơ hội, lập tức tránh ra, nếu không chớ trách bản điện tự mình xuất thủ. Hừ. Cuối cùng hừ lạnh một tiếng rơi xuống, đột nhiên như kinh lôi nổ tung. Kinh khủng võ tôn uy thế như sơn tự nhạc, ép tới Lôi Sơn đều sắc mặt hơi tái nhợt, sắp không thở nổi. Lôi Sơn minh bạch, việc đã đến nước này, tiếp tục ngăn cản cũng không có ý nghĩa, lúc này tức thời thối lui một bên, không dám có chút oán khí, ôn quyền nói, thực sự thật có lỗi, quấy rầy đến đấu tháp chấp pháp điện chư vị, chúng ta cái này tránh ra, xin mời đi qua. Hậu phương, Lôi Môn Vương cấp thiên hành đỉnh tự nhiên càng thêm không dám ngăn cản, tránh ra một bên. Mục Nam Sơn hừ lạnh một tiếng, tiến vào tôn cấp thiên hành đỉnh bên trong. Tôn cấp thiên hành đỉnh nhanh chóng tiến nhập càn tổ hải bên trong, rất nhanh liền biến mất không thấy. Mắt thấy tôn cấp thiên hành đỉnh rời đi, Lôi Sơn lộ ra một vòng cười khổ, nguy rồi, không nghĩ tới Mục Nam Sơn thế mà lại xuất hiện vào lúc này, lao tổ cùng mấy vị tôn giả kế hoạch, sợ là muốn hoành hành biến cố. Bên người, một vị Lôi Môn trưởng lão tại vương cấp thiên hành đỉnh mở ra thuyền cửa xuất hiện, hướng Lôi Sơn nói Sơn Vương đại nhân, làm sao bây giờ? Lôi Sơn lắc đầu, chỉ có thể đem chuyện này nói cho lão tổ biết được, đương thời võ tôn ở giữa sự tình, không phải chúng ta có tư cách xen vào. Tôn cấp thiên hành đỉnh, ngay tại cấp tốc đi thuyền, không bao lâu liền triệt để tiến nhập mảnh này rộng lớn vô tận cản tổ hải bên trong, lục địa sơn hà ảnh tử đã biến mất không thấy. Nhưng mà, đối với vừa rồi một chuyện, thuyền bên trong đám người lại cảm thấy có chút kỳ quái. Mộ Dung Dương nghi ngờ nói, điện chủ, Lôi Môn bọn hắn tựa hồ rất kỳ quái, vô duyên vô cớ liền phong tỏa cản tổ hải, thậm chí không tiếp ngăn cản điện chủ, rất có cổ quái. Mặc dù Mục Nam Sơn là sư tôn hắn, nhưng trường hợp công khai, hắn bình thường tôn xưng điện chủ. Đám người đồng dạng cảm thấy có chút kỳ quái, việc này rất có kỳ hoặc. Thời điểm bình thường, liền xem như phong tỏa một chỗ địa vực, cũng sẽ không ngăn cản đương thời võ tôn tiến vào. Nhưng lần này, Lôi Môn lại phạm là ngăn cản Mục Nam Sơn, cái này lộ ra kỳ quái. Mục Nam Sơn thản nhiên nói, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nếu như vô tình gặp hắn liền sẽ biết. Đối với Lôi Môn chuyện quan trọng, hắn cũng không dám bao nhiêu hứng thú. Tôn cấp thiên hành đỉnh đi thuyền tốc độ cực nhanh, vẹn vẹn sau nửa canh giờ, chính là xâm nhập cản tổ hải 2000 dặm. Chỉ là, cản tổ hải rộng lớn kinh người, phương viên đến vạn dặm, không thua kém một chút nào một phương vương triều cương vực. Muốn vượt ngang đi qua, cho dù lấy tôn cấp thiên hành đỉnh tốc độ, cũng cần một ngày trở lên thời gian. Thế truyền, đây là đại càn khai quốc thái tổ cùng tuyệt thế cường địch giao chiến chi địa, sinh sinh đánh chìm một mảnh đại địa, tạo thành bây giờ cản tổ hải. Cái này cũng làm lòng người sinh hướng về, năm đó cản tổ tu vi đạt đến cỡ nào cấp độ, có thể đánh ra đáng sợ như vậy trầm địa, hình thành kinh người như thế đại dương mênh mông. Ầm ầm, đúng lúc này, trong lúc bất chợt, cản tổ hải phía cuối chân trời chỗ, đột nhiên có một vệ sáng phóng lên tận trời, phảng phất trở thành cản tổ hải duy nhất. Lúc đầu thần sắc bình tĩnh Mục Nam Sơn, giờ khắc này đột nhiên đứng thẳng lên thân thể, ánh mắt như dự điện nhìn về phương xa bên dưới mây đen, hiếm thấy lộ ra kinh sợ, lại là bực này thánh vật xuất thế, không nghĩ tới sẽ có một ngày cũng có thể để cho ta cho gặp được. Cơ hồ cùng một thời gian, Tần Huyền trông về phía xa đi qua, giật mình nói, cực kỳ nồng đậm sinh mệnh chi khí, viễn siêu thiên tài địa bảo phía trên, chẳng lẽ là có vạn năm thánh dược sắp xuất thế? Dược liệu đến nhất định tuổi thọ, liền sẽ chuyển hóa làm thiên tài địa bảo. Đến giai đoạn này dược liệu, dược hiệu sẽ đạt được thuế biến cùng thăng hoa, có thể nói là dược bảo. Nhưng mà, một khi dược linh đạt đến vạn năm trình độ, liền sẽ tiến thêm một bước, trở thành trong truyền thuyết vạn năm thánh dược. Vạn năm thánh dược có chứa tái tạo lại toàn thân dược hiệu, nhưng càng kinh người dược hiệu thì là có thể kéo dài tuổi thọ, có thể để thọ nguyên sắp khô kiệt võ tu kéo dài mạng sống động một tí mấy chục trên trăm năm trở lên. Cần biết, một gốc vạn năm thánh dược đủ để khiến đến những cái kia thọ nguyên sắp đại nạn lão bất tử vi chi đến cùng. Chỉ là, để Tân Huyền cảm thấy kinh nghi chính là, vạn năm thánh dược chỗ, tựa hồ cũng không thủ hộ giả tại. Phải biết, bực này vạn năm thánh dược thường thường đều sẽ có cường giả ở bên cạnh yên lặng thủ hộ lấy, chờ đợi triệt để lộ sắc thành quen là thánh dược một khắc này. Nhưng Tần Huyền cảm giác bén nhạy bên dưới, lại chưa từng phát giác được có cường giả đang thủ hộ. Không thể không nói, cảm thấy có chút kinh nghi. Người cách xa như vậy thế mà đều có thể cảm ứng ra đến, bên cạnh, Mục Nam Sơn giật mình nhìn về phía Tần Huyền, đối với người sau phần này có thể xưng tinh thế hai tục năng lực nhận biết, vì đó sợ hai thán phục, đây chính là tuổi trẻ vương giảng lịch thiên yêu nghiệt chỗ sao? Chương 164, vạn năm thánh dược 2/1/2, chương 164, vạn năm thánh dược 2/1/2, hắn khẽ bước cằm, nói không sai, đây là một gốc vạn năm thánh dược. Dĩ vãng thế nhưng là chỉ có thánh nhân mới có tư cách có được bực này thánh dược. Chưa từng nghĩ tại cản tổ hải chỗ sâu, thế mà lại có vạn năm thánh dược xuất thế, hơn nữa nhìn đến vừa mới đạt đến vạn năm dược linh, thuế biến thăng hoa, cho nên mới tách ra sinh mệnh khí trụ. Khó trách Lôi Môn cần phong tỏa cản tổ hải, nguyên lai là dính đến vạn năm thánh dược. Không nghĩ tới Lôi Môn đi như vậy vận khí cất chó, âm thầm có dấu một gốc sắp thành thục vạn năm thánh dược, ôm cây đợi thỏ, chờ đợi thành thục một khắc này, cho nên sớm phong tỏa. Mục Nam Sơn lộ ra than thở cùng vẻ hâm mộ, vạn năm thánh dược, đây chính là liền ngay cả thánh hiền đại năng đều muốn động tâm diên mệnh bảo thuốc. Nhưng rất nhanh, hắn liền bén nhạy đã nhận ra ở trong không tầm thường chỗ, nói không đối, lấy đâu tháp tình báo, trước đây đều một mực chưa từng biết được một chút điểm tin tức, khả năng duy nhất chính là Lôi Môn gần nhất mới phát hiện, hẳn là vô chủ thánh dược. Đã như vậy, chính là người có tài có được. Xem ra, muốn tại vạn năm thánh dược tiếp nhận thiên địa chi tiếp trước ngắt lấy tới, nếu không giới thiên kiếp hàng, hủy thánh dược, nên cỡ nào tổn thất thật lớn. Tân Huyền, các ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, ta đi một chút liền về. Thanh âm chưa dứt, Mục Nam Sơn thân ảnh đã biến mất tại tôn cấp thiên hành đỉnh bên trong, xuất hiện tại thuyền bên ngoài. Tật tốc phóng tới sinh mệnh khí trụ chỗ. Đã có như vậy thánh dược xuất thế, hắn có thể nào không duyên cớ buông tha đâu. Vạn năm thánh dược, đây chính là ngay cả thánh nhân đều muốn động tâm vô thượng trí bảo đồ vật. Nhưng rất nhanh, sinh mệnh khí trụ trên không liền nhanh chóng xuất hiện một mảnh đen nghịt mây đen, chồng chất, che khuất bầu trời. Mơ hồ có thể thấy được, có từng đạo kinh người lôi đỉnh tại giao nhau lấp lóe, tản ra khí tức hủy diệt. Cố áp lực kia khí tức, xuyên thấu qua hơn trăm dặm đều có thể rơi vào tôn cấp thiên hành đỉnh bên trên người mọi người. Bên người, Mộ Dung Dương lộ ra vẻ kinh ngạc, lại là trong truyền thuyết vạn năm thánh dược sắp xuất thế. Khó trách đã dẫn phát lôi kiếp. Nghe đồn, vạn năm thánh dược không những có thể tái tạo lại toàn thân, càng khiến người ta khiếp sợ là có thể làm cho người kéo dài tuổi thọ, quả nhiên là vô cùng thần kỳ. Nghe đồn, vạn năm thánh dược có thể kéo dài tuổi thọ, phá vỡ thiên địa quy tắc, cho nên mỗi khi xuất thế, thượng thương đều sẽ giáng lâm lôi kiếp tiến hành hủy diệt. Tôn cấp thiên hành đỉnh bên trong, không phải chấp pháp điện cường giả đỉnh cao, chính là hắc nham thành thế hệ tuổi trẻ tuấn ngạn, tự nhiên đều có tương quan kiến thức, biết được vạn năm thánh dược tồn tại, chính là bởi vậy, vừa rồi vì đó kinh ngạc cùng kích động. Làm sao tưởng tượng nổi, sẽ có một ngày có thể tận mắt nhìn đến vạn năm thánh dược xuất thế. Không tốt, còn có những cường giả khác đã chạy tới. Đột nhiên, Mộ Dung Dương biến sắc. Đám người nhìn sang, mặc dù cách xa hơn 10 dặm, nhưng rõ ràng cảm nhận được, trừ tản ra hủy thiên diệt địa lôi kiếp khí tức bên ngoài, còn có mười mấy cố cường hãn khí tức ngay tại từ bốn phương tám hướng mà tới, trong đó có 4 cỗ khí tức thậm chí không thua Mục Nam Sơn, còn lại đều là võ vương cấp bậc. Cái này khiến Tôn Cấp Thiên Hành Đỉnh bên trong đám người trở nên khiếp sợ, càng tổ hải bên trong thế mà ẩn giấu đi kinh người như thế số lượng cường giả. Cần biết, vô luận là võ vương hay là võ tôn, đều là đứng tại Đại Càn Hoàng Triều Kim Tự Tháp đỉnh siêu cấp cường giả, nhất là võ tôn, phóng nhãn toàn bộ Đại Càn Hoàng Triều bên trong, cũng bất quá 2 tay số lượng. Vì sao tại Càn Tổ Hải bên trong thế mà lại xuất hiện trọn vẹn 4-5 vị đương thời võ tôn, đơn giản không thể tưởng tượng. Hiển nhiên, không chỉ có Lôi Môn người. Không đối, những người này hẳn là trước kia liền đi tới Càn Tổ Hải, mà lại biết vạn năm thánh dược xuất thế, ngay tại yên lặng chờ đợi mà thôi. Mộ Dung Dương trung quy là đấu tháp chấp pháp điện đội trưởng cấp nhân vật, võ vương đỉnh phong, nhãn lực cùng kiến thức đều là nhất đẳng, kết hợp bên trên trước đây không lâu Lôi Môn bên trong cường giả trấn thủ tại Càn Tổ Hải khu vực biên giới, lập tức liền phân tích ra được. Chính là bởi vậy, bọn hắn trong lòng trầm xuống. Xem ra lần này điện chủ Mục Nam Sơn muốn có được vạn năm thánh dược cũng không phải là trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Võ tôn cấp đại chiến sắp bộc phát, hơn nữa còn có vượt qua 10 vị võ vương tham dự trong đó. Chúng ta cũng tiến về trợ giúp điện chủ đi, bằng vào tôn cấp thiên hành đỉnh, đủ sức cầm cự điện chủ một vị chấp pháp đội trưởng mở miệng, đồng dạng là võ vương cấp bậc. Tốt. Chấp pháp điện chư cường lúc này khống chế tôn cấp thiên hành đỉnh xông về vạn năm thánh dược vị trí chỗ ở nương tựa theo tôn cấp thiên hành đỉnh, tăng thêm nhiều vị võ vương tự mình thôi động, có thể bộc phát ra không thua gì võ tôn cấp như thế, đến lúc đó liền có thể rất tốt địa chi viện binh điện chủ Mục Nam Sơn. Rất nhanh, tôn cấp thiên hành đỉnh xông phá trùng điệp kinh đảo Hải Lãng, thuận lợi đã tới vạn năm thánh dược chỗ cách đó không xa. Lúc này, đám người rõ ràng liền gặp được một tòa hải đảo quỷ dị trống rỗng lơ lửng ở trên không mặt biển, rất là đặc thù. Hải đảo phương viên vài dặm, cũng không tính rất lớn, trung ương đứng sừng sững lấy một tòa cung điện đổ nát. Vạn năm thánh dược, ngay tại chính giữa cung điện, tản ra tầng tầng lớp lớp màu xanh lá sinh mệnh chi quang, càng có một đạo sinh mệnh khí trụ xuyên qua rách nát cung điện bầu trời lỗ lớn tại ngút trời, chiếu rọi đến một vùng biển đều xanh biết hoàn mỹ. Chỉ bất quá, bởi vì rách nát cung điện che đậy, căn bản không người nhìn thấy vạn năm thánh dược chân diện mục. Hải đảo bên ngoài, từng đạo thân ảnh cường đại đứng lơ lửng giữa không trung, nhất là Mục Nam Sơn cùng 4 người khác cách không giằng co, càng là làm cho bầu không khí trực tiếp trầm ngưng xuống tới, liền ngay cả bốn nên sóng cả mảnh liệt mặt biển đều tại cố này trầm ngưng phạm vi bên dưới bình tĩnh không lay động. Trừ cái đó ra, còn có 4 chiếc vương cấp thiên hành đỉnh treo ở trên mặt biển. Trong đó một chiếc, thình lình chính là Lôi Môn chiếc kia vương cấp thiên hành đỉnh. Chỉ là tập trung nhìn vào, nhìn thấy cái kia mặt khác 3 chiếc vương cấp thiên hành đỉnh bên trên cờ xí lúc này phát hiện, đúng là đại cản 9 đại thế lực mặt khác tam đại thế lực. Thanh Vân Tông, Vân Tiên Tông, Viêm Cốc đều là không thua kém một chút nào Lôi Môn siêu cấp thế lực. Thanh Sơn Tôn giả, Vân Lam Tôn giả, Quá Đấu Đủ Tôn giả, Viêm Tôn giả, lại là đại cản 9 đại thế lực tối cường bên trong gần nửa đến được đương đại tôn giả lão tổ tự mình mà đến. Khi nhìn thấy cái kia 4 vị đương thời võ tôn chân diện một lúc, dù là kiến thức rộng rãi chấp pháp điện chưa cường, cũng không nhịn được âm thầm hít vào một ngụm hàn khí, đội hình như vậy, không thể bảo là không đủ kinh người. Lý Hiên bọn người càng là tâm thần rung động không thôi, đương thời võ tôn tùy tiện một người đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Bao nhiêu võ tu cả một đời đều không nhất định gặp qua đương thời võ tôn. Dù bọn hắn là Hắc Nham Thành Hắc Dạ Quân đoàn thống lĩnh truyền nhân, nhưng mà ngày thường cũng rất ít nhìn thấy Hắc Nham Thành chủ, huống chi là lập tức nhìn thấy 5 vị đương thời võ tôn, càng là cuộc đời ít thấy một màn. Nhưng vị dị chính là, tất cả mọi người không có tiến vào Huyền Không Hải ở trên đảo, bởi vì tòa này Huyền Không Hải đảo bị một tầng đặc thù vòng sáng bao phủ, mặc dù nhìn như phai mờ, nhưng ẩn chứa một cỗ nhàn nhạt mà uy nghiêm vô thượng khí cơ. Dù là như là đương thời võ tôn, đang đối mặt tầng này nhàn nhạt vòng sáng, đồng dạng là vẻ mặt nghiêm túc. Mộ Dung Dương nói khó trách không người muốn ý trước tiên tiến bảo, nguyên lai đây là một tòa thời cổ thánh hiền lưu lại Huyền Không Thánh Đạo, đồng thời còn sót lại nhất định thánh đạo chi lực. Xem ra, gốc này vạn năm thánh dược chính là một vị thời cổ thánh hiền lưu lại. Chương 165, Thánh Quang Bất Hủ chương 165, Thánh Quang Bất Hủ thời cổ thánh hiền, đó là thiên địa gian trí vĩ tồn tại, bọn hắn lưu lại đồ vật, há lại đơn giản đồ vật. Mộ Dung Dương bọn hắn ngược lại là không nghĩ tới, chuyến này trở về Càn Đô lộ trình, thế mà lại trùng hợp gặp được một chỗ thánh di tích cổ xuất thế. Chỉ bất quá, như Lôi Môn các loại mặt khác vài phe thế lực hiển nhiên đã sớm biết được thánh di tích cổ xuất thế, ngay tại ôm cây đợi thỏ. Tôn cấp thiên hành đỉnh xuất hiện, tự nhiên đưa tới các phương chú mục, đều là thần sắc ngưng lại, lộ ra mấy phần vẻ kiêng dè. Không nghĩ tới trừ chấp pháp điện chủ Mục Nam Sơn bên ngoài, đấu tháp chấp pháp điện còn có một chiếc tôn cấp thiên hành đỉnh cũng tới. Bọn hắn thế nhưng là biết được tôn cấp thiên hành đỉnh trô đáng sợ, tại mấy vị võ vương thôi động bên dưới, không thua gì một vị đương thời võ tôn. Các ngươi cũng tới. Mục Nam Sơn gật gật đầu, nhìn về phía tôn cấp thiên hành đỉnh bên trong đám người, truyền âm nói, chờ chút thánh đạo vòng sáng tan ra sau, nếu như ta cũng vô pháp trước tiên cướp đoạt đi gốc này vạn năm thánh dược, các ngươi liền xuất thủ, phải tất yếu cướp đi gốc thánh dược này. Đương nhiên, ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi, chỉ cần trong các ngươi có ai có thể cướp được gốc thánh dược này, ta sẽ lấy ngang hàng điều kiện cùng các ngươi hối đoái tới, vô luận là lục đoán vương binh hay là lục giai đan dược, đồng thời thiếu các ngươi một phần nhân tình. Nghe được lời nói này, chấp pháp điện chư cường mắt tỏa tinh mang, tự nhiên đáp ứng lập tức xuống. Vạn năm thánh dược mặc dù có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng đối bọn hắn tác dụng ngược lại không coi là quá lớn, mà là đối với những cái kia thọ nguyên sắp tới gần đại nạn lão bất tử tài là có giá trị nhất. Mục điện chủ, đã lâu không gặp, chưa từng nghĩ ngay cả các ngươi đấu tháp đều bị kinh động mà đến rồi. Một bộ áo xanh trung niên tố bảo nam tử mỉm cười mở miệng, mặt trắng không râu, lộ ra có chút hiền hòa. Nhưng mà, chính là một người như vậy, lại là không người dám can đảm tùy tiện coi nhẹ, có thể cùng Mục Nam Sơn trên khí thế đều địa vị ngang nhau, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Bởi vì hắn chính là 9 đại thế lực tối cường một trong Thanh Vân Tông lão tổ Thanh Sơn Tôn giả, nhìn qua bất quá trung niên, như giống như một kẻ đại nho, kỳ thực sống mấy trăm năm, tuổi tác rất lớn, chỉ bất quá bởi vì võ tôn chắc tuyệt tu vi mà thường trú thanh xuân mà thôi. Mục Nam Sơn cười nhạt một tiếng, bản điện cũng bất quá là vừa lúc trải qua nơi đây, chưa từng nghĩ lại có vạn năm thánh dược xuất thế, đi tới nhìn một chút, phát hiện thế mà còn có một chỗ thánh di tích cổ. Vận khí như thế, bản điện cũng cảm thấy có chút may mắn. Nghe vậy, mấy vị khác đương thời võ tôn nhíu nhíu mày, âm thầm thở dài, không nghĩ tới thật vất vả phong tỏa cản tổ hải, thế mà còn là trêu chọc tới Mục Nam Sơn. Lúc đầu, bọn hắn đều cần mỗi người dựa vào vật khí, cướp đoạt vạn năm thánh dược, hiện tại nhiều một cái Mục Nam Sơn, cướp lấy áp lực trở nên lớn hơn. Đối với cái này, bọn hắn ngược lại sẽ không hoài nghi Mục Nam Sơn lời nói, bởi vì chỗ này thánh di tích cổ, cũng bất quá là bọn hắn mấy đại thế lực hồi trước phái ra đệ tử lịch luyện thời điểm, đúng lúc gặp phát hiện mà thôi, mà lại trước tiên chính là phong tỏa tương quan tin tức. Tứ đại thế lực tối cường liên hợp phong tỏa tin tức, cho dù là đấu tháp cũng khó có thể đạt được tương quan tin tức. Chính là rất xui xẻo, thời khắc mấu chốt, và năm thánh dược đúng lúc gặp trong khoảng thời gian này thủy biến, thăng hoa, nở rộ sinh mệnh khí trụ, cuối cùng cũng đưa tới đúng lúc gặp trải qua đấu tháp chấp pháp điện. Việc đã đến nước này, bọn hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể ngầm thừa nhận, dù sao cũng không thể thật đuổi đi Mục Nam Sơn, vậy sẽ triệt để đắc tội đấu tháp chấp pháp điện, thậm chí toàn bộ đấu tháp. Đương nhiên, một khi tranh đoạt lên, bọn hắn cũng sẽ không cố kỵ đấu tháp quá nhiều. Mục Nam Sơn, xem ra các ngươi hẳn là từ Hắc Nham thành nơi đó đường về Càn Đô a, không nghĩ tới vừa lúc mà gặp, thế mà đều bị ngươi đụng gặp. Lúc này, một đạo khôi ngô mà to con thân ảnh cao lớn mở miệng, hắn so với thường nhân cũng cao hơn ra gần như ba cái đầu, mặc lấy đen kịt phong cách cổ xưa không văn dày đặc cao giáp, trần trụi hai tay tráng kiện so với thường nhân hai cái bắp đùi cộng lại đều muốn cường tráng, hiện ra thân thể màu đồng cổ. Đứng ở nơi đó, phản phất toàn bộ thương khung đều muốn chìm xuống bình thường, tản mát ra một cỗ không có gì sánh kịp cảm giác áp bách. So với ở đây mặt khác đương thời võ tôn đều muốn nồng đậm hơn một đoạn. Lôi môn tôn giả, thái đấu tôn giả. Lôi thái đấu, một đoạn thời gian không thấy, xem ra tu vi ngươi tăng trưởng không ít. Đối mặt với thái đấu tôn giả, dù là Mục Nam Sơn đều vẻ mặt nghiêm túc mấy phần, biết được vị này lôi môn võ tôn trô đáng sợ. Đương nhiên, dính đến vạn năm thánh dược, hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Tôn cấp thiên hành đỉnh bên trong Tần Huyền nhìn về phía thái đấu tôn giả, ẩn ẩn cảm giác vị này thái đấu tôn giả có loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Nhưng mà, hắn rõ ràng mới là lần thứ nhất nhận biết thái đấu tôn giả mới đối. Hạ phát đồng nhan Vân Thiên Tông lão tổ Vân làm tôn giả bước râu mỉm cười, dáng tươi cười để cho người ta như gió xuân ấm áp. Lão phu nghe nói Mục điện chủ trước đây không lâu từng đi đến Hắc Nham thành, còn cùng Hắc Nham thành chủ cùng một chỗ đối phó Hắc Nguyên tôn giả. Chắc hẳn Mục điện chủ là từ Hắc Nham thành đường về Càn Đô a. Viêm cốc lão tổ Viêm tôn giả người mặc màu lửa đỏ trường bào, đầu đầy xích hồng sắc tóc dài, theo gió tung bay, giống như là hỏa diễm đang thiêu đốt, thần sắc nhìn như vì sao, sau đó ánh mắt trong lúc mơ hồ lóe ra nóng bỏng ánh sáng, để cho người ta bố không dám nhìn thẳng, đồng dạng tại mở miệng. Lão phu cũng nghe Hắc Nguyên tôn giả đột nhiên đối với Hắc Nham thành xuất thủ, kết quả Mục điện chủ kịp thời đổi tới, liên hợp Hắc Nham thành chủ cùng một chỗ, chém giết Hắc Nguyên tôn giả. Lão phu thật tò mò, Hắc Nguyên tôn giả đến lúc đó vì sao đột nhiên bị Hắc Nham thành xuất thủ, cho dù Hắc Nguyên tôn giả cùng Hắc Nham thành chủ có cựu oán, nhưng qua nhiều năm như vậy, không thể nói bình an vô sự, nhưng cũng không trở thành sinh tử song hướng. Mục điện chủ vì sao cũng sẽ đối với Hắc Nguyên tôn giả xuất thủ đâu? Hai vị đương thời võ tôn mở miệng, mặc dù ngữ khí bình thản, nhưng mà đều có thể trong lúc mơ hồ nghe được đối chọi gay gắt hương vị. Nhất là biết được Mục Nam Sơn trước đây không lâu cùng Hắc Nham thành chủ liên thủ chém giết Hắc Nguyên tôn giả sau, lập tức liền làm đến tứ phương thế lực tất cả mọi người trong lúc mơ hồ cảnh giới hắn. Hắc Nguyên tôn giả làm đại càn hoàng triều đương thời võ tôn, Hắc Nguyên chi địa cũng chính là chín đại thế lực một trong, nhưng mà lại tại trước đây không lâu bị hủy diệt, bao nhiêu sẽ làm cho tứ đại thế lực cáo chết thỏ bờn. Tôn cấp thiên hành đỉnh bên trong, Tần Huyền xuất phát từ nội tâm than thở, có thể có được một phương thế lực đỉnh tiêm, đồng thời tu luyện đến đương thời võ tôn, quả thật không có một cái nào là có thể xem nhẹ, phần tâm tư này cùng ngôn ngữ năng lực, để cho người ta không thể không bội phục. Lúc đầu đấu tháp chấp pháp điện một phương chính là chặn ngang tiến vào, nhưng ở đây đều là chín đại thế lực hàng ngũ, mà lại tới cũng bèn bèn chỉ là chấp pháp điện, bởi vậy sẽ không thái quá tại kiêng kỵ. Nhưng liên tưởng đến đấu tháp chấp pháp điện liên hợp Hắc Nham thành, từng hủy diệt qua chín đại thế lực một trong Hắc Nguyên chi địa, liền để bọn hắn sinh ra một loại cảm động lây lúc trước Hắc Nguyên chi địa cảm giác, trong lúc mơ hồ cảnh giới cùng căm thù đấu tháp chấp pháp điện một phương. Mục Nam Sơn tự nhiên cũng cảm thụ được, thầm mắng một tiếng Vân Lam tôn giả, Viêm tôn giả hai cái này lao hồ ly, đương nhiên cũng không thể nói là bởi vì Tần Huyền nguyên nhân. Liên quan tới Tần Huyền tuổi trẻ vương giả thân phận, lúc trước hắn cùng Hắc Nham thành chủ nhất trí quyết định, tạm thời không có khả năng công khai, bởi vì Tần Huyền tu vi còn thấp, không nên quá sớm công khai. Đương nhiên, cũng là đấu tháp hy vọng đem Tần Huyền xem như là một tấm vương bài. Vâng. Đúng lúc này, thiên kiếp giáng lâm, một đạo mang theo lấy tính hủy diệt khí tức lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, phóng tới Càn Tổ Hải bên trong gốc kia tỏa ra sinh mệnh khí trụ vạn năm thánh dược, muốn triệt để phá hủy hầu như không còn. Mà cái này cũng làm cho Mục Nam Sơn có chút thở dài một hơi, không cần giải thích. Chỉ bất quá, ngay tại một đạo cỡ thùng nước lôi đỉnh sắp rơi vào vạn năm thánh dược bên trên lúc, bao phủ tại Huyền Không Thánh Đạo phía trên tầng kia nhàn nhạt vòng sáng đột nhiên diệu thịnh đi lên. Mặc dù nhìn như phai mờ, nhưng đạo này đủ để trọng thương võ vương lôi đỉnh rơi xuống, lại bị sinh sinh ngăn cản ở bên ngoài, căn bản chưa từng thương tới vạn năm thánh dược mảy may. Cái này khiến đến đám người vì đó sợ hãi thán phục, không hổ là thời cổ thánh hiền còn xuất lại, quả thật là phi phàm, liền ngay cả võ vương đều muốn biến sắc lôi kiếp, thế mà bị như vậy phong đạm vân khinh ngăn cản lại tới. Ầm 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 ầm, ngay sau đó từng đạo càng thêm thô to lôi đỉnh không ngừng mà rơi xuống, muốn phá hủy vạn năm thánh dược, chỉ bất quá đều bị thánh đạo vòng sáng cho ngăn cản xuống đến. Cùng lúc đó, bởi vì vạn năm thánh dược lôi kiếp nguyên nhân, dẫn đến thánh đạo vòng sáng còn sót lại cổ thánh chi lực cũng không ngừng nhận suy yếu. Cuối cùng, thứ 19 đạo lôi kiếp cũng là cuối cùng một đạo, ẩn chứa đủ để uy hiếp được đương thời võ tôn lực lượng kinh khủng lôi kiếp từ trên trời giáng xuống, trung điệp đánh vào thánh đạo vòng sáng bên trên. Ầm ầm, thánh đạo vòng sáng phát sinh lay động kịch liệt, lúc sáng lúc tối, phản phất tùy thời đều muốn triệt để sụp đổ. Nhưng mà, ngoài ý liệu tiếp nhận xuống, một màn này làm cho ở đây chư cường không khỏi là thần sắc kinh ngạc. Xuất thủ, triệt để phá diệt thánh đạo vòng sáng. Ở đây không phải đương thời võ tôn chính là một phương võ vương, đều là võ đạo bên trong phong vương xưng tôn siêu cấp cường giả, biết rõ thánh đạo vòng sáng chịu được nhiều lần như vậy lôi kiếp rơi xuống, tất nhiên trên phạm vi lớn suy yếu lực lượng, giờ khắc này đều không chút do dự, trực tiếp xuất thủ, công kích về phía thánh đạo vòng sáng. Ầm ầm, đáng sợ chư cường công phạt phía dưới, phương viên hơn 10 dặm mặt biển đột nhiên khuấy động lên mấy chục trên trăm trượng cao kinh đảo hải lãng. Lực lượng hủy diệt bao phủ hoàn toàn huyền không thánh đạo. Nhưng mà, khi hết thể tiêu tán thời điểm, lại làm cho tất cả mọi người trầm mặc. Bởi vì huyền không thánh đạo có tại, thánh đạo vòng sáng vẫn như cũ nhìn như phai mở kỳ thực không gì sánh được vững chắc bảo hộ ở huyền không thánh đạo. Đây quả thực để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng, nhiều như vậy vị đương thời võ tôn, võ vương cộng đồng công kích đến, nhưng căn bản phá vỡ không được huyền không thánh đạo vòng sáng. Đây chính là thời cổ thánh hiền vĩ đại châu a, một vị võ vương nhịn không được nói. Vị kia thời cổ thánh hiền tọa hóa đã sớm không biết bao nhiêu năm, nhưng mà tồn tại thế gian một đạo thánh đạo vòng sáng, vẫn như cũ như vậy không thể phá vỡ. Một vị khác võ vương than thở, không hổ là thời cổ thánh hiền, dù là chỉ là năm đó lưu lại lực lượng, trải qua nhiều năm như vậy còn xuất lại tại thế, vẫn như cũ có thể cho vạn năm thánh dược ngăn cản được chư tôn chư vương liên thủ công phạt mà không bị. Trong khu vực quản lý có thể dò báo. Nhưng mà, đang ngồi ngũ đại thế lực cầm đầu đều là đương thời võ tôn, có thể tu luyện tới cấp bậc này, tất nhiên là không gì sánh được tiêu ngạo. Cho dù là đối mặt thời cổ thánh hiền còn xuất lại, có lẽ có chỗ kính sợ, nhưng tuyệt đối sẽ không có nhiều, dù sao đó căn bản không là sống lấy thời cổ thánh hiền. Lúc này, vòng thứ hai cuồng bạo hơn thế công giáng lâm. Ngũ đại đương thời võ tôn ăn ý gọi liên miên quần quận nguyên khí triều tịch, che khuất bầu trời, nguyên khí ngút trời, quần quận càn tổ hải. Chương 166, Đại Càn Thiên Kiêu bảng chương 166, Đại Càn Thiên Kiêu bảng toái không chỉ. Lôi mục trường, diễm thần luân, mênh mông chém, mây khói lạc nhật thương. Cùng một thời gian, ngũ đại đương thời võ tôn trực tiếp thi triển ra tuyệt đỉnh võ kỹ, tất cả nguyên khí triều tịch đều tụ hợp vào riêng phần mình địa cấp võ kỹ bên trong, bộc phát ra hủy thành diệt quốc bình thường uy thế khủng bố. Mắt trần có thể thấy, cuối cùng một cây đến trăm trượng cự chỉ, một đạo mấy trăm trượng to lớn ẩn chứa vô tận lôi điện che trời trường ấn, một phương che khuất bầu trời hỏa diễm thần luân, một đạo vượt qua ngàn trượng đáng sợ la mang, một cây giống như kình thiên như cự trụ mây khói cự thương hiện ra thiên địa gian. Lấy huyền không thánh đảo làm trung tâm, phương viên trăm dặm cản tổ hải mặt biển đều tại kịch liệt sôi trào lên, dường như không chịu nổi tiếp nhận mà nổ tung bình thường. Cố uy thế này quá mức mãnh liệt, để ở đây võ vương đều cảm giác khoảng cách quá gần, cũng sẽ bị dư ba trọng thương thậm chí đánh giết. Lúc này, thế lực khắp nơi cường giả cùng thiên hành đỉnh, trước tiên chính là riêng phần mình thối lui về phía xa mở đi ra. Thằng đến tối lui ra khỏi hơn trăm dặm sau. Vâng. Cuối cùng, ngũ đại đương thời võ tôn địa cấp võ kỹ đều rơi xuống, nặng nề mà rơi vào thánh đạo trong vòng sáng. Ầm ầm, một tiếng đinh thai nhức góc ngập trời tiếng vang, đột nhiên nổ vang phạm vi ngàn dặm, tại mênh mông rộng lớn càn tổ hải trên không đang vang vọng. Đám người rõ ràng có thể thấy được, từng đạo mấy chục trên trăm trượng cao biển động, từ huyền không thánh đạo phương vị không ngừng mà trùng kích quét tán ra. Đây là tại ngoài trăm dặm bản thân nhìn thấy, khó có thể tưởng tượng huyền không thánh đạo tình huống. Thằng đến sau gần nửa canh giờ, khi mọi người sau khi trở về, lại là kinh dị phát hiện, thánh đạo vòng sáng vẫn tồn tại như cũ lấy, thế mà chưa từng bị phá hủy. Để cho người ta khó có thể tin, tiếp nhận ngũ đại đương thời võ tôn một kích mạnh nhất, lại còn có thể sinh sinh chống đỡ lấy. Chỉ bất quá, đám người cũng phát hiện, mặc dù thánh đạo vòng sáng còn tại, nhưng xuất hiện một cái phương viên mấy trượng to lớn hư mỏng vị trí, quang mang so với những vị trí khác phai mở rất nhiều. Ngũ đại đương thời võ tôn tự nhiên đều phát hiện đến cái này hư mỏng vị trí, nhưng mà quỷ dị chính là, ai cũng không có tiến về, phảng phất rất là kiêng kỵ. Không hổ là thời cổ thánh hiền, dù là đến một bước này, vẫn như cũng không phải chúng ta có khả năng tùy tiện đối phó. Thanh Sơn Tôn giả giờ phút này thân ảnh hơi có chút chật vật, khóe miệng chảy máu, phảng phất vừa mới chịu đựng cái gì công kích bình thường, không còn dị vãng tiên phong đạo cốt bộ dáng, ngược lại là thêm ra tới mấy phần trắng trưởng. Thái Đấu Tôn giả dáng người khôi ngô như núi, nhưng mà đối mặt với chỗ này hư mỏng vị trí cũng rất là kiêng kỵ, trầm giọng nói, thời cổ thánh hiền, dù là toàn hóa, vẫn như cũng không nên xem nhẹ. Ở đây ngũ đại đương thời võ tôn, đối với thời cổ thánh hiền đều có thật sâu kính sợ. Trước sớm, chính là ngũ đại võ tôn thi triển địa cấp võ kỹ, vừa rồi khó khăn lắm tại thánh đạo vòng sáng bên trên đánh ra tới này dạng một chỗ hư mỏng vị trí. Tại đạo này hư mỏng vị trí thời điểm xuất hiện, ngũ đại đương thời võ tôn đều tranh đoạt, nhưng mà chỗ này hư mỏng vị trí nhìn như không chịu nổi một kích, có thể mặc cho ai đều không thể xông vào, cho dù là nhục thân thể phách cường hãn nhất thái đấu tôn giả, cũng vô pháp đột phá vào đi, bị cổ thánh chi lực cho sinh sinh bài xích ở bên ngoài. Mấy đại võ tôn không phải là không có nghĩ tới triệt để đánh xuyên, chỉ là lại một lần nữa công kích thời điểm, phát hiện thánh đạo vòng sáng thế mà quỷ dị có thể thôn nạp chư tôn công kích, từ đó tu bổ hư mỏng vị trí, lúc này mới đình chỉ. Vân Lam Tôn giả cao mày nói, lưu lại chỗ này liền không thánh đạo người, tuyệt không phải bình thường thời cổ thánh hiền, tất nhiên tại thánh đạo chi lộ đi ra rất xa, nếu không có khả năng trải qua nhiều năm như vậy, vẫn như cũ không gì phá nổi. Lời nói này đạt được mặt khác đương thời võ tôn tán thành, nhưng mà càng là như vậy, cũng càng khiến cái này đương thời võ tôn vì đó nắm mắt. Bình thường thời cổ thánh hiển lưu lại thánh di tích cổ, kỳ thật đối với bọn hắn giá trị cũng không lớn, đều là đương thời võ tôn, mà lại chín đại thế lực chi chủ, cái nào chưa từng tham biếng qua chân chính thánh di tích cổ, thậm chí cũng có thời cổ thánh hiển một chút còn sót lại bảo vật. Chính là bởi vậy mới có thể đoán được, cũng không phải không có cơ hội, chỗ này khe có lẽ không phải chúng ta đủ khả năng xuyên đấu. Nhưng ta cảm giác tu vi càng mạnh, nhận lực cản càng mạnh. Võ vương nhận lực cản thì là lộ ra nhỏ rất nhiều, nhưng vẫn như cũng rất mạnh. Hiển nhiên nếu như là võ vương trở xuống võ tu tiến bảo, có lẽ có cơ hội thành công. Đột nhiên, Thanh Sơn Tôn giả mở miệng, đối với sau lưng Thanh Vân Tông Thiên Hành Đỉnh bên trong nhân đạo, trong các người võ vương bên dưới người thử nghiệm đi bảo. Là Thanh Vân Tông Thiên Hành Đỉnh bên trong, lúc này có mười mấy người đi đến mở ra thuyền trước cửa, cầm đầu chính là một bộ áo xanh thanh niên, nhẹ nhàng như ngọc, có được mặt như con ngọc, rất là khí độ bất phàm, như trích tiên giống như, lưng đeo một thanh trường kiếm. Sự xuất hiện của hắn, cho dù là võ vương đều không thể triệt để phân đi hào quang của hắn, phản phất hẳn là thiên địa gian chói mắt nhất tồn tại bình thường. Chỉ có võ tôn có thể để ép đi qua. Triệu Thanh Hà, gia hỏa này thế mà cũng tới. Nhìn thấy Thanh Vân Tông đi ra vị kia nho nhã thanh niên áo xanh lúc, Lý Hiên kinh hô một tiếng, trong lời nói nhưng lại có thật sâu kiêng kỵ chi ý. Nam Cung Thanh Thanh gặp Tần Huyền hơi có chút nghi hoặc, biết hắn không hiểu rõ đại cản hoàng triều rất nhiều tình huống, liền chủ động giải thích nói, Triệu Thanh Hà chính là Thanh Sơn Tôn giả đệ tử thân truyền, cũng là thế hệ này Thanh Vân Tông thế hệ trẻ tuổi truyền nhân. Nghe đồn hắn chân võ cảnh, thiên cương cảnh, võ tông cảnh tất cả đều giết tới đại cản hoàng triều đấu tháp thiên địa nhân tam bảng trước 30 hàng ngũ, nhất là tại thiên bảng bên trên, càng là một lần kém chút sát nhập vào 20 vị trí đầu hàng ngũ, có thể nói là Thanh Sơn Tôn giả truyền nhân, có được võ tôn chi tư, tiền đồ vô khả hạn lượng. Đặt ở đương kim đại cản thiên tiêu trên bảng, đều là đứng hàng top 10 siêu cấp thiên tiêu. Đại cản hoàng triều có đấu tháp, tự nhiên cũng có thiên địa nhân tam bảng. Mà lại, là một phương hoàng triều, thiên địa nhân tam bảng chỗ bao quát bao năm qua đến nay võ đạo thiên tiêu, viện siêu tại đại triều vương triều phía trên không biết phòng trừng là có bao nhiêu. Bởi vậy, đại càn thiên địa nhân tam bảng càng có hàm kim lượng. Có thể tại bao năm qua đến vô số võ đạo thiên tiêu lưu lại võ đạo lạc ấn bên trong giết tới trước 30, trong đó không thiếu lịch đại võ tôn thời kỳ tuổi trẻ lưu lại võ đạo lạc ấn, đủ để chứng minh nó võ đạo thiên phú cỡ nào yêu nghiệt kinh người. Mà đại càn thiên tiêu bảng thì là hoàng thất tự mình ra mặt, bày ra đương kim đại càn hoàng triều kiệt xuất nhất đỉnh tiêm thiên tiêu, mỗi một cái đều có thể tại giết tới thiên địa nhân tam bảng trong đó nhất bảng. Triệu Thanh Hà có thể đứng hàng đại càn thiên tiêu bảng top 10, đủ để chứng minh hết thảy. Lấy Triệu Thanh Hà cầm đầu một đám Thanh Vân Tông trưởng lão đệ tử, mạnh nhất là đại võ tông, yếu nhất cũng là võ tông cấp bậc, xông về thánh đạo vòng sáng hư mỏng khe chỗ. Rõ ràng nhìn thấy, Triệu Thanh Hà mười mấy người khi tiến vào thời điểm, mặc dù có chút khó khăn, nhận lấy lớn lao lực cản, nhưng mà lại có thể từng chút chậm rãi xuyên thấu hư mỏng vị trí, tiến vào huyền không hải ở trên đảo. Thấy vậy một màn, đám người nhất thời con mắt đều sáng lên. Hạ Phát Đồng Nhan Vân làm tôn giả lúc này liền đối với Vân Tiên Tông Thiên Hành Đỉnh nói tất cả võ vương trở xuống trưởng lão đệ tử, đi ra thử nghiệm tiến vào huyền không thánh đạo bên trong đi. Là cùng lúc đó, Thanh Sơn Tôn giả, Viêm Tôn giả cũng phân phó Thanh Vân Tông, Viêm Cốc võ vương phía dưới cường giả tiến vào huyền không thánh đạo bên trong. Chỉ thấy được, mỗi một cái thế lực lớn thiên hành đỉnh bên trong, đều phân biệt có hơn 10 người cường giả đi ra, không thiếu nhiều vị đại võ tông, trong đó đều lấy thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất cầm đầu. Vân Tiên Tông chính là một tên áo bào trắng da thân thiếu niên tuấn lãng, trong lúc mơ hồ khí chất cùng Vân Lam Tôn giả giống nhau đến mấy phần, lại càng lộ vẻ ngạo lăng, lại có thể lẫn nhau cùng Thanh Vân Tông Triệu Thanh Hà địa vị ngang nhau, hiển nhiên cũng là một vị võ tôn cấp thế lực tuổi trẻ truyền nhân. Viêm Cốc thì là nữ tử tóc đỏ, rõ ràng rất trẻ trung, lại giống như là ngoài 30 mỹ phụ nhân như vậy, nếu là chín mọng cây đào mật, có được rất là mỹ hoặc quyến rũ, môi như liễu diễm, thon dài tóc đỏ tùy ý rối tung, một cái nhăn mày trong lúc khẽ động đều là như vậy làm động lòng người. Nàng người mặc hỏa hồng váy dài, mắt như gần xuân thủy dập dờn, vẻn vẹn chỉ là đứng ở đằng kia, chính là trêu đến không ít đệ tử đều âm thầm nuốt nước miếng, trong bụng có một đoàn tà hỏa ở dâng lên. Tuy là một chút kiến thức rộng rãi trưởng lão, đang đối mặt nữ tử váy đỏ lúc, cũng là không chịu được có chút khô nóng. Lôi Môn người dẫn đầu, tương đương bao la hùng vĩ, thân cao so với thường nhân cao hơn hai cái đầu. Khôi Ngô Nguy Nga thể trạng sắp so ra mà vượt thái đấu tôn giả, thể như hùng lô, đứng ở nơi đó, mặc cho ai đều có thể cảm thụ được như núi tựa như biển giống như hùng hồn huyết khí, không gì sánh được dọa người. Nhìn thấy tứ đại thế lực thiên hành đỉnh bên trong đi ra người, tất cả đều là các đại thế lực thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, tôn cấp thiên hành đỉnh bên trên, Lý Hiên, Dư Hạ, Trần Huy bọn người lộ ra vẻ kinh ngạc, thế mà ngay cả mấy người bọn hắn cũng tới. Nam Cung Thanh Thanh thần sắc cũng là vì ngừng, Lôi Môn Lôi Hồng, Thanh Vân Tông Triệu Thanh Hà, Viêm Cốc Viêm Hy, Vân Thiên Tông Vân Kinh Thiên, tứ đại thế lực thế hệ trẻ tuổi truyền nhân, đương kim đại cản thiên tiêu bảng top 10 thứ tư, thế mà đều xuất hiện ở đây, xem như tới toàn bộ đại cản thiên tiêu bảng nửa giang sơn. Tứ đại tông môn bên trong, vô luận là Lôi Hồng, Viêm Hy, Vân Kinh Thiên, đều là không thua kém một chút nào Triệu Thanh Hà siêu cấp thiên tiêu, đồng dạng đều là từ nhỏ một mực trùng kích thiên địa nhân tam bảng yêu nghiệt hàng người, cùng thế hệ khó tìm địch thủ. Làm đại cản hoàng triều thế hệ trẻ tuổi, ai không biết những này siêu cấp thiên tiêu đi danh, chưa từng nghĩ hôm nay thế mà đều tới. Tân Huyền phóng tầm mắt tới, nhìn thấy tứ đại thế lực đi ra một đám võ tu bên trong, người cầm đầu đều là tuổi trẻ mà phi phàm, tản ra viễn siêu thường nhân cường đại khí cơ, chí ít đều là võ tông cường giả, cơ hồ thẳng bức đại võ tông, mang đến cho hắn một cảm giác đều không kém cỏi Triệu Vô Cực bao nhiêu. Cái này chính là tứ đại thế lực thế hệ trẻ tuổi truyền nhân a. Đại Càn hoàng triều không hổ là một phương hoàng triều, so với đại Triệu Vương triều thiên tiêu số lượng cùng chất lượng cũng cao hơn ra nhiều lắm. đi vào đi. Giờ khắc này, mặt khác tam đại thế lực tuổi trẻ truyền nhân xuất lĩnh lấy riêng phần mình thế lực cực giả, vọt vào thánh đạo trong vòng sáng, đồng dạng như Thanh Vân Tông một đám trưởng lão đệ tử như vậy, chậm rãi xuyên thấu thánh đạo vòng sáng. Thấy vậy một màn, Mục Nam Sơn lúc này nhìn về phía Tôn Cấp Thiên Hành Đỉnh bên trong Tần Huyền bọn người, nghiêm mặt nói, "Tần Huyền, còn có Hắc Nham Thành chư vị, ta hy vọng các ngươi có thể giúp ta một tay, hứa hẹn vẫn như cũ. Có thể có được một vị đương thời võ tôn nhân tình, Hắc Nham Thành thế hệ trẻ tuổi tuấn ngạn tất nhiên là đáp ứng lập tức xuống tới." Tần Huyền cùng Mục Nam Sơn quan hệ rất tốt, đồng dạng không có cự tuyệt. "Đi thôi." An ý lấy Tần Huyền cầm đầu, từ Tôn Cấp Thiên Hành Đỉnh bên trong, một đám tuổi trẻ thiên kiêu trực tiếp nhảy vọt, rơi về phía thánh đạo vòng sáng hư mỏng khe chỗ. Đồng dạng đều đang chậm rãi sâu vào. Mặt khác tứ đại thế lực cường giả nhìn thấy một màn này, nhíu nhíu mày, không nghĩ tới đấu tháp chấp pháp điện bên trong thế mà cũng có võ vương trở xuống võ tu, hơn nữa còn là một chút tuổi trẻ thiên tiêu. Mà nên chân chính thấy rõ ràng chân diện mục sau, không khỏi kinh ngạc, bởi vì những này đều không phải là đấu tháp thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, mà là thuộc về Hắc Nham Thành nhân tài kiệt xuất. Không nghĩ tới thế mà lại tại đấu tháp tôn cấp thiên hành đỉnh bên trên. Chỉ là, người cầm đầu, lại là để bọn hắn cảm thấy rất là lạ lẫm, vô luận như thế nào đều phân biệt không ra đến cùng là ai. Nhưng mà quỷ dị chính là, Hắc Nham Thành một đám tuổi trẻ tuấn ngạo, lại là trong lúc mơ hồ lấy người này cầm đầu. Kẻ này đến cùng là ai? Chương 167, đối chọi gay gắt. Chương 167, đối chọi gay gắt. Một lát sau, Vũ Phương thế lực đám người thuận lợi xuyên tấu hư mỏng chỗ, chính thức tiến nhập Huyền Không Thánh Đạo bên trong, riêng phần mình giằng co. Nhưng mà tứ đại thế lực cường giả đồng đều không có đem Tần Huyền một phương để vào trong mắt, bởi vì đều nhận ra là Hắc Nham Thành một phương tuổi trẻ tuấn ngạo, chính là bởi vậy, căn bản chưa từng để vào trong mắt. Bọn hắn biết, lấy Lý Hiên, Trần Huy, Dư Hạ Chi Lưu, tại Hắc Nham Thành bên trong có lẽ xem như đỉnh tiêm hạng người, nhưng đặt ở Đại Càn Hoàng Triều bên trong, lại là cái gì cũng không tính. Ngay cả đại cản thiên tiêu trong bảng top 100 đều khó mà tiến vào. Đi, đi thánh điện cướp đoạt vạn năm thánh dược. Vạn năm thánh dược ngay tại trong thánh điện, muốn cướp đoạt vạn năm thánh dược, trước tiên liền muốn đi vào thánh điện bên trong. Vũ Phương thế lực thế hệ trẻ tuổi đều trong nháy mắt tiến lên, tốc độ rất nhanh, chẳng mấy chốc sẽ tiến vào tòa kia rách nát trong thánh điện. Thánh điện nhìn như rách nát, nhưng kỳ thực vẫn như cũ nguy nga cao lớn, cao càng trăm trượng, hai bên riêng phần mình đứng vững bốn tôn cầm trong tay binh khí cao lớn thạch tượng, chỉ bất quá ba tôn thạch tượng triệt để vỡ thành một chỗ khối vụn, mặt khác năm tôn thạch tượng đều hoặc nhiều hoặc ít có thiếu hụt. Trong cung điện tản ra mênh mông sinh mệnh khí tức, chính là vạn năm thánh dược nguyên nhân. Vạn năm thánh dược liền sinh trưởng tại thánh điện trung ương chỗ, đó là một gốc tuyết liên, không giờ khắc nào không tại tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức. Trừ thánh dược bên ngoài, bên cạnh còn ngồi xếp bằng một bộ hình người di hải, người mặc rách dưới chiến giáp, bên cạnh còn có một cây cắm trên mặt đất, tràn đầy vết rách chiến mâu, cùng một mặt đứt gãy mở mấy khúc pháp luân. Hình người di hải hiển nhiên chính là lưu lại tòa này Huyền Không Thánh Đạo thời cổ thánh hiển, mặc dù tọa hóa nhiều năm, nhưng mà trên thân bất hủ bất hủ, vẫn còn tồn tại lấy cường tuyệt thánh đạo khí cơ, làm cho đám người không dám coi nhẹ. Trừ cái đó ra, phá bại thánh điện trên mặt đất, trên vách tường, bệnh đậu mùa trên đỉnh đúng là án chiếu lấy đặc thù nào đó pháp tắc đường vân, trải sắp hàng từng đầu lớn bằng ngón cái phát sáng tinh thể, những tinh thể này tản ra nhàn nhạt thánh đạo khí cơ, để ở đây tuổi trẻ chư cường không khỏi là trong lòng rung động. Vân Kinh Thiên nhìn thấy những này phát sáng tinh thể, thân là một phương võ tôn cấp thế lực lớn truyền nhân hắn, giờ phút này đều không chịu được sợ hãi than nói, lại là pháp tắc thánh tinh, mà lại nhiều như thế, đây tuyệt đối không phải một vị phổ thông thời cổ thánh hiền. Pháp tắc thánh tinh, tên như ý nghĩa, chính là thời cổ thánh hiền lấy đại pháp lực đem thiên địa gian pháp tắc ngưng kết thành tinh thể. Pháp tắc thánh tinh, tựa như cùng nguyên thạch đối với võ tu mà nói, cũng là có thể tăng lên tốc độ tu luyện bảo vật. Chỉ bất quá pháp tắc thánh tinh ẩn chứa thiên địa pháp tắc, càng nhằm vào võ tôn trở lên cường giả. Đến võ tôn cấp độ, đã bắt đầu sơ bộ lĩnh hội thiên địa pháp tắc, bước kế tiếp chính là chứng đạo thành thánh. Pháp tắc thánh tinh liền có thể để võ tôn càng nhanh chóng hơn lĩnh hội thiên địa pháp tắc, ngưng tụ thuộc về tự thân pháp tắc. Có thể nói, mỗi một khối pháp tắc thánh tinh đối với võ tôn mà nói đều là bảo vật, huống chi trước mắt rực rỡ muôn màu trải tại thánh điện sàn nhà, vách tường, trên trần nhà pháp tắc thánh tinh nhiều, đơn giản đến cũng hết, đủ để cho Huyền Không Thánh Đạo bên ngoài mấy vị đương thời võ tôn điên cuồng. Lôi Hồng mắt hiện cực nóng nói đích thật là pháp tắc thánh tinh, vượt quá tưởng tượng nhiều. Đối mặt với nhiều như thế pháp tắc thánh tinh, lúc này liền có người kìm nén không được, chính là Vân Thiên Tông một vị võ tông cấp bậc cường giả, vọt thẳng đi vào. Coi chừng. Phốc phốc. Vân Kinh Thiên vừa mở miệng quyên bảo, một đạo to lớn tàn ảnh trong nháy mắt xuất hiện, vị kia võ tông cường giả trong nháy mắt liền bị chém giết, tại chỗ phấn thân phái cốt, máu tươi nhuộm đỏ một mảnh sàn nhà, một bộ phận pháp tắc thánh tinh đều nhiễm lên. Tàn ảnh biến mất, đám người nhìn sang, mới phát hiện trong đó một tôn thạch tượng trong tay cự phủ nhuốm máu, hiện nhiên là vừa rồi trong nháy mắt bay ra, chém giết Vân Thiên Tông võ tông cường giả. Một vị võ tông cường giả trong nháy mắt bị chém giết, lúc này để đám người vẻ mặt nghiêm túc. Lôi Hồng trầm giọng nói, xem ra muốn mang tới những bảo vật này không có dễ dàng như vậy, trong thánh điện có bây giờ tại, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị những này thạch tượng cho công kích. Đám người lúc đầu trong mắt lửa nóng lập tức dập tắt hơn phân nửa, mặc dù mười phần nóng mắt thánh hải, thánh binh, vạn năm thánh dược, pháp tác thánh tinh, mà giờ khắc này mặc cho ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì đây là thời cổ thánh hiền lưu lại thủ hộ thủ đoạn, trong nháy mắt liền giết chết một vị võ tông cường giả. Mặc dù, lấy vừa rồi búa đá bay ra ngoài tốc độ, đại võ tông cấp bậc cường giả đều tự tin có tư cách ngăn cản xuống tới, nhưng người nào cũng không dám cam đoan còn có hay không mặt khác bây giờ tại. Lấy thời cổ thánh hiền lưu lại thủ đoạn, hơi không cẩn thận, chỉ sợ đương thời võ tôn đều muốn bỏ ra giá cao thảm trọng. Đột nhiên, Vân Kinh Thiên nói đã có bây giờ tại, liền để cho người ta thử một chút, nhìn xem thế nào mới có thể thuận lợi tránh đi bây giờ. gần như không ước mà cùng, Lôi Môn, Thanh Vân Tông, Vân Tiên Tông, Viêm Cốc các loại tứ phương thế lực võ tu ánh mắt tất cả đều rơi vào Tần Huyền một phương. Trong này, chỉ có Tần Huyền một phe là đột nhiên chặn ngang tiến đến, mà lại thực lực là yếu nhất. Lập tức, Lý Hiên mấy người sắc mặt đổi biến. Đây rõ ràng là muốn đem bọn hắn xem như chuột bạch đến thí nghiệm. Lôi Hồng nhíu nhíu mày, nói chẳng mỗi người dựa vào thủ đoạn. Hắn Lôi Môn xưa nay đều khinh thường tại đùa nghịch những thủ đoạn nhỏ này. Vân Kinh Thiên cười lạnh nói, Lôi Hồng, cũng đừng trách ta không có nói cho ngươi biết, thời cổ thánh hiền lưu lại thủ đoạn, liền xem như đương thời võ tu tới, đều không nhất định có thể phát hiện được. Đương nhiên, nếu như ngươi là không sợ chết lời nói, liền chính mình thử một chút đi. Triệu Thanh Hà, Viêm Hy hai người các ngươi cho là như vậy. Lời nói này cũng không có hỏi thăm riêng phần mình thế lực trưởng lão, mà là trực tiếp hỏi hai người. Hiển nhiên riêng phần mình thế lực đều là lấy tuổi trẻ truyền nhân làm chủ. Viêm Hy dáng người đặc biệt nóng bỏng cùng xinh đẹp, mặc dù lộ ra tuổi trẻ, nhưng mà lại không có nửa điểm tuổi như vậy ngây thơ đơn thuần, ngược lại lộ ra vũ mị xinh đẹp. Giờ phút này mắt hiện xuân thủy mà nhìn xem Tần Huyền bọn người, trừng con mắt nhìn, thanh âm kiểu mị nói, tin tưởng Hắc Nham Thành chư vị ca ca hẳn là nguyện ý thử một chút ta cái này, không thể không thừa nhận, Viêm Hy tương đương có sức hấp dẫn, lần này ngôn ngữ bên dưới, tăng thêm cái kia đặc thủ mị hoặc có thể bên dưới, lập tức làm cho Lý Hiên mấy vị tuổi trẻ tuấn ngạn cảm thấy môi cạn miệng khô, bụng dưới cũng ẩn ẩn có chút tà hỏa tại trướng đứng lên. Hồ mị tử. Hiện trường bên trong, Lôi Hồng, Triệu Thanh Hà, Vân Kinh Thiên thần sắc ngưng lại, thầm mắng một tiếng, đồng dạng cảm giác có chút môi cạn miệng khô cảm giác, tranh thủ thời gian áp chế lại, đối với Viêm Hy càng phát ra kiêng kỵ. Nhưng mà, những người khác thì là càng thêm không cách nào áp chế, nhất thời có chút đỏ mặt tai khô. Chính là Tần Huyền bờ môi cũng thoáng có chút khô ráo, nhìn thoáng qua Viêm Hy, phản phất có thể cảm thụ ánh mắt của hắn nhìn chăm chú, Viêm Hy thoải mái nhìn thẳng hắn một chút, trừng con mắt nhìn, phấn hồng cái lưỡi liếm môi một cái, phần này mị hoặc, để Tần Huyền đều cảm thấy bụng dưới có cô tà hỏa lặng yên ở giữa ngay tại trướng đứng lên. Quả nhiên là cái hồ mị tử. Tần Huyền tranh thủ thời gian áp chế bụng dưới tà hỏa, trên mặt khô nóng cũng nhanh chóng rút đi, khôi phục lại bình tĩnh. Nhìn thấy Tần Huyền dĩ nhiên như thế nhanh chóng liền khôi phục lại bình tĩnh, Viêm Hy kinh ngạc nhìn lướt qua hắn. Những năm gần đây, thế nhưng là đầu một cái có thể như vậy trấn tĩnh cùng thế hệ gia hỏa. Trong đầu, đối với Tần Huyền sinh ra một phần hứng thú. Có thể làm cho Hắc Nham thành thế hệ trẻ tuổi tuấn ngạn tôn đầu, hẳn không phải là cái gì hạng người tầm thường đi. Đã các ngươi không nguyện ý, liền để ta cho các ngươi làm quyết định đi. Vân Kinh Tiên thanh âm bỗng nhiên vang lên, hắn thân ảnh trong nháy mắt biến mất, lại lần nữa xuất hiện, đã tại Tần Huyền bọn người bên trong, hai tay riêng phần mình bắt lấy Lý Hiên cùng Trần Huy, căn bản không dung hai người tới kịp phản kháng liền ném ra. Người một chết. Tần Huyền thần sắc đột nhiên trầm xuống, trong nháy mắt xuất thủ, đem hai người cho kéo trở về, cùng lúc đó càng là chủ động phóng tới Vân Kinh Tiên, lạnh lùng nói, thế mà ngươi muốn bắt người thí nghiệm, ta liền bắt ngươi tới thử nghiệm đi. Ân. Hoàn toàn chính xác có chút thủ đoạn, nhưng ngươi không khỏi quá mức cất nhắc chính mình, hôm nay ta ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu năng lực. Vân Kinh Tiên mặc dù giật mình tại Tần Huyền lại có thể kịp thời đem hai người cho kéo trở về, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là như vậy mà thôi. Thân là đại càn hoàng triều tiên kiêu bảng top 10 hàng ngũ đỉnh tiêm thiên kiêu, hắn tự tin thế hệ trẻ tuổi khó tìm đối thủ. Căn bản kinh thường tại dùng bất kỳ vũ khí nào, nguyên lực mạnh trướng, chọn vẹn hơn 50 đầu nguyên tượng hư ảnh nổi lên, dùng tuyệt đối lực lượng công kích về phía đập vào mặt Tần Huyền. Lôi Hồng nhíu mày, Hắc Nham thành tiểu tử kia phải xui xẻo. Viêm Hy nhẹ ngưng đại mi, thở dài, còn tưởng rằng gặp một cái thú vị điểm ra hỏa, không nghĩ tới một chút nhãn lực độc đáo đều không có. Hiển nhiên, hai người đều không cho rằng Tần Huyền sẽ là Vân Kinh Thiên đối thủ. Nhưng mà, đối mặt với Vân Kinh Thiên 52 nguyên tượng một kích Tần Huyền, thần sắc bình tĩnh, đấm ra một quyền, thản nhiên nói, quá mức cất nhắc người của mình, hẳn là ngươi mới đối. Chương 168, Tần Huyền xuất thủ. Chương 168, Tần Huyền xuất thủ. Anh hai đại thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu va chạm, nguyên lực bành trướng. Nhưng mà để tứ phương thế lực cường giả trợn mắt hốt một là, Tần Huyền bình yên vô sự đứng ở nơi đó, ngược lại là Vân Kinh Thiên bạch lùi lại 12-13 bước, kém chút thối lui ra khỏi rách nát thánh điện, sợ hãi nhìn về phía Tần Huyền. Vừa rồi va chạm, hắn thế mà rơi vào hạ phòng, mà lại hổ khẩu đau nhức. Khó có thể tin, hắn nhưng là Vân Thiên Tông thế hệ trẻ tuổi truyền nhân, càng là đại càn hoàng triều thiên tiêu bảng top 10 đỉnh tiêm thiên tiêu, khó tìm địch thủ. Hôm nay lại bị một cái danh bất kinh truyền người trẻ tuổi cho chính diện đánh lui. Mặc dù hắn cũng không có thi triển toàn lực, nhưng 52 đầu nguyên tượng chi lực, há lại bình thường tuổi trẻ thiên tiêu có khả năng ngăn cản, không chết cũng một thân tàn. Vân Kinh Thiên thế mà bị chính diện đánh lui. Giờ khắc này, Lôi Hồng, Viêm Hy, Triệu Thanh Hà đều đột nhiên giật mình, không còn có trước đây lòng kinh thị. Tiểu tử này, thế mà ẩn tàng đến sâu như thế. Cái này chính là ngươi cái gọi là thực lực a. Tân Huyền ánh mắt rơi vào Vân Kinh Thiên trên thân, lắc đầu, thất vọng nói, có chút yếu đi. Ta còn tưởng rằng Vân Thiên Tông thế hệ trẻ tuổi truyền nhân có thể mạnh bao nhiêu, nguyên lai không gì hơn cái này. Lời nói này lập tức chọc giận Vân Thiên Tông một đám võ tu, tự nhiên cũng chọc giận người trong cuộc Vân Kinh Thiên. Lúc này trên thân phát ra mở so với trước sớm cường đại hơn võ đạo khí cơ, từng đầu nguyên tượng hư ảnh nổi lên, uy thế kinh người. Vân Kinh Thiên âm trầm tức giận mà nhìn chằm chằm vào Tần Huyền, tiểu tử, ta thừa nhận ngươi thật rất mạnh, nhưng ngươi chớ có cho là vừa rồi chính là ta toàn lực. Hiện tại liền để ngươi nhìn ta chân chính thực lực. 67 đầu nguyên tượng hư ảnh nổi lên, số lượng nhiều, để Lý Hiên các loại Hắc Nham thành thế hệ trẻ tuổi tuấn ngạn vì đó biến sắc. 67 đầu nguyên tượng. Đây chính là 9 đại thế lực truyền nhân thực lực a. Đã đột phá thất cửu cực hạn. Đại Càn Thiên Tiêu bảng top 10 thực lực, quả nhiên sâu không lường được. Chính là Lôi Hồng, Viêm Hy, Triệu Thanh Hà thần sắc cũng ngưng trọng lên, xem ra Vân Kinh Thiên thật phải nghiêm túc đi lên. Bá. Tần Huyền thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện tại Vân Kinh Tiên trước mặt. Như vậy như quỷ mị tốc độ, để người sau thần sắc khẽ biến, đang muốn xuất thủ, liền bị Tần Huyền bàn tay bắt lại cổ tay, dùng sức hất lên. Vân Kinh Thiên cả người bị quăng đi ra, đã rơi vào phá bại thánh điện bên trong. Đáng chết. Vân Kinh Thiên cũng không nghĩ tới mình bị vãi ra, bất đắc dĩ rơi vào trong thánh điện trên sàn nhà. Vừa xuống đất, liền thần sắc cấp biến, bởi vì trong đó một tôn thạch tượng trong tay thạch thương biến mất. Ầm vang. Vân Kinh Thiên trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh chiến đao, chặn lại đâm tới thạch thương, nở rộ hỏa tinh. Lực đạo khổng lồ, để Vân Kinh Thiên cũng là thân ảnh bay ngược ra mấy trượng bên ngoài, bất quá bình yên vô sự rơi vào một chỗ khác trên mặt đất. Thạch thương một kích không thành, trong nháy mắt trở lại tôn kia thạch tượng trong tay, phản phất cho tới bây giờ cũng không từng xuất hiện. Nhưng mà, không chờ Vân Kinh Thiên buông lỏng một hơi, liền lại cảm thấy đáng sợ nguy cơ hiện hiện, rõ ràng là vừa rồi thuấn sát võ tông thạch phủ lại lần nữa chém vào đi qua. Vân Kinh Thiên lúc này huy động chiến đao đụng nhau, âm vang rung động, lần này thật không có lùi lại, thuận lợi ngăn cản được. Thạch phủ lại lần nữa trở về. Thì ra là thế. Viêm Hy hiểu được, Lôi Hồng, Triệu Thanh Hà đều là thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, cũng rất thông minh, minh bạch phá bại thánh điện bên trong tương ứng quy tắc. Lý Hiên bọn người thì là ngưng mi, có chút mờ mịt. Tân Huyền nói tòa thánh điện này quy tắc là ai rơi trên mặt đất liền sẽ phát động công kích, nhưng cùng với một chỗ mặt đất sẽ chỉ phát động một cơ hội, như vậy rơi vào chỗ thứ hai mặt đất liền sẽ dẫn phát lần thứ hai công kích, mà lại có thể tới từ ở mặt khác thạch tượng công kích. Lý Hiên bọn người mới chợt hiểu ra, thì ra là thế. Lôi Hồng, Viêm Hy, Triệu Thanh Hà bọn người lúc này xông vào phá bại thánh điện bên trong, bởi vì phát hiện Vân Kinh Thiên mặc dù có thụ công kích, nhưng ổn định lại, thế mà bắt đầu đào móc trên đất pháp tắc thánh tinh. Đây chính là bảo vật chân chính, bọn hắn tự nhiên không nguyện ý đều để cho Vân Kinh Thiên một người, nhao nhao xông đi vào cấp đoạn. Tự nhiên, một khi tiến vào, dẫm đại thánh điện trên mặt đất, liền gặp thạch tượng công kích, từng thanh bằng đá binh khí trong nháy mắt bay ra, thẳng hướng tất cả kẻ xông vào. Đương nhiên, lấy Lôi Hạo, Viêm Hy, Triệu Thanh Hà đám người tu bị, đủ để ngăn chặn xuống tới, chính là lần thứ nhất đối mặt hơi có vẻ chật vật. Hiển nhiên, những này thạch tượng binh khí lực lượng, xa so với trong tưởng tượng đáng sợ hơn, cũng chỉ có Lôi Hồng tôn này nguy nga cự hắn có thể miễn cưỡng làm đến thân ảnh không lùi mà thôi. Tân Huyền đồng dạng không cam lòng rút lại phía sau. Khi tiến vào phá bại thánh điện một khắc này, liền có một thanh to lớn thạch phủ trong nháy mắt xuất hiện, đánh phía Tân Huyền, ẩn chứa đủ để đánh giết bình thường võ tông uy lực đáng sợ. Nhưng mà, tại mọi người dưới ánh mắt khiếp sợ, Tân Huyền một tay giơ cao lên, liền đem đến cái này đáng sợ thạch phủ cho sinh sinh ngăn cản được, thân như bản thạch, bất vi sở động. Cái này, tứ đại thế lực cường giả nhau nhau biến sắc. Nhất là Lôi Hồng, Viêm Hy, Triệu Thanh Hà, Vân Kinh Thiên các loại võ tôn cấp thế lực chuyển nhân, càng là con ngươi co rụt lại, bởi vì bằng vào chiêu này, bọn hắn liền biết rồi Tần Huyền thực lực sâu không lường được. Dù là có chỗ phòng bị, nhưng ở đây bên trong, cũng chỉ có Lôi Hồng có thể miễn cưỡng làm đến lần thứ nhất đối mặt mà không lùi mà thôi. Người này, so với trong tưởng tượng còn muốn càng mạnh, nhưng vì sao ta cho tới bây giờ cũng không từng nghe tới hắn bất cứ chuyện gì. Viêm Hy đại mi ngưng tụ lại, lấy võ tôn cấp thế lực tình báo, không có khả năng không biết yêu nghiệt như thế một người. Nhưng mà, bọn hắn cũng không biết, Hắc Nham Thành bên trong liên quan tới Tần Huyền tình báo, đều tại Hắc Nham Thành chủ tận lực che giấu bên dưới, không bị người biết rõ. Nếu không ngay từ đầu xuất hiện, bọn hắn liền nên minh bạch, trước mắt Tần Huyền là một tôn tuổi trẻ vương giả. Một búa không cách nào chém chết Tần Huyền, thạch phủ muốn bay trở về, nhưng Tần Huyền lại là bàn tay nắm bắt lấy, dù là thạch phủ đang không ngừng chấn động dãy rủa, lại là không cách nào tránh thoát. Ngược lại là bị Tần Huyền một tay khác cho chộp vào trong lòng bàn tay, cảm nhận được thạch phủ chấn động, bàn tay dùng sức, lập tức chấn động đều biến mất, bị sinh sinh áp chế lại. Cảm nhận được một phen thạch phủ trọng lượng, Tần Huyền khẽ gật đầu, ngược lại là rất nặng nề, mà lại có thể thuấn sát võ tông mà không hư hao mảy may, không thua gì một kiện ngũ đoán binh khí. Cứ như vậy, tại mọi người dưới ánh mắt khiếp sợ, trôi này thạch phủ trở thành Tần Huyền chiến lợi phẩm. Chợt, Tần Huyền bàn chân giẫm một cái, một cỗ lực lượng đáng sợ tác dụng mở đi ra, lập tức mặt đất vỡ ra, một đầu dài hơn một trượng pháp tắc thánh tinh đánh bay trước người, tản ra thành từng đoạn dài gần tấc hình dạng. Tay hắn vừa lấy, chính là muốn thu tiến trong nhẫn không gian. Kết quả, phát hiện không cách nào thu vào đi. Nam Cung Thanh Thanh nói Tần Huyền, pháp tắc thánh tinh chính là thời cổ thánh hiền cô động tiên địa pháp tắc mà thành kết tinh, bình thường nhẫn không gian không cách nào dung nạp, nếu không sẽ bị nó bạo. Tần Huyền hiểu được, nếu nhẫn không gian không được, như vậy Táng Thiên Tháp đâu? Bá. Vô thanh vô tức, pháp tắc thánh tinh biến mất một đoạn nhỏ. Quả nhiên, Táng Thiên Tháp có thể thu nạp. Dù sao, đây chính là ngay cả kiếm ma, thái hư đan thánh, lôi hạo bực này cổ kim đại năng đều có thể giam giữ chí bảo, chỉ là thu nạp pháp tắc thánh tinh, đơn giản lại dễ dàng bất quá. Bên cạnh, Nam Cung Thanh Thanh sửng sốt một chút, chỉ có khoảng cách gần tình huống dưới nàng mới biết được vừa rồi Tần Huyền trong tay pháp tắc thánh tinh biến mất một đoạn nhỏ, nhưng ngay lúc đó liền minh bạch Tần Huyền trên thân nắm giữ lấy có thể thu nạp pháp tắc thánh tinh bảo vật, đối với một vị tuổi trẻ vương giả mà nói, kỳ thật không tính là gì. Đối với Tần Huyền chỉ là thu lấy một đoạn nhỏ, mà không phải tất cả, để nàng hơi có chút không hiểu. Tần Huyền mỉm cười cho nàng một ánh mắt, Nam Cung Thanh Thanh cỡ nào thông minh, lập tức liền hiểu được, hiển nhiên Tần Huyền là tạm thời không muốn bị những người khác biết hắn có thể thu nạp pháp tắc thánh tinh, tiến hành mê hoặc mà thôi. Chương 169, một kích bại Vân Kinh Thiên. Chương 169, một kích bại Vân Kinh Thiên. Tất cả mọi người tại tranh đoạt pháp tắc thánh tinh. Chỉ bất quá so sánh với Tần Huyền mấy người bên ngoài, những người khác còn cần đối mặt thạch tượng vũ khí không ngừng xuất thủ, tương đương luống cuống tay chân, thậm chí ở trong quá trình này, lần lượt có người bị giết chết, máu nhuộm một chỗ. Chính là Hắc Nham Thành một phương tuổi trẻ tuấn ngạn, tiếp nhận áp lực cũng là tương đương to lớn, mặc dù có Tần Huyền thỉnh thoảng xuất thủ ngăn cản một chút, nhưng cũng không thể triệt để ngăn cản xuống tới. Ngẫu nhiên bị công kích mấy lần, đều kém chút để bọn hắn mệnh tang hoàng tuyển, bỏ ra cái giá đáng kể. Đến phía sau, Lý Hiên dứt khoát tìm tới Tần Huyền, chân thành nói, Huyền Vương, không bằng chúng ta phụ trách đào móc pháp tắc thánh tinh, ngươi giúp chúng ta ngăn cản công kích, khai quật ra pháp tắc thánh tinh, ngươi chín chúng ta một. Bọn hắn rất có tự mình hiểu lấy, căn bản không dám mở miệng phân chia năm, bởi vì không có Tần Huyền ngăn cản thạch tượng binh khí, bọn hắn thậm chí có khả năng bị thạch tượng binh khí cho giết chết, chớ nói chi là tiếp tục đào móc pháp tắc thánh tinh. Sợ nhất đến lúc đó móc ra pháp tắc thánh tinh cũng không có mạng này. Tần Huyền gật đầu, có thể. Sau đó, hắn trực tiếp trở thành Hắc Nham thành một phương tuổi trẻ tuấn ngạn thủ hộ thần, huy động thạch phủ chính là liên tục cùng bay tới thạch tượng binh khí âm vang và chạm không ngừng. Những này thạch tượng vũ khí công kích tuy mạnh, nhưng đối với hắn không tạo được một chút điểm uy hiếp, toàn bộ quá trình lộ ra thành thạo điêu luyện. Không hề nghi ngờ, tiến độ trực tiếp tăng lên rất nhiều, có Tần Huyền thiếp thân bảo hộ, Hắc Nham thành mấy vị tuổi trẻ tuấn ngạn nhanh chóng đào móc ra từng đầu pháp tắc thánh tinh, đào móc tốc độ nhanh chóng, toàn bộ phá bại thánh điện có 1/3 là bị Tần Huyền một phương cho đào móc thu lấy. Mà các võ tôn cấp thế lực thấy vậy, cũng lập tức khai thác tương tự biện pháp, chỉ bất quá rơi ở phía sau một bước, mà lại tiến độ cũng càng thêm chậm chạp. Lúc này, Vân Kinh Tiên mở miệng, "Chư vị, tiếp tục như vậy xuống dưới cũng không phải biện pháp, không bằng chúng ta trực tiếp đối với thạch tượng xuất thủ, triệt để bơ nát thạch tượng, kể từ đó, đào móc tiến độ liền có thể thật to tăng nhanh." Triệu Thanh Hà lúc này đáp ứng, "Có thể." Lôi Hồng, Viêm Hy cũng nhao nhao gật đầu, biểu thị có thể. Vân Kinh Tiên nhìn về phía Tần Huyền, "Ngươi đây?" Hiển nhiên, Tần Huyền thực lực đạt được công nhận của hắn. Tần Huyền thản nhiên nói, "Ta không cần." Hắn đối phó những này thạch tượng binh khí công kích thành thạo điêu luyện, căn bản không có chút nào uy hiếp lực, thạch tượng vũ khí uy hiếp càng nhằm vào bọn hắn mấy đại võ tôn cấp thế lực mà thôi. Nghe vậy, Vân Kinh Thiên thần sắc trầm xuống, quát, tiểu tử, ngươi đây là ý gì? Chúng ta đều xuất thủ, liền ngươi một cái không nguyện ý xuất thủ, còn muốn hưởng thụ thắng lợi trái cây à? Tứ đại võ tôn cấp thế lực đông đảo võ tu nhìn về phía Tần Huyền ánh mắt đều trở nên bất thiện. Thấy vậy một màn, Lý Hiên bọn người vội vàng đứng tại Tần Huyền bên người, cộng đồng tiến thôi. Hưởng thụ thắng lợi trái cây. Tần Huyền cười nhạt một tiếng, trong tươi cười tràn đầy chê cười chi ý. Thật sự là buồn cười, đừng đem các ngươi nói đến quá vĩ đại, dù là không có các ngươi xuất thủ, những này thạch tượng cũng căn bản không uy hiếp được ta. Các ngươi cũng chỉ là bởi vì thạch tượng uy hiếp quá lớn, cho nên mới chuẩn bị liên thủ đối phó thạch tượng mà thôi. Đừng trộm đổi khái niệm, nói thật giống như ta thật hưởng thụ thành quả thắng lợi một dạng. Ngược lại là cùng các ngươi liên thủ, sẽ kéo dài chúng ta một phương đảo móc pháp tắc thánh tinh tốc độ. Vân Kinh Thiên thần sắc âm trầm đến đáng sợ, không nghĩ tới tiểu tử này trước mặt mọi người không chút lưu tình phơi bày chính mình. Nhưng cũng không thể không thừa nhận đây là thực lực, một phương diện khác, hắn cũng phải thừa nhận Tần Huyền thực lực cường đại. Vân Kinh Thiên nhìn về phía Viêm Hy, Lôi Hồng, Triệu Thanh Hà, nói ba vị, nếu như chúng ta đối phó thạch tượng, tiểu tử này nhất định sẽ dẫn người càng nhanh một bước cướp đoạt đi tất cả pháp tắc thánh tinh. Chẳng trước lúc này, chúng ta xuất thủ trước giải quyết bọn hắn, sau đó lại đối phó thạch tượng. Mà lại, trên tay bọn họ có được không ít pháp tắc thánh tinh, chiếm cứ 1/3, nếu là chúng ta phân, sẽ có được càng nhiều pháp tắc thánh tinh. Viêm Hy mấy vị tuổi trẻ truyền nhân không có mở miệng, lâm vào trầm mặc, hiển nhiên có chỗ cân nhắc, bất quá người đứng phía sau lại là rất tâm động, lấy được pháp tắc thánh tinh càng nhiều, rời đi tất nhiên sẽ đạt được võ tôn lão tổ càng lớn trọng thưởng, ai không tâm động. Hắc Nham thành một phương tuổi trẻ tuấn ngạn thần sắc biến đổi, như Lâm đại địch nhìn về phía tứ phương võ tôn cấp thế lực, cũng chỉ có Tần Huyền thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra một tia sợ sệt. Chính là bởi vậy, mới để cho Viêm Hy bọn người cảm thấy kiêng kỵ. Chỉ là cũng không lâu lắm, Viêm Hy liền dẫn đầu đáp ứng, có thể. Lôi Hồng cũng ồm ồm nói đi. Triệu Thanh Hà tiến lên một bước, mặc dù chưa từng nói chuyện, nhưng hiển nhiên cũng đáp ứng. Thấy tam đại võ tôn cấp thế lực truyền nhân đều cộng đồng tiến thối, Vân Kinh Thiên nụ cười trên mặt càng thêm hơn, nhìn về phía Tần Huyền nói tiểu tử, ngươi thật sự có mấy phần năng lực. Nhưng chúng ta bốn người xuất thủ, ngươi lại nên như thế nào ứng đối? Tứ đại võ tôn cấp thế lực truyền nhân cộng đồng tiến thối, muốn đối phó Tần Huyền, tự nhiên sau lưng một đám võ tu cũng nhao nhao tiến lên. Tần Huyền. Nam Cung Thanh Thanh nhìn về phía Tần Huyền, cho dù đối với hắn thực lực ôm lấy tín nhiệm, nhưng bây giờ không phải giải rác mấy người, mà là tứ đại võ tôn cấp thế lực chưa cường cộng đồng xuất thủ, dù là tuổi trẻ vương giả, sợ cũng chưa chắc có thể đối mặt. Yên tâm. Tần Huyền cho nàng một ánh mắt, chợt nhìn về phía tứ đại võ tôn cấp thế lực, mỉm cười, dáng tươi cười rất sán lạ, nhưng lại rất không kiêng nể gì cả. Đã như vậy, ta ngược lại muốn xem Đại Càn Hoàng Triều Thiên Tiêu bảng top 10 đỉnh tiêm thiên tiêu, lại có mấy phần năng lực. Thanh âm chưa dứt, trong tay thạch phủ đột nhiên ném ra, mang theo đáng sợ nguyên lực, trực tiếp xoay tròn lấy đánh phía Vân Kinh Thiên. Vân Kinh Thiên hừ lạnh một tiếng, bởi vì trước đây từng có một phen giao thủ, đối với Tần Huyền đương nhiên sẽ không kinh thị, huy động chiến đao trực tiếp bổ về phía xoay tròn thạch phủ. Ầm vang, tại va chạm một sát na, Vân Kinh Thiên thần sắc đột nhiên biến, bởi vì cảm ứng được một cỗ so với lần thứ nhất đối mặt thạch tượng công kích còn muốn kinh khủng hơn lực lượng đập vào mặt, lúc này toàn lực ngăn cản. Nhưng hay là bạch lùi lại mấy bước, hổ khẩu đều tại trận trận run lên, trong lòng thất kinh cực kỳ lực đạo đáng sợ, so với Lôi Hồng đại gia hỏa kia chỉ sợ đều không kém tại bao nhiêu. Bất quá thạch phủ cũng bị thuận lợi ngăn cản xuống tới. Vừa muốn thu lấy thạch phủ, đột nhiên một đạo tiếng kinh hô vang lên, coi chừng. Vân Kinh Thiên vừa ngẩng đầu, liền gặp được Tần Huyền trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt, thần sắc đạm mạc, một tay nắm chặt thạch phủ đối với hắn chính là một bổ. Vâng. Chỉ đến giờ cao chiến đao ngăn cản Vân Kinh Thiên, cả người đều bị đánh bay mở đi ra, nặng nề mà đụng vào thánh điện trên vách tường, ầm vang rung động. Như vậy kinh dị một màn, làm cho tất cả mọi người đều biến sắc. Hiển nhiên, Tần Huyền thực lực chân thật so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn cao hơn. Tiểu tử này đến tột cùng là thần thánh phương nào, Vân Kinh Thiên thế nhưng là đại càn thiên tiêu bảng top 10 đỉnh tiêm thiên tiêu, một thân nguyên tượng chi lực phá vỡ thất cửu cực hạn. Chẳng lẽ là Vân Kinh Thiên vội vàng nên chiến nguyên nhân sao? Nhưng cũng không trở thành như thế đi. Liền xem như ta xuất thủ, cũng chưa chắc chính diện đánh bay Vân Kinh Thiên. Mà lại Vân Kinh Thiên dù sao cũng là Vân Thiên Tông thế hệ trẻ tuổi truyền nhân, lực phản ứng rất mạnh, không đến mức chật vật như thế, tiểu tử này rất mạnh. Tuyệt đối đừng khinh địch, tiểu tử này yêu ta rất, không thể coi thường. Viêm Hy, Lôi Hồng, Triệu Thanh Hà đều là võ tôn cấp thế lực thế hệ trẻ tuổi truyền nhân, phản ứng tương đương cấp tốc, lúc này cũng không còn bận tâm nhiều người khi dễ ít người, đồng thời đối với Tần Huyền xuất thủ. Chương 170, ước lượng đại càn thiên tiêu bảng trước 4 thiên tiêu. Chương 170, ước lượng đại càn thiên tiêu bảng trước 4 thiên tiêu. Tiểu tử, xin lỗi, thực lực của ngươi quá mạnh, chúng ta chỉ có thể không hợp quy củ cùng lúc xuất thủ. Một đạo hồng trung giống như thanh âm đột nhiên vang lên. Chỉ gặp Lôi Hồng hình thể tương đương nguy nga cường tráng, như giống như một tôn cự nhân giống như nhanh chân mà tới, trong tay huy động một thanh như là to bằng bãi nước tự truy. Phong Lôi chủ y kích. Lôi Hồng hét lớn, giờ phút này tự truy toàn thân như thiêu đến xích hồng quay hàn, bốn bề mang theo tầng tầng bốc cháy lên kinh phong, phản phất triệt để bốc cháy lên, cực kỳ cảm giác áp bách, đánh phía Tần Huyền. Một truy này còn không có triệt để rơi xuống, nhưng phá bại thánh điện bên trong tất cả mọi người có thể cảm thụ được cái tia nóng rực hồng gió, đủ để cho đại võ tông cũng vì đó kinh hãi biến sắc, có thể chính diện trọng thương lớn võ tông cường giả. Cùng lúc đó, Viêm Hy xinh đẹp thân thể mềm mại uốn éo, chính là quỷ dị xuất hiện tại Tần Huyền khác một bên. Nàng ngọc thủ thon dài bên trong nắm một thanh kỳ lạ trường bính cổ tán, toàn thân miêu tả lấy rất nhiều hỏa diễm hoa văn, mở ra sát na, dù thể nội phảng phất có dấu một thế giới khác giống như, lập tức có quần quần liệt diễm đập vào mặt mà tới, có thể thiêu đốt đến hư không đều bắt đầu bặm mẻo, rất là đáng sợ. Triệu Thanh Hà thì là rút ra sau lưng thu thủy thần kiếm, một kiếm bổ về phía Tần Huyền, kiếm mang dâng lên trăm trượng, kiếm khí chi nghiêm nghị, để đại võ tông đều dùng mình. Tam đại võ tôn cấp thế lực tuổi trẻ truyền nhân vừa ra tay đều là lăng lệ công phạt, lại ăn ý từ ba cái phương vị bọc đánh thẳng hướng Tần Huyền, phong tỏa hắn tất cả phương vị. Thấy vậy một màn, những người khác lúc này âm thầm gật đầu, kẻ này tuy mạnh, nhưng Viêm Hy, Lôi Hồng, Triệu Thanh Hà đều là đại càn thiên tiêu bảng top 10 đỉnh tiêm thiên tiêu, thực lực không chút nào thấp hơn Vân Kinh Thiên mấy phần, liên thủ phía dưới, chỉ sợ chỉ có ngày hôm nay tiêu bảng đệ nhất càn thái nguyên mới có thể sau đó. Lôi Hồng thế nhưng là Lôi Môn thế hệ trẻ tuổi truyền nhân, trời sinh thần lực, nói thoải mái trong cùng thế hệ đều là nhục thân thứ nhất hàng người. Dù cho là đương kim đại càn thiên tiêu bảng đệ nhất càn thái nguyên, tại cùng cảnh giới trên nhục thân cũng muốn kém hơn một chút. Triệu Thanh Hà liền không cần nói nhiều, trong thế hệ trẻ tuổi kiếm thuật khó tìm thủ, chính là đương kim hoàng triều kiếm đạo đệ nhất Thái Lai kiếm tôn đều gọi tán Triệu Thanh Hà kiếm thuật tương lai có thể phong vương xưng tôn, căn bản không thể ngăn cản. Viêm Hy tuy là hạng nữ lưu, nhưng có thể trở thành Viêm Cốc thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh, đồng thời đưa thân đại càn thiên tiêu bảng top 10, có thể thấy được luồn lốn. Trọng yếu hơn là thịnh truyền Viêm Hy đã thức tỉnh thiên diễm chiến thể huyết mạch, thế nhưng là cùng năm đó Viêm Cốc lao tổ một dạng thiên diễm chiến thể, một khi xuất thủ trong cùng thế hệ có thể xưng vô địch. Thiên diễm chiến thể, đây chính là Thái Huyền thần thể bảng bên trên hiển hách thể chất, một khi thức tỉnh cùng giai khó tìm địch thủ. Tiểu tử này thực lực tuy mạnh, nhưng đối mặt tam đại võ tôn cấp thế lực truyền nhân mây công, căn bản không thể nào là đối thủ. Có chút ý tứ, bất quá các ngươi còn không được. Tân Huyền cái thứ nhất nhìn về phía Triệu Thanh Hà, đạm mạc nói, ở trước mặt ta dùng kiếm, ngươi không thể được. Ầm vang, nương theo lấy hắn tâm niệm khẽ động, thể nội quy nguyên kiếm thể huyết mạch đột nhiên chấn động. Giờ khắc này, Triệu Thanh Hà thần sắc kinh biến, bởi vì trong tay thu thủy thần kiếm đúng là đột nhiên thay đổi phương vị, mang theo bách trượng kiếm mang đống nhiên bổ về phía bên cạnh Lôi Hồng. Triệu Thanh Hà không rõ ràng cho lắm, chỉ có thể trước tiên dùng sức, sinh sinh khống chế được trong tay thu thủy thần kiếm, không còn bổ về phía Lôi Hồng. Nhưng mà lần này giãy giụa, lại làm cho thu thủy thần kiếm bên trên bách trượng kiếm mang đột nhiên tiêu tán. Triệu Thanh Hà nhanh chóng lùi lại mở đi ra, không dám quá mức tới gần Tần Huyền, thần sắc vô cùng e dè. Mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Ân, thế mà kịp thời ngăn cản lại tới, có chút năng lực. Tần Huyền liếc qua Triệu Thanh Hà, hơi có chút tán thưởng. Từ khi hắn bước vào võ tông cảnh sau, thể nội quy nguyên kiếm thể huyết mạch tự nhiên tiến thêm một bước, thao túng vạn kiếm càng thêm phong dong tự nhiên. Bởi vậy, trừ phi là đồng dạng là quy nguyên kiếm thể huyết mạch, hoặc là đẳng cấp cao hơn kiếm đạo huyết mạch, nếu không rất dễ dàng sẽ bị hắn chỗ thao túng kiếm trong tay. Triệu Thanh Hà có thể trước tiên liền thao túng thu thủy thần kiếm tránh đi, đã rất không tầm thường. Mà cái này, bất quá là Tần Huyền trong một ý niệm, lúc này trong tay xuất hiện hắc ma kiếm, một tay hoành ngăn tại trước người, trực tiếp ngăn trở Lôi Hồng tự truy một kích, âm vang rung động, hỏa tinh bắn tung tóe, quần quần khí kình khuyết tán ra. Nhưng mà thân hình bất động như sơn. Cái gì? Thế mà chặn lại ta một truy? Lôi Hồng thần sắc biến đổi, một truy này lực đạo đến tột cùng mạnh bao nhiêu, hắn nhưng là không gì sánh được rõ ràng, liền xem như chân chính đại võ tông chính diện đối đầu, đều muốn ăn thiệt thòi. Thế nhưng là tên trước mắt này, thế mà bình yên vô sự sau đó. Hắn có loại cảm giác, đối phương nhục thân thể phách tựa hồ so với hắn còn muốn càng mạnh. Phải biết, Lôi Môn thế nhưng là nổi danh thể phách cường hãn, cùng cảnh giới khó tìm địch thủ. Hắn làm Lôi Môn thế hệ trẻ tuổi truyền nhân, thể phách càng là rèn luyện đến thế hệ trẻ tuổi khó tìm địch thủ, liền xem như đại càn thiên tiêu bảng mặt khác đỉnh tiêm thiên tiêu, cũng không dám nói tại trên nhục thân mạnh hơn hắn. Đây là Lôi Hồng lần đầu tiên trong đời, tại trong cùng thế hệ gặp phải mạnh hơn hắn người. Tần Huyền ngước mắt nhìn về phía Lôi Hồng, lộ ra một vòng kinh ngạc, không thể không nói, ngươi thể phách rất cường hãn, thế mà để cho ta hổ khẩu cũng hơi tê dại, mà lại trong cơ thể ngươi để cho ta có một loại thoáng có chút quen thuộc khí cơ, chẳng lẽ ngươi cũng là Lôi Hạo tiền bối nhất mạch người? Hắn có thể cảm ứng được, Lôi Hồng thể nội ẩn chứa một vòng nhàn nhạt quen thuộc khí cơ, cùng Lôi Hạo huyết mạch có chút tương tự, nhưng xa muốn hư mỏng vô số lần mà thôi. trong lòng không khỏi hiện ra một vòng quái dị phỏng đoán, chẳng lẽ lại Lôi Hồng sẽ là Lôi Hạo hậu nhân? Đồng dạng nguy nga to con hình thể, đồng dạng cự truy, đồng dạng dòng họ, tựa hồ thật sự có khả năng. Tần Huyền trong tay hắc ma kiếm chấn động, Lôi Hồng liên đối trong tay cự truy đánh bay ra ngoài. Trong nháy mắt giao thủ bên dưới, liên tiếp hai vị võ tôn cấp thế lực tuổi trẻ truyền nhân liền bị đánh lui. Tần Huyền thực lực cường đại hiện ra không bỏ sót, để tứ đại võ tôn cấp thế lực tất cả mọi người không khỏi là nghẹn họng nhìn chân chối, tràn đầy kinh ngạc. Triệu Thanh Hà đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì trong lúc bất chợt tiện tay trung kiếm mất khống chế đánh về phía Lôi Hồng, chẳng lẽ là phản loạn? Không nên đi. Triệu Thanh Hà cũng không phải người như vậy, chỉ có thể nói, tiểu tử này khá là quái dị, hẳn là có thể đủ ngắn ngủi thao túng người khác binh khí, giết Triệu Thanh Hà một cái tụy không kịp đề phòng. Lôi Hồng một truy chi lực, thế mà bị ngạnh sinh sinh sau đó, đơn giản để cho người ta khó có thể tin, tại trong thế hệ trẻ tuổi, lại có thể có người có thể chính diện ngăn cản được Lôi Hồng một truy. Lôi Hồng thế nhưng là trong thế hệ trẻ tuổi nhục thân cao cấp nhất người. Tiểu tử này đến tột cùng thần thánh phương nào? Thế mà liên tiếp đánh lui Vân Kinh Thiên, Triệu Thanh Hà, Lôi Hồng tam đại võ tôn cấp thế lực tuổi trẻ truyền nhân, thực lực như thế đơn giản sâu không lường được. Liền xem như ngày hôm nay kiêu bảng đệ nhất Càn Thái Nguyên, chưa chắc tại võ tông thời kỳ có thể thông dong như vậy đánh bại tam đại tuổi trẻ truyền nhân. Sau đó liền chỉ còn lại có Viêm Hy tiểu thư một người, Viêm Hy tiểu thư sợ cũng phiền toái. Khác một bên Viêm Hy đồng dạng giật mình, nàng biết rõ Lôi Hồng lực lượng đến tuột cùng mạnh cỡ nào, thế mà bị gia hỏa này phong đạm Vân Kinh sau đó, gia hỏa này đến tuột cùng mạnh cỡ nào. Mà lại, nàng rõ ràng chính là gặp được Từ Thiên Diễm tán rơi xuống hỏa diễm rõ ràng có thể uy hiếp được Đại Võ Tông, lại bị Tần Huyền cho chặn lại, căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành nửa điểm tổn thương. Điểm ấy hỏa diễm nhưng đối với ta không tạo được bao nhiêu tổn thương. Tần Huyền thản nhiên nói, từng tại Thiên Nguyên Võ Phủ Thánh Nguyên Động thôn nạp cố kia Thánh Hải Thiên Diễm chiến thể huyết mạch sau, hắn đối với hỏa diễm tự nhiên xuất hiện sức miễn dịch, thúng chi hắn trời sinh liền đối với hỏa nguyên tố tuyệt phẩm lực tương tác, thể nội càng nắm giữ lấy hỏa chi phát tác. Hỏa diễm bình thường căn bản đối với hắn tạo thành không giờ rưỡi điểm thương tổn. Đang khi nói chuyện, không chút nào bởi vì đối phương là nữ tử mà hạ thủ lưu tình. Trở tay một trường bố ra, đánh xuyên trùng điệp hỏa diễm, trong nháy mắt đánh vào tụy không kịp để phòng Viêm Hy trước ngực. Phốc thử. Viêm Hy mặc trên người mang theo màu lửa đỏ váy dài lập tức vỡ nát thành một miệng. Nhưng mà trong tưởng tượng tuyết trắng xuân quang cũng không có xuất hiện, mà là lộ ra một bộ thiếp thân chiến giáp màu đỏ, đem nó có lồi có lõm nóng bỏng dáng người cho hoàn mỹ phát họa ra đến, bày biện ra đường cong hoàn mỹ, rất là làm cho người mị hoặc. Viêm Hy tiểu tiểu thân ảnh lùi lại, cảm nhận được lồng ngực nhận tập kích, để nàng như bị sét đánh, khó chịu hết hầu hiện ra một vòng ngai ngái, như muốn thổ huyết, biết rõ ra hỏa này cũng không có hạ thủ lưu tình. Chỉ bất quá so sánh với điểm này, nàng càng kinh sợ hơn chính là Tần Huyền can đảm dám đối với chính mình khinh nhẫn. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có người nam nhân nào can đảm dám đối với nàng như vậy khinh nhẫn. Viêm Hy một tấm vừa giận vừa vui tuyệt sắc trên tiểu nhan trong nháy mắt che kín hàn sương, lúc này nu để chuyển động thiên diễm tán, từ dù trong cơ thể lập tức có liên miên mang theo điểm điểm ngọn lửa màu đỏ thẩm rơi xuống, phô thiên cái địa che mất Tần Huyền, lạnh lùng nói, ngươi tựa hồ rất mạnh, bất quá chân chính thiên diễm tán chi diễm, ngươi lại nên như thế nào đối mặt? Thiên diễm tán chi diễm xuất hiện một khắc này, cách đó không xa Lôi Hồng, Triệu Thanh Hà đều trước tiên tối lui. Lôi Hồng càng là thầm mắng một tiếng, nương môn này đơn giản điên rồi, ngay từ đầu liền phóng đại chiêu. Lửa này phóng xuất, liền xem như chân chính đại võ tông đều muốn bị sống sờ sờ thiêu chết. Chương 171, huyết mạch áp chế chương 171, huyết mạch áp chế bởi vì bọn hắn đều biết, Viêm Hy có thể làm cho này một đời viêm cốc tuổi trẻ truyền nhân, không chỉ có bởi vì siêu quần bạt tụy võ đạo thiên phú, mà lại càng là người mang trong truyền thuyết Thái Huyền thần thể bảng bên trên thiên diễm chiến thể. Mặc dù, thiên diễm chiến thể đứng hàng Thái Huyền thần thể bảng cuối cùng, có thể phàm là có thể đứng hàng Thái Huyền thần thể bảng đều là Thái Huyền đại lục thượng cổ hướng nay đến mạnh nhất một hàng thể chất, thường thường không biết bao nhiêu năm mới có thể xuất hiện trong đó một loại. Người mang bực này thể chất đặc thù người, tương lai hạn mức cao nhất, thường thường so với những người khác cao hơn. Về phần thanh này thiên diễm tán, nghe đồn nhưng mà năm đó một vị chứng đạo thành thánh tiên diễm chiến thể còn sót lại trí bảo, dù thể nội còn sót lại lấy vị kia thiên diễm chiến thể thánh hiển thiên diễm thánh diễm. Một khi phát động đi ra, bực này thiên diễm thánh diễm có thể đốt mặc thương khung, trong chớp mắt đem vạn lý sơn hà hóa thành đất khô cằn, khủng bố vô biên. Bây giờ, người mang thiên diễm chiến thể Viêm Hy lấy thiên diễm tán xuất thủ, có thể trình độ nhất định phát động bị kia thiên diễm chiến thể thánh hiển lưu lại thiên diễm thánh diễm phóng xuất ra. Dù là không cách nào chân chính phóng xuất ra bên trong tất cả thiên diễm thánh diễm, nhưng dù là một sợi cũng đủ để dễ dàng đốt giết lớn võ tông cường giả, thậm chí uy hiếp được võ vương cường giả. Nương theo lấy Viêm Hy kinh sợ xuất thủ, thiên diễm tán xoay tròn, dù trong cơ thể phản phất ẩn chứa một phương thế giới của lửa liên miên thành kinh khủng thiên diễm tán chi diễm trong khoảnh khắc liền che mất thánh điện phương viên mấy chục trượng, mặt đất trong nháy mắt bảy biển ra dấu hiệu hòa tan, xuất hiện pha lê hóa kết tinh. Thánh điện sàn nhà tuyệt không phải bình thường vật liệu đá, thế mà đều bị sống sờ sờ hòa tan, bởi vậy có thể thấy được thiên diễm tán chi diễm khủng bố nhiệt độ cao. Đang lúc tất cả mọi người cho là Tần Huyền bị đốt thành than cốc thời điểm, sau một khắc, lại trừng to mắt khiếp sợ nhìn xem Tần Huyền tắm rửa lên hỏa diễm từng bước đi xuất hiện, dù là thiên diễm tán chi diễm đủ để uy hiếp được lớn võ tông cường giả, lại đối với để không tạo được nửa điểm tổn thương. Tương phản, một chút nhãn lực nhọn người rõ ràng liền gặp được, từng sợi thiên diễm tán chi diễm thế mà bị Tần Huyền thôn vệ tiến thể nội, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là thiên diễm tán chi diễm, chính là một vị thiên diễm chiến thể thánh hiển lưu lại tuyệt thế hỏa diễm. Đáng sợ không gì sánh được, dù là Viêm Hy không thể kích hoạt tất cả thuần túy thiên diễm tán chi diễm, nhưng chỉ cần một sợi chân chính thiên diễm tán chi diễm cũng đủ để đem một vị lớn võ tông cường giả trực tiếp đốt cháy là than gốc. Tần Huyền hắn là thế nào tiếp nhận xuống tới, đồng thời thôn phệ vào thể. Thu nạp từng tia từng sợi tiên diễm tán chi diễm, Tần Huyền lộ ra một vòng vẻ say mê, có thể cảm nhận được nguyên lực trong cơ thể thế mà tăng trưởng một đoạn. Hắn nhìn về phía tràn đầy kinh ngạc Viêm Hy nói không nghĩ tới ngươi thế mà người mang tiên diễm chiến thể huyết mạch, còn nắm giữ một thanh chuyên thuộc về tiên diễm chiến thể vũ khí, ngược lại là duyên phận. Chỉ là đáng tiếc, hiện tại ngươi vẫn chưa đem tiên diễm chiến thể huyết mạch ưu thế triệt để phát huy ra, còn kém không ít. Mà lại gặp ta, nếu không mặc khác đại võ tông đối mặt bên trên ngươi bực này tiên diễm thánh diễm, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đột nhiên, Tần Huyền kinh nghi một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, kỳ quái, trong cơ thể nàng tiên diễm chiến thể huyết mạch thế mà để cho ta thể nội tiên diễm chiến thể huyết mạch phát sinh đặc thù nào đó cộng minh, không giống mẹn mẹn chỉ là cùng một loại thể chất cộng minh, càng giống là thân duyên trên huyết mạch cộng minh. Chẳng lẽ nàng là Thánh Nguyên Động bị kia tiên diễm chiến thể thánh nhân hậu duệ? Tần Huyền mặt lộ vẻ cổ quái, Thiên Nguyên Võ phủ Thánh Nguyên Động bên trong tọa hóa vị kia thời cổ thánh hiền chính là tiên diễm chiến thể, nghe đồn Viêm Cốc lão tổ chính là tiên diễm chiến thể thánh hiền. Chẳng lẽ lại cả hai là cùng một người sao? Chỉ là, như Thánh Nguyên Động Thánh Hải là Viêm Cốc tiên diễm chiến thể cổ thánh lão tổ, như thế nào xuất hiện tại Đại Triệu Vương Triều Thiên Nguyên Võ phủ bên trong? Lấy Viêm Cốc bực này võ tôn cấp thế lực, không thể nào để cho lão tổ Thánh Hải tại ngoại giới mới đối. Thân ảnh chấn động, cuồn cuộn tiên diễm tán chi diễm chính là nhanh chóng bị Tần Huyền thôn vệ vào thể, khí tức trên thân càng phát ra cường hãn. Những này tiên diễm tán chi diễm không những không có thể gây tổn thương cho hại hắn mảy may, ngược lại là trở thành hắn thực lực tăng trưởng chất dinh dưỡng. Làm sao có thể? Viêm Hy chân kinh, tiên diễm tán chi diễm thế nhưng là để đại võ tông đều vô cùng kiêng kỵ. Nàng thử nghiệm lại lần nữa phóng thích, nhưng Tần Huyền thân ảnh lóe lên, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong chớp mắt xuất hiện ở trước mặt nàng, bắt lại cổ của nàng, như giống như nắm bắt lấy con gà con một dạng nhấc lên, không có chút nào nửa điểm thương tiếc chi ý. Viêm Hy giật mình, thử nghiệm thôi động tiên diễm chiến thể huyết mạch, nhưng rất nhanh liền hoảng sợ phát hiện, thể nội tiên diễm chiến thể huyết mạch quỷ dị yên lặng, căn bản là không có cách thôi động. Phản phất gặp cái gì cực độ đáng sợ huyết mạch bình thường. Đây là nàng từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất gặp phải loại tình huống này. Nhưng mà, nàng như thế nào biết, mặc dù thiên diễm chiến thể thuộc về Thái Huyền thần thể bảng bên trên phi phàm thể chất, nhưng ở Thái Dương thánh thể huyết mạch trước mặt lại bị vững vàng ngăn chặn. Cần biết lúc trước Tần Huyền thôn vệ thiên diễm chiến thể huyết mạch lúc, thiên diễm chiến thể bị Quy Nguyên kiếm thể huyết mạch chô áp chế, nhưng ẩn chứa trong đó cái kia một tia Thái Dương thánh thể huyết mạch khôi phục lúc, lại có thể trợ giúp thiên diễm chiến thể huyết mạch cùng Quy Nguyên kiếm thể huyết mạch địa vị ngang nhau, có thể thấy được luồng lổn. Vẹn vẹn chỉ là một tia Thái Dương thánh thể huyết mạch mà thôi, liền chế trụ thiên diễm chiến thể người sở hữu, khó có thể tưởng tượng, chân chính Thái Dương thánh thể đến tuột cùng mạnh cỡ nào. Lập tức buông ra Viêm Hy tiểu thư. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Viêm Hy không phải là Viêm Cốc thế hệ tuổi trẻ chuyên nhân, mà lại người mang thiên diễm chiến thể, đây là Viêm Cốc thời gian qua đi vô số năm sau, kế Viêm Cốc tiên tổ vị thứ hai thiên diễm chiến thể người, bị cho rằng là dẫn đầu Viêm Cốc đi hướng tương lai huy hoàng chuyên nhân. Mà lại, Viêm Hy khuynh quốc khuynh thành, diễm tuyệt đại càn, chính là Viêm Cốc bên trong tuyệt đối thần nữ nhân vật, há lại cho ngoại nhân như vậy thô lô đối đãi. Viêm Cốc nhất mạch cường giả nhao nhao xông lên trước liền muốn xuất thủ, thậm chí còn có mấy vị lớn võ tông cường giả. Tần Huyền lúc này huy động Hắc Ma kiếm, thuấn phát Viêm Lãng kiếm pháp thức thứ nhất, mấy chục trượng hắc viêm kiếm lãng phô thiên cái địa, đem Viêm Cốc nhất mạch cường giả cho đánh lui, thể hiện ra tu vi cường đại. Lôi Hồng trầm giọng nói, gia hỏa này thực lực mạnh ngoại hạng, chúng ta một đối một không phải là đối thủ của hắn, cùng lên đi. Mặc dù bọn hắn không muốn thừa nhận, nhưng không thể không thừa nhận Tần Huyền cường đại, tại phía xa bọn hắn phía trên, đây là bọn hắn lần đầu tiên trong đời gặp phải đáng sợ như vậy tuổi trẻ thiên kiêu. Triệu Thanh Hà, Vân Kinh Tiên tự nhiên không có dị nghị, thậm chí muốn liên hợp những người khác cùng một chỗ đối phó Tần Huyền. Tần Huyền không có chút nào thương tiếc đem Viêm Hy cho vứt qua một bên đi, tay cầm thiên diễm tán, trực tiếp thôi động thể nội thiên diễm chiến thể huyết mạch, phóng xuất ra quần quần thiên diễm tán chi diễm, ẩn chứa một sợi thiên diễm chiến thể thánh hiển thiên diễm thánh diễm, đón lấy xông tới chư cường. Không tốt, hắn thế mà cũng có thể thôi động thiên diễm tán, tranh thủ thời gian né tránh. Lôi Hồng biến sắc, bọn người trước tiên tránh đi, mặc dù như thế, vẫn như cũ có 5-6 người không kịp né tránh, bị thiên diễm tán chi diễm sống sờ sờ đốt cháy thành than cốc. Trong đó liền bao quát một vị bán bộ đại võ tông, tại cái kia một sợi thiên diễm thánh diễm trước mặt đều không chịu nổi. Tân Huyền lười nhác từng cái đối phó, trong nháy mắt kích hoạt nhị trọng cực cảnh lĩnh vực, chiến lược bộc phát, lập tức xuất hiện tại một vị đại võ tông trước mặt, một cước dâm rơi, đại võ tông lúc này trùng điệp rơi xuống trên mặt đất, trọng thương đã hôn mê. Sau đó, thân ảnh lấp lóe, đem tứ đại võ tôn cấp thế lực từng vị cường giả cho ngạnh sinh sinh nén trên mặt đất ma sát. Vô luận là võ tông hay là đại võ tông, căn bản không người là Tần Huyền kẻ địch nổi, tất cả đều bị chế trụ, nhao nhao bay tứ tung mở đi ra, trọng thương thổ huyết. Về phần Lôi Hồng, Triệu Thanh Hà, Vân Kinh Thiên tam đại đỉnh tiêm tiên tiêu, trực tiếp bị áp chế lại, bị hắn một kích làm trọng thương đi ra. Chỉ một lát sau thời gian, khi Tần Huyền rời khỏi cự cảnh lĩnh vực sau, trong hiện trường trừ Hắc Nham thành nhất mạch người, mặt khác tứ đại võ tôn cấp thế lực võ tu đều bị trọng thương đánh bại, ngã trên mặt đất, trong thời gian ngắn khó mà đứng lên. Trên người pháp tắc thánh tinh rơi là tả trên đất. Vân Kinh Thiên há mồm phun ra hai viên mang màu răng, tức giận nhìn xem Tần Huyền, mẹ nó, gia hỏa này quả là nhanh muốn so được cản Thái Nguyên tên biến thái kia. Triệu Thanh Hà ngã ngồi trên mặt đất, bên cạnh tán lạc tu thủy thần kiếm, cười khổ nói, người này đáng sợ cuộc đời hiếm thấy, hoàn toàn chính xác cảm giác không thua gì cản Thái Nguyên bao nhiêu, hắn thật chỉ là võ tông sao? Liền xem như chúng ta đạt đến đại võ tông, đều không nhất định mạnh hơn hắn. Lôi Hồng cũng là khỏe miệng chảy máu, bất đắc dĩ cười khổ nói, có sao nói vậy, cản Thái Nguyên đều chưa chắc so ra mà vượt hắn, cơ thể người nọ thực sự quá mạnh, ta Lôi Môn nhất mạch cũng không sánh nổi. Lôi Môn nhất mạch chính là đại cản hoàng triều bên trong danh xưng cùng cảnh giới nhục thân mạnh nhất tông môn, nhưng mà mạnh như Lôi Hồng, võ tông cảnh bên trong nhục thân vô địch nhân vật thiên tiêu, ở chính diện va chạm bên dưới, lại bị đối phương nhục thân áp chế lại. Mạnh liệt như vậy lục thân thể phách, Lôi Hồng hay là lần đầu tiên trong đời tại nhân vật cùng thế hệ bên trong nhìn thấy. Viêm Hy ánh mắt phức tạp, không nói gì. Có thể bị tứ đại võ tôn cấp thế lực truyền nhân đều tự hỏi không bằng, có thể thấy được luống đốn. Lý Hiên bọn người mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng chỉ giới hạn trong này, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, dù sao ai bảo Tần Huyền gia hỏa này là tuổi trẻ vương giả đâu. Tần Huyền thuận tay thu hồi hắc ma kiếm, đem thiên diễm tán ném trở về Viêm Hy bên người, để người sau hơi sửng sở, ngươi không cấp đi nó. Bởi vì nàng cảm giác được, Tần Huyền cũng là thiên diễm chiến thể, thậm chí so với nàng còn muốn càng mạnh, đối mặt với thiên diễm chiến thể nhất mạch vô giá binh khí, thế mà không thừa cơ chiếm thành của mình. Tần Huyền thản nhiên nói, đối với ta tác dụng không lớn. Thiên diễm chiến thể huyết mạch chỉ là hắn vạn đạo thần thể bên trong đó một loại huyết mạch mà thôi, mà lại thiên diễm tán tuy mạnh, nhưng kém xa hắc ma kiếm. Huống chi thanh này thiên diễm tán thế nhưng là viêm cốc bảo vật vô giá, hắn nếu là thừa cơ chiếm thành của mình, sợ là sau khi rời đi liền bị viêm cốc nhất mạch trò truy sát. Không cần thiết vì một thanh thiên diễm tán trêu chọc phải một phương võ tôn cấp thế lực. Lúc này, tại Tân Huyền đối phó tứ đại võ tôn cấp thế lực chưa cường thời điểm, Lý Hiên đám người đã thuận lợi đem tất cả pháp tắc thánh tinh cho đào móc xuống, đơn giản chất thành như một tòa núi nhỏ, lóng lánh ngũ quang thập sắc, khiến người vô cùng ngắm bức. Những này đều là để đương thời võ tôn vì đó tâm động thậm chí đỏ mắt thánh vật vô giá. Tân Huyền phất tay, đem tất cả pháp tắc thánh tinh đều thu lấy, đối với Lý Hiên bọn người nói pháp tắc thánh tinh ta trước nhận lấy đến, sau khi trở về lại đem thuộc về các ngươi bộ phận trả lại cho các ngươi. Đối với cái này, Lý Hiên bọn người không có chút ý nghĩa nào, bởi vì bọn hắn căn bản là không có cách thu lấy pháp tắc thánh tinh ở trong nhẫn không gian, cầm trên tay, ngược lại là làm cho người ta đỏ mắt. Bị Tân Huyền tạm thời bảo quản lấy, đây là tốt nhất, huống chi lấy Tân Huyền tuổi trẻ vương giả thân phận, tăng thêm đấu tháp đối với hắn coi trọng, liền xem như đương thời võ tôn muốn động hắn, đều muốn kiêng kỵ ba phần. Huống chi tạm thời không nói đối với Tân Huyền bọn hắn là tín nhiệm, mà lại không có Tân Huyền xuất thủ, bọn hắn căn bản là không có cách cướp đoạt đến một chút điểm pháp tắc thánh tinh. Mắt thấy Tần Huyền lại có thể thu lấy tất cả pháp tắc thánh tinh, tứ đại võ tôn cấp thế lực chư cường lập tức thần sắc biến đổi, vốn đang dự định nếu như Tần Huyền xuất ra đi, sẽ bị tứ đại võ tôn tại chỗ yêu cầu, Tần Huyền không cho cũng phải cho, nhưng bây giờ Tần Huyền nắm giữ có thể thu lấy pháp tắc thánh tinh không gian đặc thù bảo vật, thì càng khó với tay cầm. Đột nhiên, Tần Huyền nhìn về phía tứ đại võ tôn cấp thế lực chư cường, cười nhạt một tiếng, nhưng mà rơi vào trong mắt mọi người lại giống như là ác ma bình thường dáng tươi cười, đúng rồi, vừa rồi ta thế nhưng là nghe thấy các ngươi muốn đối phó ta, còn muốn phân đi trên người ta pháp tắc thánh tinh. Đã như vậy, như vậy ta muốn đi các ngươi trên thân tất cả pháp tắc thánh tinh, như vậy một chút đều không quá phần đi. Lấy đạo của người trả lại cho người. Chương 172, Tam trọng pháp trận chương 172, Tam trọng pháp trận tiếng rơi xuống, tứ đại võ tôn cấp thế lực chư cường lúc này thần sắc biến đổi. Mắt thấy Tần Huyền thật nhanh chân đi qua đến, Vân Kinh Thiên vội vàng nói, "Tiểu tử, ngươi cũng không thể thật cướp đi những này pháp tắc thánh tinh, nếu để cho ta Vân Thiên Tông tôn giả lão tổ biết, khẳng định không tha cho ngươi." Tần Huyền đã đi tới Vân Kinh Thiên trước người, lãnh đạm liếc mắt nhìn hắn, một cước đá ra, Vân Kinh Thiên cả người bay tứ tung ra ngoài. Trên người pháp tắc thánh tinh rơi là tả trên đất. Hắn một bên thu lấy, một bên hờ hững, đã như vậy, vì sao ngươi ngay từ đầu muốn cướp đi trên người chúng ta pháp tắc thánh tinh thời điểm liền không có cân nhắc qua vấn đề này? Lời nói này, để đám người thần sắc biến đổi. Bọn hắn lấy đương thời võ tôn uy hiếp Tần Huyền, nhưng mà Tần Huyền lại trái lại lấy cái này đến uy hiếp lúc trước bọn hắn cũng giống như thế. Chỉ bất quá, lúc trước bọn hắn tứ đại võ tôn cấp thế lực căn bản không có cân nhắc qua chuyện này, bởi vì bọn hắn riêng phần mình sau lưng chô đứng lấy đương thời võ tôn cộng lại có thể có 4 vị, Tần Huyền một phương thì là chỉ có 1 vị, ai mạnh ai yếu, rốt cuộc quá là rõ ràng. Chính là bởi vậy, mới cho bọn hắn dám can đảm cướp đi Tần Huyền một phương pháp tắc thánh tinh dũng khí. Thế nhưng là, Nhậm Thụy đều không thể nghĩ ra được, Tần Huyền vậy mà một người liền giết lật ra tứ đại võ tôn cấp thế lực. Dùng tuyệt đối dưới thực lực, Tần Huyền thuận lợi thu lấy Vân Thiên Tông một phương tất cả pháp tắc thánh tinh, căn bản không người có thể ngăn cản. Chợt đi tới Viêm Cốc một phương, hắn từ trên cao nhìn xuống nói là các ngươi chủ động giao ra, hay là ta tự mình đến? Viêm Hy khẽ cắn răng, tấm kia nghiêng nước nghiêng thành yêu mị mặt trên mặt tràn đầy sốt thương, làm cho người ta tâm yêu, Tần Huyền ca ca, chẳng lẽ ngươi liền không thể buông tha chúng ta Viêm Cốc sao? Không thể không nói, lần này ngôn ngữ, phối hợp thêm Viêm Hy cái kia hại nước hại dân sắc đẹp bên dưới, lực sát thương cực lớn, cơ hồ không có mấy cái nam tử có thể ngăn cản được, tâm đều mềm nhũn. Lôi Hồng, Vân Kinh Thiên, Triệu Thanh Hà đồng dạng cảm giác toàn thân khô nóng, Vân Kinh Thiên trong lòng thầm mắng một tiếng hồ mị tử. Bất quá Tần Huyền đạo tâm cường đại, trực tiếp áp chế lại, nhíu mày, xem ra các ngươi cũng nghĩ học Vân Thiên Tông những người kia. Nghe nói như thế, Viêm Hy trong lòng thầm mắng Tần Huyền chú cô sinh, sau đó bất đắc dĩ đem tất cả pháp tắc thánh tinh đều giao ra, dù sao nàng cũng không muốn bị giống Vân Kinh Thiên bình thường gặp thô lô đối đãi. Thấy cảnh này, Lý Hiên bọn người nhịn không được giơ ngón tay cái lên. Huyền Vương quả nhiên cường hãn, ngay cả sắc đẹp đều đối với hắn không có tác dụng. Nam Cung Thanh Thanh lặng lẽ thở dài một hơi, thật lo lắng Tần Huyền sẽ trầm mê trong đó. Có Vân Kinh Thiên, Viêm Hy vết xe đổ, Lôi Môn, Thanh Vân Tông hai đại võ tôn cấp thế lực tại Lôi Hồng, Triệu Thanh Hà trầm mặc ra hiệu bên dưới, đều thuận lợi giao ra tất cả pháp tắc thánh tinh. Đến tận đây, Tần Huyền thuận lợi đem toàn bộ phá bại thánh điện tất cả pháp tắc thánh tinh đều thu lấy, có thể nói, đây là tương đương to lớn thu hoạch. Đối với cái này, tứ đại võ tôn cấp thế lực giận mà không dám nói gì. Nhìn thấy Táng Thiên Tháp bên trong xếp thành như một tòa núi nhỏ pháp tắc thánh tinh, Tần Huyền lộ ra một vòng dáng tươi cười, nhiều như thế pháp tắc thánh tinh, cũng không tệ thu hoạch. Hiện tại, trong thánh điện chỉ còn lại có quay chung quanh thánh hải cùng vạn năm thánh dược phương viên ba trượng pháp tắc thánh tinh. Chỉ là những này pháp tắc thánh tinh sắp xếp huyền ảo bất phàm, hiển nhiên là một phương pháp trận, liền xem như Tần Huyền cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá, quan hệ đến thánh đạo truyền thừa cùng bạn năm thánh dược, Tần Huyền đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Hắn đứng tại pháp trận bên ngoài yên lặng nhìn chăm chú, cảm thấy tòa pháp trận này bên trong pháp tắc thánh tinh chỗ sắp xếp đường vân giống như đã từng quen biết, phản phất tại nơi nào thấy qua một dạng. Một đoạn thời khắc, Tần Huyền trong đầu linh quang lóe lên, đột nhiên minh ngộ đến đây. Loại này sắp xếp đường vân, rõ ràng là cùng hồn khí liệt sơn chắp phía trên đường vân tương tự, chỉ bất quá càng thêm phức tạp không ít. Không ngoài sở liệu, những hoa văn này hẳn là hồn văn một loại. Lúc này, Tần Huyền đem trước mắt hết thể in dấu xuống đến, tâm niệm vừa động, ý niệm tiến vào Táng Thiên Tháp tầng thứ 2, tìm được Thái Hư Đan Thánh. Khứ lão, ngươi cũng đã biết tòa pháp trận này là cái gì? Ta cảm giác cùng hồn sư có quan hệ. Hắn lấy hồn lực đem chỗ lạc ấn hình ảnh chiếu ảnh đi ra. Thái Hư Đan Thánh nhìn thấy hình ảnh, nhíu mày, tiểu tử, ngươi nói không sai, cái này đích xác là hồn sư bố trí tới pháp trận, mà lại là thuộc về tam trọng pháp trận. Mặt ngoài pháp trận tên là Vệ Nguyên trận có thể thôn vệ đặt chân trong pháp trận bất luận sinh linh gì huyết nục cùng hồn lực, tương đương yêu tả một tòa pháp trận. Mà lại tạo dựng tòa pháp trận này người tu vi không hề kém, tối thiểu là một vị hồn thánh cấp cường giả khác, lấy nhiều như vậy pháp tắc thánh tinh làm pháp trận nền tảng, dù là trải qua hàng ngàn hàng vạn năm sau, vẫn như cũ có thể vận hành pháp trận. Ẩn dấu đi pháp trận thì là cố hồn trận tên như ý nghĩa, có thể củng cố thể nội hồn lực, cũng là bảo tồn tàn hồn một tòa pháp trận. Lấy pháp tắc thánh tinh làm nền tảng, bố trí cố hồn trận, đồng dạng trải qua hàng ngàn hàng vạn năm, cũng có thể trình độ nhất định bảo tồn tàn hồn. Có thể nói, bố trí xong trọng pháp trận bị này hồn sư tương đương thông minh, hắn hẳn là lúc sắp chết, đầu tiên là lợi dụng cố hồn trận, bảo tồn bên dưới chính mình bộ phận tàn hồn tại thể nội ngủ say. Sau đó lấy gốc này Cửu Hoa Thiên Liên làm mồi nhử, mượn nhờ phệ nguyên trận, phàm là đặt chân trong pháp trận toàn bộ sinh linh đều sẽ trở thành hắn chất dinh dưỡng, trợ giúp hắn sống lại. Nghe đến mấy câu này, Tần Huyền thần sắc kinh biến, chẳng lẽ thánh hải căn bản cũng không có chân chính tọa hóa mà kết thúc, còn lay lắt còn sót lại lấy. Hắn nhịn không được nói, Khứ lão, nhưng hắn coi như sống lại, cũng không nhất định rất mạnh. Chẳng lẽ hắn liền không lo lắng có đầy đủ mạnh cường giả tiến đến, tại hắn thuận lợi phục sinh trước đó liền giết chết hắn sao? Thái Hư Đan Thánh cười nhạo một tiếng, trừ phi là thánh nhân tới, nếu không liền xem như võ tôn tới đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão phu trước đó không phải nói cho ngươi, là tam trọng pháp trận a? Thứ tam trọng pháp trận chính là một phương sát trận. Phía trên tất cả đều là khu động hồn khí sử dụng hồn văn, mà lại sử dụng hay là pháp tắc thánh tinh làm năng lượng nguyên tuyển. Một khi có người tự tiện xông vào trong pháp trận liền sẽ tự động phát động khu động, có thể đem một kiện thánh binh cấp bậc hồn khí toàn diện khôi phục kích hoạt, những này pháp tắc thánh tinh cũng sẽ trở thành thánh hồn khí năng lượng nguyên tuyển, dù là chém xuống một vị thánh nhân cũng có thể. Tân Huyền giật mình, tòa pháp trận này thế mà lợi hại như vậy, chém xuống thánh nhân, đáng sợ đến mức nào. May mắn hắn không có tùy tiện đặt chân, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Tự nhiên lợi hại, dù sao pháp trận là lấy pháp tắc thánh tinh làm năng lượng nguyên tuyển. Mà lại những này trải hồn văn pháp trận pháp tắc thánh tinh nhiều, dù là bình thường thánh nhân bốn liếng đều chưa chắc có được nhiều như thế pháp tắc thánh tinh, bởi vậy chém xuống thánh nhân cũng có khả năng. Thái Hư Đan Thánh đạo, đương nhiên, bố trí tới này tòa sát trận người, năm đó khẳng định là một vị hồn thánh, lấy hồn nhập thánh. Chỉ bất quá thời gian trôi qua quá lâu, dẫn đến tòa pháp trận này đều có chỗ hư hại. Huống chi vị kia hồn thánh thánh hồn khí tự thân đều hư hao nghiêm trọng, ngươi thấy cái kia chia năm xẻ bảy pháp luân không có. Chính là một kiện thánh hồn khí, căn bản không phát huy ra uy lực lớn nhất, bất quá chém giết võ tôn là đã đủ dùng. Tân Huyền trầm mặc, coi như pháp trận trải qua tuế nguyệt mục nát ăn mòn, vẫn như cũ có thể chạm rơi đương thời võ tôn. Đây là hồn thánh khí nghiêm trọng hư hao nguyên nhân. Nếu là pháp trận cùng hồn thánh khí đều hoàn hảo tình huống dưới, không biết nên kinh khủng bực nào. Tân Huyền nói, Khứ lão, có hay không biện pháp có thể phá giải tòa này tam trọng pháp trận? Thái Hư Đan Thánh biết Tân Huyền mục đích, lúc này cười nhạo nói, tòa này tam trọng pháp trận đối với những người khác có lẽ rất khó, nhưng đối với lão phu mà nói rất đơn giản. Lão phu đem phá giải biện pháp truyền thụ cho ngươi. Tiểu tử, cỗ này thánh hải trên người thánh giáp cùng hai kiện thánh binh, ngươi thu lấy tới sau, có thể cho Lôi Hạo tên kia vì ngươi một lần nữa rèn đúc một phen. Nhất là cái kia pháp luân, chữa trị hoàn chỉnh sau, chính là chân chính hồn thánh khí, có thể làm cho ngươi hồn lực phát huy ra hiệu quả lớn hơn. Tiểu tử ngươi thế nhưng là gặp vận may, thế mà gặp một vị hồn thánh lưu lại thánh di tích cổ. Đang lúc Tần Huyền ý niệm tiến vào Táng Thiên Tháp, cùng Thái Hư Đan Thánh nói chuyện thời điểm, Thanh Vân Tông một vị đại võ tông cấp bậc trưởng lão nhìn thấy hắn lâm vào trầm tư trong trạng thái, không cam tâm tại thánh di tích cổ tất cả bảo vật đều rơi vào Tần Huyền trên tay, lúc này trong lòng khẽ động, đối với Thanh Vân Tông các trưởng lão khác đệ tử trầm giọng nói, hiện tại chỉ còn lại có Thánh Điện Trung ương Thánh Hải cùng bạn năm thánh dược. Nếu vừa rồi chúng ta có thể đem thánh điện địa phương khác pháp tắc thánh tinh đều khai quật ra, cũng liền nhận lấy cái kia vài tôn phá toái thạch tượng vũ khí công kích mà thôi, mà lại lực tổn thương cũng không phải rất lớn. Nói cách khác, trung ương pháp trận chỉ sợ cũng trải qua tuế nguyệt mục nát, đã sớm trở nên lực tổn thương đại giảm. Đã như vậy, chúng ta liền thừa cơ xuất thủ, cướp đi thánh hải cùng bạn năm thánh dược, sau đó lập tức rời đi. Về phần cái này Tần Huyền, lão phu sẽ cùng những người khác liên thủ ngăn cản hắn, tin tưởng hắn thực lực mạnh hơn, ngăn cản một lát còn có thể làm được. Nghe vậy, Thanh Vân Tông các trưởng lão khác đệ tử cùng nhau gật đầu, hiển nhiên đều cảm thấy rất có khả thi. Cùng lúc đó, Vân Thiên Tông, Lôi Môn, Viêm Cốc trưởng lão đệ tử đều ôm đồng dạng suy nghĩ, nếu không chuyến này tiến vào, không thu hoạch được gì, sau khi rời khỏi đây chắc chắn bị thiên hạ chỗ chế nhạo. Động thủ. Cơ hồ cùng một thời gian, tứ đại võ tôn cấp thế lực trưởng lão đệ tử xông vào ba trượng trong pháp trận. Lúc này, Tần Huyền ý niệm mới từ Táng Thiên Tháp bên trong rời khỏi, trở về thân thể, liền gặp được trước mắt một màn này, lúc này thần sắc lại biến, quát to, tất cả mọi người lập tức đình chỉ, không cần tự tiện xông vào đi vào. Chương 173, sụp đổ thánh điện chương 173. Sụp đổ thánh điện đang khi nói chuyện, Tần Huyền huy động Hắc Ma kiếm, bổ ra một đạo kiếm mang, đem bên trong một bộ phận trưởng lão đệ tử cho ngăn cản xuống tới. Nhưng mà, hay là có gần một nửa các phương võ tôn cấp thế lực trưởng lão đệ tử đồng thời xông vào. Đáng chết. Tân Huyền thần sắc căm trầm, không chút nghi ngờ, trực tiếp thân ảnh trong nháy mắt bay ra ngoài, thuận tay kéo lại Nam Cung Thanh Thanh, lại đối với Lý Hiên bọn người gấp giọng nói, tranh thủ thời gian theo ta cùng rời đi, pháp trận muốn bị phát động, chậm thêm điểm, ai cũng trốn không thoát. Bá. Nói chuyện đồng thời, Tân Huyền đã kéo lên Nam Cung Thanh Thanh, thi triển địa cấp thân pháp võ kỹ, hóa thành một đạo tàn ảnh, bằng tốc độ nhanh nhất xông ra thánh điện. Lý Hiên bọn người chỗ nào dám can đảm dừng lại mảy may, theo sát sau đó, phóng tới ngoài điện. Lôi Hồng, Viêm Hy, Triệu Thanh Hà, Vân Kinh Thiên tại nhìn thấy những trưởng lão đệ tử này tại bọn hắn không biết rõ tình hình tình huống dưới đột nhiên xông vào trong pháp trận, kịp phản ứng sau, cũng là trong lòng mắng to một tiếng ngu xuẩn. Đây chính là một vị thời cổ thánh hiền lưu lại pháp trận, há lại đơn giản, căn bản không phải trước đây có khả năng đánh đồng. Lại, bọn hắn đấy lòng không hiểu cảm nhận được một cỗ thấu xương phát lạnh cảm giác nguy cơ, phản phất có được cái gì viễn cổ đại hung ngay tại thức tỉnh một dạng. Có thể trở thành một phương võ tôn cấp thế lực tuổi trẻ truyền nhân, lại là đại cản thiên kiêu bảng top 10, đều là chân chính siêu quần bản tụy đỉnh tiêm nhân tài kiệt xuất, đối với nguy hiểm cũng có được nhất định dự cảm. Mau trốn. Vân Kinh Thiên đối với bị Tần Huyền chặn lại một nhóm kia Vân Thiên Tông trưởng lão đệ tử hét lớn, mà hậu thân ảnh đột nhiên tựa như tia chớp phóng tới ngoài thánh điện. Lôi Hồng, Viêm Hy cũng giống như thế, đang nhắc nhở đồng thời, nhanh chóng xông về thánh điện bên ngoài. Nói thì chậm, kỳ thực từ Tần Huyền xuất thủ đến Vân Kinh Thiên bọn người theo sát lấy trốn vãng thánh ngoài điện, bất quá một hai cái hô hấp thời gian mà thôi. Lúc này, không có bị chặn lại một nhóm kia trưởng lão đệ tử đã rơi vào ba trượng phương viên trong pháp trận, nhìn xem gần trong gang tấc thánh hải cùng bạn năm thánh dược, lộ ra ánh mắt tham lam. Thánh hải mặc dù tàn phá, nhưng lưu lại nhiều như thế pháp tắc thánh tinh, hiển nhiên vô cùng có khả năng tồn tại tương ứng thánh đạo truyền thừa. Trên người chiến giáp, chiến binh các loại, dù là đã mục nát rách nát, nhưng cũng tất nhiên có giá trị không nhỏ. Vạn năm thánh dược càng làm cho đương thời võ tôn cũng vì đó điên cuồng chí bảo đồ vật, có thể kéo dài tuổi thọ. Cả hai tùy ý thu hoạch được trong đó một loại, đều đủ để bọn hắn nhất phi trùng thiên. Đương nhiên, bọn hắn rơi xuống đất sát na, hay là cảnh giác quan sát một trận, hơi không cẩn thận, đều sẽ trước tiên rời khỏi pháp trận. Nhưng đi qua 2-3 cái hô hấp sau, trước mắt pháp trận vẫn như cũ không biến hóa, liền làm cho tứ đại võ tôn cấp thế lực trưởng lão đệ tử thở dài một hơi, nhìn nhau một chút, đồng dạng thân ảnh mãnh liệt bắn, phóng tới thánh hải. Đúng lúc này, bọn hắn thần sắc hãi nhiên biến sắc, bởi vì rõ ràng gặp được thánh hải bỗng nhiên ngẩng đầu lên, chống chân địa nhãn ổ đang xem hướng mấy người bọn họ, để bọn hắn lưng xương đều tại phát lạnh, phản phất bị một đầu viễn cổ đại hung cho để mắt tới. Oeng! Một cỗ có thể xưng không có gì sánh kịp uy thế từ phá bại thánh điện bên trong đột nhiên bộc phát ra. Uy thế kinh khủng phía dưới, làm cho chính đang chạy trốn rời đi thánh điện đám người cơ hồ đánh bay ra ngoài, tất cả đều rơi vào thánh điện mấy chục ngoài trăm trượng, từng cái há miệng thổ huyết. Hơi yếu một chút võ tu, tại chỗ liền ngất đi. Cho dù là Tần Huyền thể nội cũng xuất hiện trận trận huyết khí cuồn cuộn, nhưng tình huống tương đối tốt hơn không ít, rất nhanh liền ổn định thân ảnh. Thánh đạo vòng sáng bên ngoài, ngay tại mật thiết quan sát đến Huyền Không Thánh Đạo một đám võ tôn, võ vương thần sắc khẽ biến. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra, vì cái gì trong lúc bất chợt các đại thế lực vượt qua một nửa trưởng lão đệ tử đều nhao nhao trốn ra được. Ầm ầm, vốn là rách nát thánh điện, giờ phút này rốt cuộc không chịu nổi, ầm vang sụp xuống, mang theo cuồn cuộn ngút trời khói bụi. Một lát sau, tại dưới vạn chúng chú mục, tràn ngập tại sụp đổ trên tòa thánh điện cuồn cuộn bụi bặm rốt cục tiêu tán, khắp nơi đều là tàn bại vách tường đá vụn. Thánh điện giữa phế tích, một tòa ba trượng phương biên pháp trận đình lình hiện ra trước mắt. Mặc lấy rách nát kim giáp thánh hải quanh chân trong đó, trước người trần bảy biện chiến mâu cùng vỡ vụn ra vài đoạn pháp luân, trước người một gốc tuyết liên trạm vạn năm thánh dược chập chờn sinh huy, phóng thích ra quần quần sinh mệnh khí tức. Vạn năm thánh dược, không nghĩ tới sẽ là cựu hoa thiên liên, đây chính là đặt ở vạn năm thánh dược bên trong, đều tương đối có thể kéo dài thọ nguyên thánh dược, còn có thể coi đây là chủ dược, luyện chế ra bát giai thánh đan thánh liên đan đồng thời có chứa kéo dài tuổi thọ cùng tăng cao tu vi kỳ hiệu. Bực này cựu hoa thiên liên đặt ở vạn năm thánh dược bên trong, cũng coi như được là tương đối hàng đầu tinh phẩm thánh dược. Nhìn thấy gốc này vạn năm thánh dược lại là trong truyền thuyết cựu hoa thiên liên lúc, ở đây đương thời võ tôn cùng võ vương lập tức mắt tỏa tinh mang, cả đám đều muốn đỏ mắt điên cuồng. Nếu không phải Huyền Không Thánh Đạo còn bị thánh đạo vòng sáng bao phủ, bọn hắn đã sớm không kịp chờ đợi xông vào. Chỉ là Huyền Không Thánh Đạo bên trên, Tần Huyền nhìn thấy cỗ này tựa hồ không nhúc nhích thánh hải, bén nhạy đã nhận ra thánh hải trên thân cái kia da bọc xương khô cạn huyết đủ, phảng phất vô thanh vô tức bao mãn một chút. Trong lòng lúc này trầm xuống, xem ra trước sớm bước vào trong pháp trận tất cả trưởng lão đệ tử đều bị vệ nguyên trận nuốt chửng lấy tất cả huyết đục tinh hoa cùng nguồn lực, vô thanh vô tức trở thành thánh hải chất dinh dưỡng. Xem ra ngủ say tại thánh hải thể nội tàn hồn chỉ sợ đã bắt đầu sống lại. Tân Huyền đối với Nam Cung Thanh Thanh bọn người trầm giọng nói, tình huống có chút nguy cấp, bây giờ lập tức rời đi Huyền Không Thánh Đạo, trở lại ngoại giới, nếu không tất cả chúng ta cũng sẽ gặp phiền phức lớn. Minh Mạch, Nam Cung Thanh Thanh các loại hắc nham thành nhất mạch tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, đối với Tân Huyền có 100% tín nhiệm. Đi. Tân Huyền mang theo đám người lúc này phóng tới thánh đạo vòng sáng hư mộng vị trí, lại đối với Viêm Hy bọn người quát, nếu như các ngươi không muốn chết, như vậy tốt nhất hiện tại liền lập tức rời đi Huyền Không Thánh Đạo, phiền toái càng lớn sắp đến rồi. Cũng là không phải không thể gặp Viêm Hy bọn người chết ở chỗ này, mà là không muốn để cho bọn hắn trở thành thánh hải tàn hồn bên trong chất dinh dưỡng mà thôi. Một khi thánh hải triệt để sống lại, lại đương tựa theo tòa kia thánh cấp sát trận, khu động hồn thánh khí cùng thánh binh, dựa theo Thái Hư Đan thánh lời nói tới nói, liền xem như đương thời võ tôn đều có thể chém xuống. Mặc dù cùng Tần Huyền là địch, nhưng Viêm Hy bọn người đối với Tần Huyền vẫn ôm lấy nhất định tín nhiệm, bởi vì liền ngay cả Tần Huyền đều từ bỏ ngắt lấy vạn năm thánh dược cùng pháp tắc thánh tinh, lựa chọn trốn ra bên ngoài giới, chỉ có thể nói rõ thánh hải quá mức uy hiếp. Tần Huyền, coi chừng. Đột nhiên, Mục Nam Sơn thanh âm nổ vang. Ngay tại phóng tới thánh đạo vòng sáng hư mỏng vị trí Tần Huyền bọn người quay đầu xem xét, lập tức dùng mình, bởi vì chỉ thấy được thánh hải cơ hồ như là xương đầu một dạng đầu nâng lên, đen ngòm hốc mắt nhìn về phía bọn hắn ngũ đại võ tôn cấp thế lực tất cả mọi người. Một cỗ thấu xương hàn khí từ bọn hắn trong đáy lòng lan tràn ra. Toàn thân lông tóc đều muốn nổ tung. Thánh hải hai cái hãm sâu đi xuống hốc mắt đột nhiên bắn ra hai đạo thực chất hóa quang mang, như giống như hai thanh thần kiếm bắn ra, bá một tiếng, đem rơi vào phía sau nhất hơn 10 vị các đại võ tôn cấp thế lực trưởng lão đệ tử ầm vang đánh nổ, trong đó liền có 5 vị lớn võ tông cường giả, trực tiếp tại trước mặt tất cả mọi người trở thành từng đám huyết vụ, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không thể phát ra một tiếng. Chật, tất cả huyết vụ đều chưa từng phiêu tán, mà là nhằm vào hướng về phía thánh hải. Mắt Trần có thể thấy, những huyết vụ này tiến vào thánh hải thể nội sau, hắn cái kia ra bọc xương cơ thể lặng yên báo mãn một kia. Một màn này, dù là lại như thế nào người ngu xuẩn đều hiểu đến, cái này thời cổ thánh hiền còn không có chân chính tọa hóa vẫn lạc, mà là quỷ dị dựa vào phương thức nào đó, lay lắt còn sót lại đến một thế này bên trong. Tần Huyền không nói hai lời, trực tiếp lôi kéo Nam Cung Thanh Thanh bọn người tiến vào thánh đạo vòng sáng hư mỏng chỗ. Nhưng mà, đụng tới, lại phản phất đâm vào trên một bức tường, bị phản chấn trở về, căn bản là không có cách xuyên qua. Chương 174, chết mà khôi phục thánh hải. Chương 174, chết mà khôi phục thánh hải. Viêm Hy bọn người chuẩn bị xuyên qua thời điểm cũng phát hiện điểm này, sắc mặt lập tức nhao nhao trở nên khó coi. Lôi Hồng trầm giọng nói, không xong, cái này thánh đạo vòng sáng là lừa dối, từ ngoại giới nhìn qua khó mà xuyên qua, ngay cả võ vương cường giả đều không thể xuyên thấu vào, nhưng kỳ thực bên trên lại là duy nhất có thể từ xuyên qua địa phương. Thánh đạo vòng sáng từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là bảo hộ huyền không thánh đạo bên trong hết thảy, mà là một tòa lao ngục, ngăn cản thánh đạo trong vòng sáng hết thảy rời đi nơi này. Nếu như ta không có đoán sai, từ vừa mới bắt đầu, thánh hải liền thiết trí hạ một cái bẫy, lợi dụng vạn năm thánh dược cùng pháp tắc thánh tinh dẫn đạo ngoại nhân tiến vào huyền không thánh đạo bên trong. Nhưng có khả năng lo lắng võ vương cấp bậc trở lên cường giả quá mạnh, tạo thành đại uy hiếp, cho nên mới không cho phép võ vương trở lên tiến vào huyền không thánh đạo bên trong. Đối với Lôi Hồng thuyết pháp, tất cả mọi người công nhận, nhưng chính là bởi vậy, tất cả mọi người thần sắc đều tương đương khó coi. Bởi vì duy nhất rời đi biện pháp đã bị ngăn cách, sau đó, bọn hắn tất cả mọi người cũng chỉ có thể chờ chết mà thôi. Đáng chết, chúng ta đều bị chơi xỏ. Huyền không thánh đạo bên ngoài, ngũ đại đương thời võ tôn sắc mặt đều rất là khó coi, hiển nhiên đều hiểu đến đây hết thảy. Không nghĩ tới từ vừa mới bắt đầu, toàn này thánh di tích cổ chính là cố này thánh hải khi còn sống sở thiết dưới một cái bẫy, bọn hắn cũng không biết chưa phát giác tiến nhập trong cục này. Nhưng mà ngũ đại đương thời võ tôn đều không thể rời đi, bởi vì riêng phần mình võ tôn cấp trong thế lực tương lai truyền nhân đều tại huyền không thánh đạo bên trong, đều là có được võ tôn chi tư đỉnh tiêm tiên tiêu, là xem như tương lai võ tôn đến trọng điểm bồi dưỡng. Như Viêm Hy, đối với Viêm Cốc mà nói càng là cực kỳ trọng yếu, đây chính là y hệt năm đó Viêm Cốc người khai sáng vị lao tổ kia bình thường, đều là thiên diễm chiến thể, có thể nào có mất đâu. Đối với Mục Nam Sơn mà nói, Tần Huyền thân phận càng là tương đối quan trọng, đây chính là đương đại có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy vị tuổi trẻ vương giả một trong, thiên tư bao trùm toàn bộ Hoang Châu, không cho sơ thất. Thái Đấu Tôn giả hướng phía trước bước ra một bước, võ tôn uy thế phô thiên cái địa, trầm giọng nói, chư vị, chớ có chần chờ, tin tưởng tầng này thánh đạo vòng sáng tuy mạnh, nhưng cũng không duy trì nổi quá lâu, chúng ta lại lần nữa liên thủ, tin tưởng có cơ hội có thể đánh vỡ. Nếu bị cố này thánh hải giết chết vây ở thánh đạo bên trên tất cả mọi người, vậy liền tổn thất nặng nề. Tốt. Mặt khác đương thời võ tôn tự nhiên cũng không chần chờ nữa, lại lần nữa ra tay, dẫn dắt tới phương viên hơn trăm dặm bên trong thiên địa nguyên khí, hội tụ thành nguyên khí triều tịch, lại lần nữa công phạt hướng về phía thánh đạo vòng sáng. Cùng lúc đó, Tần Huyền bọn người tự nhiên cũng minh bạch dưới mắt tình huống, lại lần nữa thử nghiệm xuất thủ. Như Tần Huyền huy động Hắc Ma kiếm, thi triển Viêm Lãng kiếm pháp, dẫn dắt tới cả tòa Huyền Không Thánh Đạo bên trong thiên địa nguyên khí, hóa thành một đạo gần như 200 trượng đáng sợ hắc viêm kiếm lãng, nặng nề mà đánh phía thánh đạo vòng sáng hư mộng chỗ. Nhưng làm cho tất cả mọi người trong lòng trầm xuống chính là, bén nhọn như vậy một kích, chính là đánh giết đại võ tông cũng không nói chơi, lại là chưa từng tại hư mộng chỗ sinh ra từng vẻ sóng gợn lan tan. Phản phất lấy trứng chọi với đá, không đáng giá nhắc tới. Có thể đám người cũng không thể thúc thủ chịu trói, giờ khắc này đều tạm thời buông xuống ân oán với nhau, nhao nhao đối với hư mỏng chỗ xuất thủ. Cách cách. Đúng lúc này, ba trượng vương viên trong pháp trận ngồi xếp bằng thánh hải lại lần nữa ra tay, hai đạo thực chất hóa ánh mắt bắn ra, bá một tiếng. Coi chừng. Tân Huyền hét lớn, nhưng mà hay là không kịp, trong hiện trường lại có hơn 10 vị cường giả tại chỗ nổ tung, thành đoàn huyết vụ trôi hướng thánh hải vị trí bên trên. Liên tiếp hai lần xuất thủ, ngũ đại võ tôn cấp thế lực, trừ Tần Huyền một phương còn chưa có xuất hiện tình huống thương vong bên ngoài, còn lại tứ đại võ tôn cấp thế lực đều riêng phần mình chỉ còn lại có 2-3 người mà thôi, nhân số kịch liệt chợt giảm. Liên miên huyết vụ bị thôn phệ, làm cho thánh hải bên ngoài thân cơ thể lại bao mãn một chút, giờ khắc này thế mà chậm rãi đứng lên, ngẩng đầu đứng lên, quét Tần Huyền bọn người một chút, làm cho bọn hắn dùng mình. Lúc này, Tần Huyền đã nghĩ đến, muốn hay không mượn dùng người thần bí lực lượng ứng phó. Bất quá, thánh hải ánh mắt từ trên người bọn họ rời đi, phản phất cảm thấy trên người bọn họ huyết khí quá mức yếu đuối, ngược lại nhìn về phía thánh đạo vòng sáng bên ngoài ngay tại xuất thủ ngũ đại đương thời võ tôn cùng chư vị võ vương, từ trên người bọn họ cảm ứng được cường thịnh không gì sánh được huyết khí. Giờ khắc này, bị thánh hài ánh mắt đảo qua, cho dù là ngũ đại đương thời võ tôn cũng không khỏi dừng lại một cái chớp mắt trên tay công kích. Bá, Thánh hải trống rông trong hốc mắt, hai đạo thực chất ánh mắt hóa thành lợi kiếm, trong nháy mắt xuyên thủng thánh đạo vòng sáng, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai, chém về phía một vị võ vương. Không tốt, mục tiêu là ta. Vân Vương Thuẫn. Vị này võ vương chính là đến từ Vân Tiên Tông Vân Hoa Vương, thân là võ vương, tốc độ phản ứng cũng là cực nhanh, mặc dù không kịp tránh đi, nhưng cấp tốc hai tay kết ấn. Trong chớp mắt, trước người nó chính là xuất hiện một mặt bành trướng nguyên lực trong nháy mắt ngưng tụ mà thành mây bạch thuật bài, trên đó có từng đạo võ vương minh văn xen lẫn, chính là một loại huyền cấp cao giai phòng ngự võ kỹ, Vân Vương Thuẫn. Lấy võ vương cảnh tu vi thi triển ra Vân Vương Thuẫn, dù là đối mặt đương thời võ tôn công kích, cũng có thể ngăn cản một hai. Vâng. Thánh hải hai đạo ánh mắt lợi kiếm ầm vang chạm tại Vân Vương Thuẫn bên trên, nhưng làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi là, chỉ là trong chớp mắt mà thôi, Vân Vương Thuẫn chính là đột nhiên chia năm xẻ bảy mà nổ tung, hai đạo ánh mắt lợi kiếm đem nó mi tâm xuyên thủng. Phốc thử. Đệ tử Vân Thiên Tông Vân Hoa Vương trực tiếp vỡ lạc, hai mắt thất thần, từ trên trời rơi xuống. Như vậy kinh dị một màn, làm cho trước mắt tất cả mọi người tê cả da đầu, bao quát ngũ đại đương thời võ tôn ở bên trong. Mặc dù biết Thánh Hải thực lực tất nhiên không đơn giản, nhưng đều tọa hóa nhiều năm như vậy, mới phục sinh trở về không bao lâu mà thôi, thế mà trong nháy mắt liền miểu sát một vị võ vương cường giả, khủng bố như thế chiến lực, quả thực để cho người ta vì đó kinh dị. Ở đây đương thời võ tôn tự hỏi đều không thể làm đến bước này. Thủ đoạn như vậy, quá mức yêu tà. Vân Hoa Vương thế mà bị nhất kích tất sát. Vân Hoa Vương mặc dù chỉ là bước vào võ vương cảnh mấy chục năm, nhưng liền xem như đương thời võ tôn bên trong, sợ cũng không có mấy người có thể trong nháy mắt một kích giết chết hắn à. Cố này Thánh Hải khi còn sống đến cùng là bực nào tồn tại, vì sao mạnh như thế? Có Vân Thiên Tông võ vương cường giả muốn tiếp đi Vân Hoa Vương thi thể, nhưng một cỗ lực lượng vô hình lại càng nhanh dẫn dắt đi Vân Hoa Vương thân thể, trực tiếp dung nhập thánh đạo trong vòng sáng, tốc độ nhanh chóng, căn bản để cho người ta không kịp phản ứng tới. Dù là Vân Lam tôn giả trước tiên xuất thủ ngăn cản, nhưng cũng không kịp. Không tốt, hắn muốn đem Vân Hoa Vương thân thể xem như huyết nhục đại dược khôi phục lại. Lúc này, một vị võ vương đội vàng hô to, bởi vì nhìn thấy Vân Hoa Vương thi thể rơi vào thánh hải trước người ba trượng phương viên trong pháp trận, sau đó ầm vang nổ tung, hóa thành một đoàn đậm đặc huyết vụ. Là lấy một vị võ vương huyết khí chi thịnh vượng, có thể che đậy cả tòa huyền không thánh đạo, nhưng còn chưa kịp triệt để phóng xuất ra, liền bị thánh hải chốt đều thôn vệ. Cơ hồ có thể gặp đến, thôn vệ một vị võ vương huyết vụ sau, cỗ này thánh hải trên thân da bọc xương bình thường huyết đủ, lại lần nữa bao mãn không ít, không còn là ngay từ đầu da bọc xương bộ dáng, mà là lộ ra tương đương gầy còm mà thôi. Dù là tuần tự hai lần ra tay giết hơn 10 vị võ tông, lớn võ tông cường giả, thôn vệ huyết khí, đều vươn xa không lên một vị võ vương huyết khí càng dồi dào. Đúng lúc này, Thánh Hải chậm rãi hé miệng, phun ra một đạo 10 phần khô khốc âm thanh chói tai, "Nô, quả nhiên là cực kỳ mỹ vị huyết nục hương vị à, thật nhiều năm cũng không từng thôn vệ qua mỹ vị như vậy hương vị. Nơi này, còn có nhiều như vậy võ vương, thậm chí là võ tôn đâu." Cái kia quỷ dị thanh âm bỗng nhiên phun ra, làm cho ở đây tất cả mọi người trong nháy mắt tê cả da đầu. Tọa hóa nhiều năm Thánh Hải, chung quy là nghịch thiên trở về. Nhưng mà, đang ngồi đương thời võ tôn Chư vương lại là bất lực, bởi vì thánh đạo vòng sáng không thể phá vỡ, cho dù là đang ngồi chư cường một mà tiếp xuất thủ, vẫn như cũng không cách nào triệt để phá vỡ, chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn này phát sinh. Mọi người mau nhìn, thánh đạo vòng sáng ngay tại nhanh chóng biến mất. Đột nhiên, hồng môn một vị võ vương cường giả trầm giọng nói. Chỉ thấy, lúc đầu bao phủ tại cả tòa treo trên bầu trời thánh đạo vòng sáng, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng ảm đạm đi, hóa thành từng cây dài nhỏ tia sáng, chui vào chiếm cư ở trung ương thánh hải trên thân. Nương theo lấy thánh đạo vòng sáng dung nhập thể nội, thánh hải khí tức trên thân đang lấy một loại tốc độ kinh người cấp tốc kéo lên đứng lên. Không tốt, gia hỏa này ngay tại thôn vệ thánh đạo vòng sáng lực lượng. Mặc dù thánh đạo vòng sáng trải qua tiên kiếp cùng bọn ta xuất thủ, suy yếu không ít, nhưng vẫn như cũ rất mạnh, nếu là bị hắn triệt để khôi phục lại, vậy liền rất phiền toái. Chư vị, lập tức xuất thủ, không có khả năng bàn quan. Thanh Sơn tôn giả trước tiên mở miệng, hắn lúc này xuất thủ, dẫn dắt đến vô tận tiên địa nguyên khí, hóa thành một đạo vượt qua ngàn trượng mênh mông đao mang, trực tiếp liền bổ về phía Huyền Không Thánh Đạo trung ương thánh hải. Tự nhiên, Mục Nam Sơn, Thái Đấu tôn giả, Vân Lam tôn giả, Viêm tôn giả không có khả năng đứng ngoài quan sát, cơ hội tại Thanh Sơn tôn giả xuất thủ sát na, cũng đang xuất thủ. Toái không chỉ, Lôi Ngục Trưởng, Diễm Thần Luân, Mênh Mông Chém, Mây Khói Lạc Nhật Thương, ngũ đại đương thời võ tôn đồng thời cùng nhau xuất thủ, kinh khủng công kích bao phủ hướng trung ương thánh hải ở trong. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng riêng phần mình đánh ra một mảnh tràn chế nguyên lực, đem Huyền Không Thánh Đạo bên trên Tần Huyền bọn người cho đưa ra ngoài. Tại bực này đẳng cấp đại chiến bên trong, Tần Huyền bọn hắn tiếp tục lưu lại nơi đó, sẽ chỉ trở thành bọn hắn không cách nào dốc toàn lực ảnh hưởng mà thôi. Nhưng mà, ngũ đại đương thời võ tôn cùng nhau thi triển đỉnh tiêm võ kỹ, nhưng không có tạo thành trong tưởng tượng uy thế hủy thiên diệt địa, tương phản, làm cho tất cả mọi người vì đó ra đầu tê dại một màn xuất hiện. Cái kia đủ để hủy thành diệt quốc võ tôn công phạt rơi vào ba trượng pháp trận trước, quỷ dị chuyển hóa làm từng luồng mênh mông tràn trề nguyên khí, bị thánh hải thôn vệ, trên người huyết đục lại lần nữa báo mãn một chút. Chương 175, tình hình chiến đấu đột biến chương 175, tình hình chiến đấu đột biến cái gì? Hắn thế mà đem ngũ đại đương thời võ tôn công kích mạnh nhất đều thôn vệ. Tất cả mọi người vì đó sợ hãi. Tần Huyền trước tiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt cấp biến, vội vàng đối với Mục Nam Sơn truyền âm nói, "Mục thúc, đây là Phệ Nguyên trận. Thánh Hải dưới thân ba trượng phương viên pháp trận chính là Phệ Nguyên trận, có thể thôn phệ huyết đủ, hồn lực cùng nguyên lực." Mặc dù không biết Tần Huyền vì sao biết Phệ Nguyên trận, nhưng Mục Nam Sơn không có hoài nghi, lúc này trầm giọng nói, "Chư vị, Thánh Hải bên người bố trí Phệ Nguyên trận, trận này đủ thôn phệ huyết đủ, hồn lực cùng nguyên lực, bởi vậy công kích của chúng ta nếu như rơi vào trên người hắn, sẽ chỉ không duyên cớ trở thành nó phục sinh chất dinh dưỡng mà thôi. Đã như vậy, không bằng chúng ta đánh chìm Huyền Không Thánh Đạo, Bản Sơn Di Hải, dùng cái này đến công kích Thánh Hải. Phệ Nguyên Trận. Bốn vị khác đương thời võ tôn hiển nhiên cũng kiến thức rộng rãi, biết Phệ Nguyên Trận, biết được nó chỗ lợi hại. Lúc này nhìn nhau, khẽ gật đầu, trận bắt đầu xuất thủ, cũng tại phân phó dưới trướng võ vương xuất thủ. Lúc này, từng đạo đáng sợ công kích rơi vào Huyền Không Thánh Đạo các nơi. Kinh khủng công phạt bên dưới, dù là Huyền Không Thánh Đạo chính là thời cổ thánh hiền tạo dựng, cũng tương tự không chịu nổi. Lúc này xuất hiện từng đạo khe nước to lớn, nhanh chóng lan tràn ra cả tòa thánh đạo. Không cần đã lâu, Huyền Không Thánh Đạo chính là tại chư tôn, chư vương tiếp tục công phạt bên dưới, sụp đổ, vỡ ra thành từng khối to lớn nước khối. Nhưng cũng không có rơi xuống hải dương, mà là bị các đại võ tôn, võ vương lấy đại pháp lực sinh sinh dẫn dắt tới, kèm theo bên trên cường hãn nguyên lực cùng đại đạo minh văn, hóa thành công kích đáng sợ lợi khí, đánh phía thánh hải. Giống. Thánh hải đột nhiên phát ra giống to một tiếng, tiếng giống rung thiên địa, cũng đem từng khối chừng như ngọn núi to lớn thánh đạo khối vụn cho gào vỡ đi ra. Hiển nhiên, đối mặt với những này thực thể công kích, thánh hải căn bản là không có cách hấp thu, chỉ có thể bị động nên kích. Mục Nam Sơn nói chư vị, thực thể công kích là hữu hiệu, tiếp tục xuất thủ. Tốt. Mấy vị khác đương thời võ tôn tự nhiên cũng nhìn ra được, lúc này dẫn dắt tới từng đạo động một tí thô như mấy trượng to lớn của nước, ầm vang va chạm thánh hải. Lại mệnh lệnh mặt khác võ vương cường giả, tiến về di chuyển đến sân nhạc, dựa vào cái này đến công kích. Oanh. Thánh hải vì đó kinh sợ, khống chế lấy ba trượng phương viên pháp trận phóng lên tận trời, dưới thân ba trượng phương viên pháp trận ngay tại pháp quang, từng đoạn pháp tắc thánh tinh đều tại lộ ra sáng chói thánh quang, vì đó cung cấp lực lượng cường đại. Hắn chậm rãi vươn người đứng dậy, đứng thẳng lên, trên thân lộ ra một cỗ áp đảo ngũ đại đương thời võ tôn phía trên lăng tiên uy thế, quét ngang toàn bộ thường vũ vương dương. Tại cỗ này bàng bạc bao la hùng vĩ uy thế bên dưới, cho dù là đương thời võ tôn đều lộ ra như vậy không đáng giá nhắc tới. Cổ thánh, thánh hiền xuống lại. Hiện trường, tất cả mọi người trong nháy mắt biến sắc. Thời cổ thánh hiền, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có san bằng trăm ngàn dặm sơn hà ngập trời thánh uy, liền ngay cả đương thời võ tôn tại thánh hiền trước mặt đều chỉ có cúi đầu xương thần một đường. Từng vị võ vương tại dưới cỗ uy thế này, đều không tự giác muốn ở trong hư không quỳ xuống đến. Chỉ có ngũ đại đương thời võ tôn có thể cưỡng ép chống đỡ, nhưng thần sắc cũng không thế nào đẹp mắt, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Như Mục Nam Sơn, càng là ngay cả thất đoán thí tôn thương đều tế ra tới, chỉ phía xa thánh hải, vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm. Thái đấu tôn giả hình thể khôi ngô cường tráng, huyết khí kinh người, ngày thường như giống như ma thần một dạng tồn tại, giờ phút này cũng tại nhíu mày, nói đáng chết, thật chẳng lẽ chính là cổ thánh phục sinh trở về sao? Viêm tôn giả lắc đầu, không đối, liền xem như cổ thánh có thể khôi phục, nhưng tọa hóa nhiều năm như vậy, trên thân huyết nhục đều mục nát như vậy, tất nhiên không phải lấy trạng thái đỉnh phong sống lại. Bản tôn hoài nghi, tôn này thánh hải chỉ là hào nhoáng bên ngoài mà thôi, có thể có bán thánh cấp chiến lực đã rất đáng rồi. Vân Lam tôn giả ngưng trọng nói, dù là chỉ là bán thánh cấp chiến lực, nhưng cũng chưa chắc là chúng ta có khả năng đối phó. Hiển nhiên, đối mặt với giới trạng thái như vậy thánh hải, để ngũ đại đương thời võ tôn đều không thể lạc quan. Lúc này, Tần Huyền lại cấp tốc truyền âm cho Mục Nam Sơn, Mục thúc, thánh hải dưới thân tổng cộng có tam trọng pháp trận, Phệ Nguyên trận chính là thứ nhất, thứ hai chính là Cố Hồn trận, cố định thể nội tàn hồn, không vì vậy mà tiêu tán. Thứ ba là một tòa sát trận, lấy pháp tắc thánh tinh làm năng lượng nguyên tuyển tiến hành khu động. Bất quá trải qua nhiều năm, tòa sát trận này có hại, bất quá cũng có thể uy hiếp được võ tôn cấp tồn tại. Mục thúc, ta đem phá giải pháp trận biện pháp truyền cho ngươi. Nếu như Mục thúc có cơ hội tình huống dưới, hy vọng có thể giúp ta cướp đoạt cái kia chia năm xẻ bảy pháp luân, đối với ta có tác dụng lớn. Mục Nam Sơn trong lòng giật mình, thì ra là thế, quả nhiên thánh hải hào nhoáng bên ngoài. Một phương diện khác cũng âm thầm kinh ngạc, Tần Huyền thế mà biết được bực này bí ẩn, thậm chí biết được phá giải tam trọng pháp trận biện pháp, đơn giản không thể tưởng tượng. Hắn lại như thế nào biết được? Không cẩn thận mảnh nghĩ cũng phải, Tần Huyền có thể tại đại triệu vương triều cấp độ kia rất lại phía sau tiểu vương triều thành tiểu tuổi trẻ vương giả, trên thân sao lại không có bí mật? Trong lúc vô hình, Tần Huyền tại Mục Nam Sơn trong lòng địa vị lại lặng yên cất cao không ít. Yên tâm, Mục thúc nhất định cho ngươi giành được. Mục Nam Sơn cho Tần Huyền truyền âm sau, lúc này cũng đối bốn vị khác đương thời võ tôn mở miệng, đem biết một chút tương quan nội dung nói ra, đương nhiên không có khả năng nói cho phá giải pháp trận biện pháp, nghiêm mặt nói, chư vị, chúng ta thử nghiệm liên thủ cận thân đối phó Thánh Hải, lấy thất đoán chiến binh xuất thủ. Kể từ đó, liền xem như Thánh Hải muốn thôn vệ cũng rất khó, ngược lại là có thể thừa cơ phá hư trên người hắn tam trọng pháp trận, ngăn cản hắn khôi phục lại, thậm chí có thể cướp đoạt đến pháp tắc thánh tinh cùng vạn năm thánh dược. Phàm là có thể trở thành đương thời võ tôn người, cái nào không phải cơ trí hạng người, cũng tin tưởng Mục Nam Sơn sẽ không ở lúc này lừa gạt bọn hắn, lúc này ngũ đại đương thời võ tôn cùng nhau phong tới Thánh Hải. Một trận đáng sợ hơn đại chiến trực tiếp buộc phát ra. Ngũ đại đương thời võ tôn cùng nhau nở rộ kinh thiên động địa võ tôn uy thế, chống lại ở Thánh Hải trên người từng tia từng sợi vô thượng thánh uy, trực tiếp giết tới trước người, riêng phần mình võ tôn minh văn nổi lên, chiến binh hiện ra, cộng đồng công phạt Thánh Hải. Ầm 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 oanh, không có gì sánh kịp đại chiến tại bộc phát. Phương viên hơn 10 dặm hải dương đều bị sóng sờ sờ bốc hơi thành mây mù, che khuất bầu trời, nhưng lại bị khủng bố chiến đấu ba động cho sinh sinh xua tan. Đây là võ tôn cấp hỗn chiến, liền xem như võ vương tham dự trong đó, hơi không cẩn thận đều muốn vẫn lạc ở đây. Tần Huyền đã sớm dẫn người tiến vào tôn cấp thiên hành đỉnh bên trong, rời xa nơi đây. Mặc dù không thể thu lấy đến cố kia thánh hải phá toái hồn thánh khí cùng thánh binh, nhưng hắn một người liền cướp đoạt phá bại thánh điện tất cả pháp tắc thánh tinh, đã là khá là ghê gớm thu hoạch, không có khả năng hy vọng xa vời quá nhiều. Lúc này, tôn cấp thiên hành đỉnh ra tốc cách xa lúc đầu Huyền Không Thánh Đạo trăm dặm có hơn, chỉ có đến trên khoảng cách này mới tương đối an toàn một chút. Đại chiến tương đối kịch liệt, Tần Huyền mặc dù không cách nào thấy rõ ràng, bởi vì trong chiến trường bị các loại đại đạo minh văn xen lẫn, nguyên quang bành trướng, che phủ lên ánh mắt. Nhưng xuyên thấu qua cái kia từng đạo sông lên mây xanh huyết khí có sáng, đều có thể cảm ứng được, vậy cũng là đương thời võ tôn cùng võ vương, ngay tại trong ngoài tiếp ứng liên thủ đối phó Thánh Hải. Nhưng mà, hắn rõ ràng gặp được trong chiến trường, tiếp tục có mấy đạo huyết khí cổ sáng băng diệt, rõ ràng là có võ vương cường giả bị chém giết, trở thành Thánh Hải lớn mạnh chất dinh dưỡng. Hiển nhiên, cho dù ngũ đại đương thời võ tôn cùng nhau, còn có nhiều vị võ vương phụ trợ, tình hình chiến đấu vẫn như cũ không thể lạc quan. Duy nhất đáng được an mừng chính là, không có đương thời võ tôn vẫn lạc. Bất quá ngẫm lại cũng là, đương thời võ tôn cường đại, viễn siêu võ vương phía trên không biết phòng trừng là có bao nhiêu, mà lại đều là sống hàng trăm hàng ngàn năm uy tín lâu năm cường giả, kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao, át chủ bài cũng không ít. Một cái không phải trạng thái đỉnh phong phục sinh trở về Thánh Hải, muốn giết chết đương thời võ tôn, thật đúng là rất khó. Cùng ngũ đại đương thời võ tôn lúc giao thủ, còn có thể giết chết mấy vị võ vương, thôn nạp huyết khí của bọn hắn lớn mạnh bản thân, đã rất đáng gầm rồi. Thánh Hải khí tức ngay tại từng bước suy yếu đi xuống, vị ngũ đại đương thời võ tôn cho liên thủ áp chế, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ phân ra thắng bại. Tôn cấp tiên hành đỉnh bên trên, một vị chấp pháp điện đội trưởng nói ra, hắn nóng nhìn chiến trường, mắt sinh thần huy, võ vương minh văn xen lẫn, có thể làm cho hắn rõ ràng hơn xem đến trong chiến trường phát sinh đủ loại. Cái này khiến tiên hành đỉnh bên trên những người khác cũng là lặng lẽ thở dài một hơi, không hề nghi ngờ, đây là một cái rất không tệ tin tức. Nói rõ chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Vâng. Đột nhiên, Tần Huyền bọn người cảm ứng được tôn cấp tiên hành đỉnh đột nhiên run rẩy một chút, phản phất nhận lấy một loại nào đó trùng kích. Hắn thấy được ngay tại quan sát chiến trường chấp pháp đội trưởng giờ khắc này thần sắc kinh biến, vội vàng nói, xảy ra chuyện gì? Chấp pháp đội trưởng trầm giọng nói, đại sự không ổn, Thánh Hải ngay tại sắp trèo chống không được thời điểm, lựa chọn nuốt vạn năm thánh dược, lập tức liền mạnh hơn rất nhiều, siêu việt trước đó. Mấy vị đương thời võ tôn đều bị đảo ngược áp chế, còn có mấy vị võ vương tại chỗ liền bị đánh chết. Chương 176, có ta ở đây. Chương 176, có ta ở đây. Cái gì? Tân Huyền bọn người biến sắc. Vạn năm thánh dược Cửu Hoa Thiên Liên, dù là Thánh Hải vừa mới khôi phục lúc vẫn như cũ chưa từng bỏ được nuốt vào, hiển nhiên gốc này Cửu Hoa Thiên Liên đối với nó có trọng yếu hơn đại dụng. Lúc này mắt thấy triệt để lâm vào xu hướng suy tàn bên trong, làm cho Thánh Hải không thể không phục dụng, trực tiếp thay đổi thế cục. Hiển nhiên, Thánh Hải lựa chọn sẽ đối với mấy đại võ tôn cấp thế lực cường giả đỉnh cao tạo thành khó nói nên lời áp lực thật lớn. Bất quá đối với đây hết thảy, bọn hắn căn bản là không có cách trợ giúp, mà lại nương theo lấy Thánh Hải tiếp tục tăng cường, cần rời khỏi càng thêm xa xôi khoảng cách. Tôn cấp thiên hành đỉnh bất đắc dĩ thối lui về phía xa mở đi ra, thẳng đến khoảng cách trung tâm chiến trường 150 dặm vị trí vừa rồi dừng lại. Đại chiến còn tại kéo dài. Không tốt, có đương thời võ tôn bị thương nặng, kém chút vẫn lạc. Đột nhiên, chấp pháp đội trưởng kinh hô một tiếng, cái này khiến tất cả mọi người ở đây trong lòng đều liễu chặt. Hiển nhiên, ngũ đại đương thời võ tôn bị đảo ngược gáp chế xuống. Lúc này, chấp pháp đội trưởng đối với Tần Huyền nghiêm mặt nói, Huyền Vương, chúng ta chấp pháp điện quyết định lập tức khởi động tôn cấp thiên hành đỉnh, dùng cái này đến tiếp viện điện chủ bọn hắn. Các ngươi mau chóng rời đi Càn Tổ Hải. Tốt. Bởi vì tôn cấp thiên hành đỉnh còn phân phối bên trên một chiếc tầm thường thiên hành đỉnh làm dự bị, Tần Huyền một đoàn người ngồi dự bị thiên hành đỉnh nhanh chóng rời xa. Lúc này, người thần bí thanh âm đột nhiên tại trong đầu hắn vang lên, tiểu tử, chờ chút ngươi tìm một cơ hội rời đi một chút, tiến về chiến trường. Tiến về chiến trường. Tần Huyền trong lòng giật mình, trong lòng nói, tiền bối, đây chính là phong vương xương tôn cấp cường giả tuyệt đỉnh đối phó phục sinh Thánh Hải, ta nếu là đi qua, sợ là giữ nhiều lành ít. Người thần bí nói điểm này người không cần lo lắng, đến lúc đó ta sẽ cho mượn lực lượng cho ngươi. Tại cố kia Thánh Hải bên trên, có thứ ta muốn. Tốt. Mặc dù Tần Huyền không biết người thần bí đồ vật muốn đến tột cùng là cái gì, cũng không hiểu vì sao thẳng đến hắn sau khi rời đi mới đột nhiên mở miệng, nhưng vẫn là đáp ứng. Đợi đến thiên hành đỉnh rời đi trong một thời gian ngắn, Tần Huyền đột nhiên nói, các ngươi tiếp tục khống chế thiên hành đỉnh rời đi, ta lâm thời có chút chuyện trọng yếu muốn rời khỏi một chuyến. Nghe nói, Nam Cung Thanh Thanh, Lý Hiên bọn người giật mình, nhưng không có hỏi nhiều, lập tức gật đầu đáp ứng. Tần Huyền sau đó lại đối Liêu Thanh Nguyệt, Tần Linh Nhi nói, mẹ, Linh Nhi, các ngươi ngay ở chỗ này, tuyệt đối không nên rời đi, ta cần ra ngoài một chuyến. Liêu Thanh Nguyệt không có ngăn cản, mà là thấm thía dặn dò một tiếng, vạn sự đều muốn cẩn thận một chút. Tần Huyền gật đầu, chợt từ thiên hành đỉnh bên trên nhảy đi xuống, rơi vào trên mặt nước, nguyên lực tại trên hai chân vận chuyển, nhanh chóng phóng tới một hướng khác. Thiên hành đỉnh bên trong, lão giả thân ảnh xuất hiện, nhưng mà Nam Cung Thanh Thanh mấy người lại là không cách nào nhìn thấy, rất là quỷ dị. Lão giả nói, chủ mẫu, tiểu thư, thiếu chủ tựa hồ là tiến về chiến trường, cần lao nô đuổi theo sao? Liêu Thanh Nguyệt bờ môi có chút giật giật, thanh âm cũng chỉ có ba người bọn họ có thể nghe thấy, không cần, nếu tiến về, khẳng định có nắm chắc. Huống chi chỉ là tiểu tiểu một bộ thánh hải trở về mà thôi, còn uy hiếp không được hắn, liền để hắn tiếp tục lịch luyện đi, chúng ta không bảo vệ được hắn thời gian quá dài. Khi Tần Huyền thân ảnh rời xa đến không gặp được thiên hành đỉnh thời điểm, lúc này, một cỗ trước nay chưa có phái nhiên lực lượng lập tức hiện lên chui vào trong cơ thể của hắn. Nguồn lực lượng này cường đại, cho Tần Huyền cảm giác không kém chút nào tại Thánh Hải, thậm chí càng mạnh. Cái này chính là thời cổ thánh hiền lực lượng sao? Tần Huyền cảm giác, thời khắc này chính mình trong một ý niệm có thể na di trăm dặm non sông, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Cưỡng ép kiềm chế lại nội tâm kích động, từ không gian trích ngửa bên trong lấy ra một bộ huyền bảo bao phủ ở trên người, Tần Huyền thân ảnh hóa thành một đạo đen kịt lôi đỉnh, bằng tốc độ kinh người phóng tới chiến trường vị trí. Một lát sau, Tần Huyền đã đi tới mấy trăm dặm có hơn chiến trường, khoảng cách chỉ có khoảng 10 dặm, hắn giờ phút này đã có thể nhìn thấy trong chiến trường tất cả. Chỉ thấy được Thánh Hải không biết là nuốt vạn năm thánh dược nguyên nhân hay là bởi vì nuốt chửng nhiều vị võ vương cường giả huyết khí, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, như là chân chính người sống. Huyết nhục sung mãn, thân thể thon dài, liền ngay cả lúc đầu khô héo như cỏ dại sợi tóc đều lộ ra đen nhánh sáng tỏ, hai con ngươi thâm thúy, giống như là chân chính thời cổ thánh hiền xuống lại. Thánh hài người mặc hoàng kim lập loè chiến giáp, tay cầm chiến thương, lưng đeo tràn đầy vết rách pháp luân, toàn thân đều đang tỏa ra lấy áp đảo giữa thiên địa vô lượng thánh uy, viện siêu lúc trước không biết phòng trường là có bao nhiêu. Liền ngay cả trên đỉnh đầu đều bao phủ tầng tầng lớp lớp đen nhánh như mực mây đen, tản ra khí tức đột ngột. Tại cỗ này vô lượng thánh uy bên dưới, mạnh như ngũ đại đương thời võ tôn đều có thụ áp bách, huống chi mặt khác võ vương cường giả. Thánh hài điều khiển chiến mâu cùng phá toái pháp luân, xa gần giao thế cùng đông đảo võ tôn, võ vương giao thủ, chiến đấu không gì sánh được kịch liệt. Rõ ràng nhìn thấy ngũ đại đương thời võ tôn xuất lĩnh lấy đông đảo võ vương từ từng cái phương vị đối với thánh hải công phạt, mỗi thời mỗi khắc đều tại phóng thích uy năng kinh thiên động địa, cũng đưa tới liên miên thiên địa nguyên khí gia trì. Khủng bố tuyệt luân chiến đấu, triệt để dẫn đến phương viên hơn 10 dặm hải dương đều từ đầu đến cuối ở vào một loại bốc hơi trong trạng thái. Nhưng mà, hợp ngũ đại đương thời võ tôn cùng người khác võ vương chi lực, cùng phục sinh trở về thánh hải giao thủ, lại là ở vào hạ phong bên trong. Thậm chí hồ, đến từ Vân Tiên Tông đương thời võ tôn Vân làm tôn giả máu me khắp người, phần bụng xuất hiện một cái lỗ máu, liên tục không ngừng đổ máu. Khí tức so với lúc trước nhìn thấy thời điểm nghề bại một mảng lớn. Đồng dạng, mấy vị khác đương thời võ tôn trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có thương thế, máu nhuộm quần áo trên người, không có người nào có thể bình yên vô sự. Càng xa xôi, đông đảo võ vương cách không xuất thủ, bao quát đấu tháp tôn cấp thiên hành đỉnh ở bên trong, mặt khác tứ đại võ tôn cấp thế lực vương cấp thiên hành đỉnh cũng tại cách không xuất thủ, trình độ nhất định địa phân gánh ngũ đại đương thời võ tôn trên người áp lực. Tân Huyền nhìn thấy một màn này, âm thầm sợ hai tháng phục, không hổ là năm đó uy chấn thiên hạ thời cổ thánh hiền, dù là tàn hồn sống lại, hoàn toàn không phải trạng thái đỉnh phong, vẫn như cũng vô địch thiên hạ. Coi tình hình chiến đấu tiếp tục như vậy xuống dưới, ngũ đại võ tôn cấp thế lực cường giả sợ là sớm muộn muốn bị thánh hải chô từng cái đánh giết. Bất quá đây hết thể đều muốn kết thúc. Hắn thân ảnh khẽ động, phóng tới chiến trường. Với anh, giờ phút này thánh hải cùng viêm tôn giả chính diện sau khi va chạm, cầm trong tay chiến mâu, không để ý chút nào viêm tôn giả thi triển ra vô tận hỏa diễm, trực tiếp đem vị này đương thời võ tôn bả vai xuyên thủng. Đáng chết! Viêm tôn giả mặc dù trước tiên lui lựa chọn đi, đồng thời mục nam sơn cầm trong tay thí tôn thương tiến lên, thái đấu tôn giả cũng thi triển tuyệt đỉnh võ kỹ công phạt tiến lên, trợ giúp viêm tôn giả thoát khốn, nhưng vẫn là mang theo liên tiếp võ tôn huyết dịch. Những này võ tôn huyết dịch đều bị thánh hải thôn phệ, khí tức trong người cũng lớn mạnh một tia. Thánh hải khoe miệng vẫn có điểm vết máu, thương vấn mà nhìn xem ngũ đại đương thời võ tôn cùng đông đảo võ vương, nói thật tươi ngọt hương vị, rất không tệ, các ngươi đều sẽ trở thành bản tọa phục sinh trở về huyết thực, thần phục xuống đây đi. Nương theo lấy thanh âm truyền ra, kinh khủng hơn thánh uy dập dờn mà ra, làm cho đương thời võ tôn đều muốn lui cách. Bản tôn đánh nổ đầu ngươi. Thái đấu tôn giả gầm hét, huy động một thanh đáng sợ cự truy đánh phía thánh hải đầu. Cự truy đen nhánh không gì sánh được, tản ra như sơn tự nhạc giống như nặng nề chi thế, ngay cả hư không đều trực tiếp sụp xuống, vô cùng kinh khủng. Lôi môn nhất mạch chính là cả thế gian hiếm thấy am hiểu luyện thể tông môn, nhục thân lực lượng hoành ép cùng cảnh giới. Thái đấu tôn giả càng là trong này tuyệt đỉnh võ tôn, nhục thân cường hãn, phóng nhãn toàn bộ đại càn đương thời võ tôn bên trong đều là nhất là hàng đầu một người, cầm trong tay cự truy khoảng cách gần công phạt, liền xem như mặt khác đương thời võ tôn cũng không dám chính diện va chạm. Thật mạnh nhục thân lực lượng, tốt huyết khí thịnh vượng, ngươi so với mặt khác võ tôn đều muốn càng mạnh. Thánh hải biết được thái đấu tôn giả nhục thân lực lượng đáng sợ, không có nên đón, cầm trong tay chiến mâu tới va chạm, ầm ầm ở giữa đem nó đánh bay đi. Mặc dù thái đấu tôn giả thực lực rất mạnh, nhưng thánh hải dù sao cũng là thời cổ thánh hiền khôi phục trở về, tự nhiên có vẻ không bằng. Cái thứ nhất võ tôn huyết thực là ngươi. Xoát. Thánh hải đột nhiên xông về mục nam sơn. Mục nam sơn thần sắc lại biến, vội vàng lấy thí tôn thương đâm về thánh hải mi tâm, nhưng mà bị thánh hải một bàn tay bắt lại, không cách nào tiến thêm một bước. Vâng. Thí tôn thương tại mục nam sơn nguyên lực cùng võ tôn minh văn song trọng quan chú, nở rộ uy thế khủng bố, làm cho hư không run rẩy đứng lên, muốn tránh ra khỏi thánh hải bàn tay, càng có một đạo sắc bén thương mang bắn ra, đánh phía trước mắt thánh hải. Nhưng mà, cho dù thánh hải bàn tay nhìn qua lộ ra khô cạn, phản phất tùy tiện ở giữa liền có thể vỡ ra đến, nhưng lúc này lại so lên thất đoán tôn cấp binh khí còn cứng rắn hơn, căn bản không tránh thoát. Cái kia đạo đủ để rung động hư không thương mang, tức thì bị tránh đi. Phối hợp thêm cái này thất đoán chiến thương, ngươi đủ để tại võ tôn cảnh bên trong đạt tới thứ tư thứ năm bước cấp độ chiến lực, đáng tiếc tại trước mặt bản tọa ngươi hay là kém một chút. Thánh hải mở miệng, thanh âm khàn giọng có nghe, lấy một nửa chiến mâu lập tức cho đâm thủng mục nam sơn đùi phải, mặt khác một nửa chiến mâu đâm về mục nam sơn lồng ngực, âm trầm nói hết thảy đều muốn kết thúc. Một màn này chính là thái đấu tôn giả cấp cái khác bốn vị đương thời võ tôn, đông đảo võ vương cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, không kịp trợ giúp, bất lực. Cái kia kinh khủng kình phong còn không có chính thức rơi xuống, mục nam sơn đã cảm nhận được một nửa kia chiến mâu sắc bén cùng giữa sinh tử ngạt thở cảm giác, lòng sinh tuyệt vọng. Chợt hai con ngươi đột nhiên hiện lên một cố quyết tuyệt chi ý, cho dù là chết, hắn cũng muốn kéo lên thánh hải cùng một chỗ. Mục Nam Sơn thể nội võ tôn nguyên lực cùng võ tôn minh văn đều trong nháy mắt sôi trào lên, một cỗ khủng bố tuyệt luân lực lượng lặng yên phóng thích ra, để đối diện thánh hải thần sắc biến đổi, người tên điên này. Nhưng mà, đang lúc Mục Nam Sơn muốn kéo lên thánh hải cùng một chỗ, lấy võ tôn cấp tự bạo, đồng quy vu tận thời điểm, lúc này đột ngột có một cái có chút quen thuộc thon dài mà bàn tay trắng loáng rũa ra, bắt lấy một nửa chiến mâu, để nó không cách nào tiến thêm một bước. Một thủ trưởng khác thì là rơi vào nó trên bờ bay, để Mục Nam Sơn vì đó kinh dị chính là, thể nội cái kia sắp cuồng bạo nổ tung nguyên lực cùng đại đạo minh văn, quỷ dị lâm vào trong bình tĩnh. Quay đầu nhìn lại, nhưng gặp một tên người mặc đen kỵ huyền bảo người thần bí xuất hiện, cả người bao phủ huyền bảo bên trong, thấy không rõ lắm là nam hay là nữ, truyền ra một đạo phân biệt không ra nam nữ nhàn nhạt thanh âm, có ta ở đây, ngươi còn không cần tự bạo. Chương 177, đương đại thánh nhân. Chương 177, đương đại thánh nhân. Đột nhiên xuất hiện một màn, làm cho tất cả mọi người sợ ngây người. Tên này huyền bảo người, đến cùng thần thánh phương nào? Mục Nam Sơn cũng là kinh ngạc, mà lại hắn nghe được đối phương trong lời nói quan tâm chi ý, nhưng mà hắn đối với vị này huyền bảo người không có nửa điểm ấn tượng. Đúng lúc này, Mục Nam Sơn thần sắc biến đổi, gấp giọng nói, coi chừng. Bá. Thánh Hải một tay khác như thiểm điện chụp về phía huyền bảo đầu người. Gần như thế khoảng cách, lấy Thánh Hải tốc độ xuất thủ, đương thời võ tôn cũng tránh không khỏi. Một khi rơi xuống, đương thời võ tôn cũng phải đầu nổ tung, bị mất mạng tại chỗ. Có thể huyền bảo người lại là như chậm thực nhanh nô ra một trường, tới ba chạm. Và anh. Cả phiến tiên địa đều đang chấn động, một cỗ vô hình gợn sóng lấy hai người bàn tay làm trung tâm như thiểm điện khuyết tán ra, đem đến bốn bề đương thời võ tôn, võ vương tất cả đều đánh bay đi, kinh hãi không gì sánh được. Thánh Hải thân hình đại chấn, cánh tay đúng là tại chỗ bặm mẹo, huyền bảo bàn tay người thế đi không giảm, đập vào Thánh Hải trên thân. Và anh. Có thể làm cho mấy đại đương thời võ tôn đều không thể làm gì Thánh Hải, tại một trường này lại là cả người đều bay ngực ra, lồng ngực sụp đổ một mảnh, há mồm phun ra mấy ngụm máu tươi, khiếp sợ nhìn xem huyền bảo người. Toàn trường sợ hãi. Đột nhiên xuất hiện huyền bảo người, cái kia kinh thế hai tục chiến lực, để cho người ta chấn động theo. Đương đại thánh nhân. Khi một vị võ vương cường giả phun ra câu nói này sau, dù là ở đây đương thời võ tôn, võ vương đều trong lòng trong lúc mơ hồ có chỗ suy đoán, nghe được cái này xác nhận sau, vẫn như cũ không ít người hít vào một ngụm hàn khí. Có thể đem đệ chư tôn, chư vương đều bất lực Thánh Hải một trường đánh lui, hiển nhiên chỉ có đương đại thánh nhân mới có lấy như vậy kinh thiên năng lực. Đối với cái này, che lấp tại huyền bảo dưới Tần Huyền cũng không có mở miệng giải thích, nhìn về phía nhanh lùi lại Thánh Hải, cảm nhận được một phen thể nội cái kia mênh mông vô tận lực lượng, phảng phất liền thiên địa đều có thể triệt để đánh xuyên qua bình thường, lập tức sinh ra một cỗ hào khí. Thánh Hải, tựa hồ bất quá cũng như vậy. Đương nhiên, Tần Huyền cũng minh bạch đến, đây bất quá là người thần bí lâm thời cho hắn mượn lực lượng cường đại đưa đến ảo giác, nhưng cũng không ảnh hưởng tự thân thời gian ngắn tuyệt đối cường đại. Thánh Hải nhìn về phía Tần Huyền, muốn biết đến cùng là ai, nhưng mà huyền bảo phía dưới, một mảnh đen kịt, phảng phất là một mảnh vực sâu, cường đại như hắn, thế mà đều không thể thấy rõ, không khỏi vì đó nghiêm nghị. Ngươi là ai? Thánh Hải thần sắc không gì sánh được ngưng trọng nhìn xem Tần Huyền, từ trên người đối phương, hắn cảm thấy nguy cơ chí mạng. Người này rất mạnh, chỉ sợ thật là một tôn đương đại thánh nhân. Huyền bảo người cười nhạt một tiếng, bản tọa là ai, còn không phải ngươi có khả năng biết đến. Bất quá người này thế nhưng là bản tọa đệ tử trưởng bối, với hắn có ân, cũng không phải ngươi có thể đối phó. Thánh nhân đệ tử trưởng bối. Mọi người nhất thời đều nhìn về Mục Nam Sơn, rất hiển nhiên, cái gọi là trưởng bối, chỉ chính là hắn. Coi như ngay cả Mục Nam Sơn đều tràn đầy mờ mịt. Chính mình lúc nào biến thành một vị thánh nhân đệ tử trưởng bối? Đáng chết, từ đâu tới ra hỏa, thế mà ảnh hưởng bản tọa thôn vệ những huyết thực này. Bất quá người này rất mạnh, rất có thể thật là đương đại thánh nhân, vừa mới sống lại ta, còn không phải đối thủ của hắn, chỉ có thể lui. Thánh Hải rất nhanh liền minh bạch đến trước mắt tình cảnh, lúc này không nói hai lời, chính là xông lên trời. Mắt thấy Thánh Hải thế mà không chút do dự liền xoay người ngút trời mà trốn, làm cho một đám đương thời võ tôn, võ vương đều là tương đương kinh ngạc. Dù sao, trước đây không lâu bọn hắn vì đối phó Thánh Hải, còn chiến đến gian nan như vậy, thậm chí cựu tử nhất sinh, sau một khắc cái kia không thể địch nổi Thánh Hải lại là xoay người bỏ chạy, đột nhiên xuất hiện tương phản to lớn, căn bản để bọn hắn phản ứng không kịp. Ha ha, ở trước mặt ta, ngươi nhưng trốn không được. Tần Huyền khép cười một tiếng, thân ảnh khẽ động, chính là nhanh như tiềm điện đuổi theo, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, liền liền tại tòa mấy đại võ tôn đều theo không kịp. Trong chớp mắt mà thôi, Thánh Hải cùng hắn chính là một trước một sau, nhanh chóng biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Thái đấu tôn giả nhìn về phía Mục Nam Sơn, thăm dò tính hỏi thăm, Mục điện chủ, không nghĩ tới đấu tháp thế mà còn có đương đại thánh nhân, thật đúng là ngoài chúng ta ngoài ý liệu. Những người khác mặc dù không có hỏi thăm, nhưng mà ánh mắt nhưng đều là rơi vào Mục Nam Sơn trên thân. Thánh nhân chính là siêu thoát tại võ tôn phía trên, chân chính siêu phàm nhập thánh tồn tại, trong lúc giơ tay nhấc chân có thể di chuyển trăm ngàn dặm non sông, thiên địa gian vĩ đại tồn tại. Dù là phóng nhãn toàn bộ đại càn hoàng triều, đều không có tầng thứ này tồn tại. Chí ít trước kia trên mặt nổi, đều không có. Một tôn thánh nhân xuất thế, đủ để sửa đổi toàn bộ đại càn hoàng triều chỉnh thể cách cục, liền xem như hoàng thất đều muốn vô cùng kiêng kỵ. Trước đây đấu tháp tuy mạnh, siêu nhiên tại chín đại thế lực phía trên, nhưng cũng bất quá là bởi vì chân chính đấu tháp nguyên nhân, mà tọa lạc tại đại càn hoàng triều bất quá là to như vậy đấu tháp nho nhỏ một cái hoàng triều phân bộ mà thôi. Cho tới nay, người mạnh nhất hoàng triều tháp chủ cũng bất quá đồng dạng là đương thời võ tôn mà thôi. Bởi vậy, chín đại võ tôn cấp thế lực dù là đối với đấu tháp có chỗ kiêng kỵ, nhưng cũng sẽ không quá nhiều. Nhưng nếu như đấu tháp thêm ra đến một vị thánh nhân, vậy liền coi là chuyện khác, ảnh hưởng thực sự quá lớn. Mục Nam Sơn làm đấu tháp chấp pháp điện điện chủ, sao lại không rõ trong lòng bọn họ suy nghĩ, cũng minh bạch một tôn thánh nhân lực ảnh hưởng đến tột cùng lớn bao nhiêu, có thể đấu tháp địa vị căn bản không cần mượn nhờ một vị đương đại thánh nhân đến cáo mượn oai hùng, lúc này cười khổ lắc đầu, các ngươi đều hiểu lầm, vị này cũng không phải chúng ta đấu tháp thánh nhân đại năng. Đám người sững sờ, nếu không phải đấu tháp thánh nhân đại năng, tại sao lại đối với Mục Nam Sơn xuất thủ cứu rút? Bọn hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng là đấu tháp bên trong một vị thánh nhân đại năng, chỉ bất quá vị này thánh nhân đại năng đệ tử cùng Mục Nam Sơn có quan hệ, đa trọng quan hệ bên dưới mới ra tay cứu Mục Nam Sơn. Hiện tại xem ra, tựa hồ bọn hắn đều hiểu lầm. Bất quá đấy lòng lại lặng lẽ tin tưởng, cũng âm thầm thở dài một hơi. Nói cho cùng, bọn hắn cũng không hy vọng đấu tháp đi xuất hiện một vị thánh nhân, cũng không muốn đối với đấu tháp túi đầu xương thần. Viêm Tôn giả mang theo vài phần hoài nghi nói, thật sao? Mục Nam Sơn nói ta đại càn đấu tháp nếu là có được thánh nhân đại năng, không cần lừa gạt chư vị đang ngồi. Chẳng qua nếu như ta không có đoán sai, vị này thánh nhân đại năng đệ tử, hẳn là ta đấu tháp một vị tuyệt đỉnh tiên tiêu. Là ai? Chúng nhân chú mục đi qua. Tân Huyền. Mục Nam Sơn trong đầu hiện ra tên của hắn, chậm rãi nôn tiếng nói. Nói thoải mái đại càn đấu tháp mời chào đông đảo thiên tiêu bên trong, cũng chỉ có làm tuổi trẻ vương giả Tần Huyền có tư cách trở thành một vị thời cổ thánh hiền đệ tử. Huống chi, Tần Huyền xưng hô hắn một tiếng mục thúc. Từ mọi phương diện mà nói, chỉ có Tần Huyền phù hợp nhất tư cách. Tần Huyền. Tứ đại đương thời võ tôn, đông đảo võ vương hai mặt nhìn nhau, còn là lần đầu tiên nghe nói cái tên này. Bất quá cũng âm thầm nhớ kỹ, kẻ này chớ không thể tùy tiện trêu chọc. Cùng lúc đó, trong lòng càng là nghi hoặc, nếu đây không phải đấu tháp thánh nhân đại năng, như vậy vị này thánh nhân đại năng lại là thần thánh phương nào? Chương 178, điều kiện chương 178, điều kiện thánh hải tận tốc mà chạy, mặc dù còn không có triệt để trở về đến thánh đạo quả vị, bất quá các phương diện đều vô hạn tiếp cận với thánh cảnh, tốc độ cũng viễn siêu đương thời võ tôn. Ngắn ngủi trong chốc lát mà thôi, liền đã là trốn xa hơn trăm dặm bên ngoài, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà, trốn xa như vậy xa, thánh hải nhưng không có nửa điểm vui vẻ, tương phản thần sắc một mảnh âm trầm. Bởi vì hắn vẫn như cũ có thể rõ ràng phát giác được, vị kia đột ngột xuất hiện huyền bào người ngay tại phía sau đuổi theo mà tới, đồng thời theo thời gian trôi qua, giữa song phương khoảng cách đang không ngừng rút ngắn. Đáng chết, một phục sinh liền gặp một vị thánh cảnh tồn tại. Nếu là bản tọa còn tại năm đó thời kỳ đỉnh phong, chỗ nào cần kiêng kỵ. Thánh hải trong lòng thầm nghĩ, đồng thời cũng ở trong tối hận, nếu không phải năm đó cản thái nhất lao ra hỏa kia cùng bản tọa khai chiến, bản tọa làm sao đến mức vẫn lạc, còn phải mưu đồ như vậy ngàn vạn năm, mai mới chờ đến lúc đến Cửu Hoa Thiên Liên trở thành bạn năm thánh dược, hấp dẫn các phương võ tu, thôn nạp tinh khí của bọn hắn nguyên chết mà khôi phục. Nhưng vào lúc này, thánh hải thần sắc khẽ biến, bởi vì hắn rõ ràng cảm ứng được, vị kia huyền bảo người đã cách mình chỉ còn lại trong vòng 3-4 dặm. Đạo hữu xin dừng bước. Hậu phương, Tần Huyền cười híp mắt mở miệng, thanh âm vang vọng phương viên hơn 10 dặm, lập tức liền muốn đuổi tới. Thánh hải biết rõ chính mình căn bản thoát không nổi huyền bảo người truy sát, lúc này dừng lại, trầm giọng nói, đạo hữu, ngươi ta vốn không quen biết, không cựu không đoán, vì sao càng muốn đau khổ truy sát ta? Ha ha, ta và ngươi có thù hay không đoán, chỉ có ta mới biết được. Tần Huyền cười nhạt nói, đạo hữu, còn xin nói rõ. Thánh hải nhíu mày, hắn mới vừa ở thời đại này phục sinh mà thôi, trừ vừa rồi những người kia bên ngoài, căn bản không kịp cùng những người khác sinh ra thù hận, càng không nói đến là một vị đương đại thánh nhân. Hắn dù là lại ngu xuẩn, cũng biết rõ đắc tội đương đại thánh nhân hậu quả. Tiểu tử, để hắn giao ra thanh kia tách ra hai đoạn chiến mâu. Chỉ cần giao ra, liền để hắn đi thôi. Người thần bí thanh âm vang ở Tần Huyền trong đầu, để hắn hơi sững sờ, không tiếc cho mượn Kham Dư thánh nhân bí lực, để hắn truy sát mà tới, vẻn vẹn chỉ là vì cái này đứt gãy mở hai đoạn chiến mâu. Theo lý mà nói, bất quá là đứt gãy mở thánh binh mà thôi, lấy người thần bí có thể đột phá Táng Thiên Tháp quy tắc, cho mượn mênh mông lực lượng cho hắn thủ đoạn, đừng nói là vỡ vụn thánh binh, liền xem như không thiếu sót thánh binh, thậm chí hắc ma kiếm trong mắt hắn, chỉ sợ đều không đáng nhắc lên đi. Bất quá, người thần bí nếu mở miệng, khẳng định có đạo lý của hắn. Tân Huyền nói kỳ thật mục đích của ta rất đơn giản, đưa ngươi trên tay chiến mâu giao ra liền có thể. Thánh Hải cũng là sững sờ, không nghĩ tới Tần Huyền mục đích lại là cái này đứt gãy mở hai đoạn chiến mâu, thần sắc hắn quái dị mà nhìn xem Tần Huyền, chẳng lẽ ngươi biết chiến mâu này chân chính lai lịch? Tân Huyền giật mình, chiến mâu này quả nhiên không đơn giản, nhưng hắn không có nói gì nhiều, chỉ là nói, chỉ cần ngươi giao ra chiến mâu, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Thánh Hải trầm mặc một lát sau, ánh mắt phức tạp nói tốt, cho ngươi. Bởi vì hắn biết, nếu như mình không giao ra, khẳng định sẽ lọt vào đối phương truy sát. Nếu như là trạng thái đỉnh phong, hắn tự nhiên không sợ, nhưng bây giờ đối mặt bất luận một vị nào thánh nhân, tùy thời đều có vẫn lạc nguy hiểm, thực sự cực bất quá. Huống chi, chiến mâu này lai lịch không đơn giản, hắn không nhất định có thể lưu được. Nhận lấy hai đoạn chiến mâu, cẩn thận cảm thụ một phen, phát hiện trừ tương đối nặng nề bên ngoài, không có cái gì đặc thủ chỗ. Tân Huyền trở tay thu vào Táng Thiên Tháp bên trong, trong lòng nói tiền bối, ta còn muốn hắn pháp luân, có thể hay không tiếp tục cho ta mượn lực lượng dùng một lát, dù sao ta cũng giúp ngươi lấy được chiến mâu này. Ngươi tiểu tử này thuận lợi đạt được mâu gãy sau, người thần bí tựa hồ tâm tình rất tốt, nụ cười nhàn nhạt tiếng vang lên, có thể liền tiếp tục mượn ngươi trong chốc lát. Chiến mâu cho ngươi, như vậy ta liền đi. Chấm đã. Thánh Hải vừa muốn rời đi, đột nhiên bị Tần Huyền gọi lại, cười như không cười nhìn xem hắn, còn có cái điều kiện cuối cùng, có thể hay không phiền phức đem mặt kia pháp luân cũng cho ta. Thánh Hải, đạo hữu, cái này quá mức đi. Thánh Hải sắc mặt có chút âm trầm, bản tọa đều là đem chiến mâu cho ngươi. Không, tuyệt không quá phận. Mặt này pháp luân chỉ là phá toái mở hồn thánh khí mà thôi, đối với ngươi mà nói, tác dụng cũng không lớn. Không bằng dạng này, ta cùng ngươi làm một vụ giao dịch, ta đem một kiện hoàn chỉnh hình thái hồn khí cho ngươi, ngươi đem rách dưới này hồn thanh khí cho ta, như thế nào? Tân Huyền đề nghị. Không nghĩ tới ngươi ngược lại là có mấy phần nhãn lực độc đáo, biết đây là hồn thanh khí. Thánh Hải hơi kinh ngạc nhìn về phía Tân Huyền, nghĩ nghĩ, cảm thấy Tân Huyền lời nói này cũng rất có đạo lý, mặc dù pháp luân là hồn thanh khí, nhưng đã phá tan đến, căn bản là không có cách phát huy ra đỉnh phong nhất uy năng, cũng là không bằng đổi lấy một kiện hoàn chỉnh hồn khí, dù là không bằng hồn thanh khí, nhưng cũng không tệ. Thánh Hải nói có thể, cho ngươi. Nói đi, đem chia năm xẻ bảy pháp luân ném cho Tân Huyền. Tiếp nhận pháp luân, Tần Huyền trong lòng kinh hỉ, vuốt ve một phen chất liệu, mặc dù trải qua hàng ngàn hàng vạn năm, mà lại chia năm xẻ bảy, nhưng vẫn như cũ lộ ra phong cách cổ xưa rạng rỡ, rất là bất phàm. Chỉ cần giao cho Lôi Hạo, liền có thể một lần nữa rèn đúc tu bổ đi ra. Thu hồi rách nát pháp luân, Tần Huyền lật bàn tay một cái, Liệt Sơn Trác chính là xuất hiện, ném cho Thánh Hải. Vô ý thức tiếp nhận Liệt Sơn Trác, Thánh Hải ánh mắt chỉ trệ, chợt nhịn không được gầm hét lên, "Liệt Sơn Trác, một cái bình thường hồn khí mà thôi, ngươi thế mà dùng cái này đến trao đổi bản tọa hồn thánh khí. Ngươi tìm, oanh." Lời nói chưa hết, một cỗ uy thế khủng bố đột nhiên từ Tần Huyền trên thân lan ra, không gì sánh được lạnh lùng nói, "Ngươi nói là bản tọa muốn chết có đúng không? Hay là ngươi muốn tìm cái chết?" Cảm ứng được cỗ này ngự trị ở bên trên chính mình khủng bố thánh uy, Thánh Hải lập tức ngậm miệng, sắc mặt mặc dù rất khó coi, nhưng cũng biết địa thế còn mạnh hơn người, chỉ có thể âm trầm nói, "Bản tọa minh bạch, ngươi đi đi." Hắn còn có thể nói cái gì? Bất quá thù này hắn sau này tất báo. Tần Huyền nội liễm như thế, không thể không nói, cáo mượn oai hùng hoàn toàn chính xác thật thoải mái, mượn nhờ người thần bí lực lượng, mặc dù Thánh Hải mạnh hơn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Bất quá lấy Liệt Sơn Trác đổi lấy Thánh Hải trên tay hồn thánh khí, đích thật là có chút quá phận. Cho dù là một kiện phá toái hồn thánh khí, nhưng cũng giá trị liên thành. Tưởng niệm đến tận đây, hắn nhìn xem Thánh Hải, trong lòng khẽ động, đột nhiên có một loại nào đó ý nghĩ, lúc này lật bàn tay một cái, lại lần nữa xuất hiện một ngụm đan bình, ném cho Thánh Hải, nói đích thật là ta quá mức một chút, đây là dưỡng hồn đan, tạm thời cho là một chút bồi thường. Ngươi tàn hồn thật vất vả thức tỉnh, hồn lực bất ổn, những này dưỡng hồn đan hẳn là sẽ để cho ngươi hồn lực khôi phục một chút. Những này dưỡng hồn đan chính là Tần Huyền tại Hắc Nham thành bên trong tại Táng Thiên Tháp bên trong tu luyện lúc, khi nhàn hạ đợi luyện chế ra tới. Từ khi hắn hồn lực đột phá hoang cảnh sau, thuật luyện đan cũng theo đó tiến thêm một bước, lại nắm giữ lấy dưỡng hồn đan đan vương, có đôi khi tự nhiên cũng làm có chuẩn bị chi cần, cho nên tại ngay từ đầu thất bại mấy lần sau, luyện chế thành công đi ra. Đương nhiên, hắn cũng chính thức bước vào tứ tinh luyện đan sư trong hàng ngũ. Nhìn xem trong tay đan bình, mở ra xem, một cỗ nồng đậm đan hương xông vào mũi, cái kia kỳ lạ mùi hương thoang thoảng vị chui vào trong lỗ mũi, để Thánh Hải toàn thân run lên, có thể cảm ứng được thể nội hồn lực đều tại run lên, lặng yên ở giữa lại có vững chắc cùng lớn mạnh vết tích, không tự chủ được nuốt xuống một thanh. Chính như Tần Huyền nói tới, hắn vừa mới phục sinh trở về, đừng nhìn thực lực cường đại, nhưng cũng bất quá là nỏ mạnh hết đà mà thôi, bằng vào Cửu Hoa Thiên Liên hiệu quả, cưỡng ép tăng lên tới bây giờ cấp độ. Căn bản là không có cách duy trì quá dài thời gian. Đây cũng là hắn vì sao gặp phải thánh nhân, liền muốn lập tức trốn sang nguyên nhân. Mà lại chung quy là ngủ say nhiều năm, thể nội tàn hồn căn bản chưa vững chắc, hơi không cẩn thận cũng sẽ sụp đổ. Lúc đầu, Thánh Hải liền dự định tìm kiếm vững chắc linh hồn dược liệu hoặc đan dược, vững chắc thể nội hồn lực, không nghĩ tới vị này liền bảo người, thế mà đưa ra đối với hắn mà nói hữu dụng nhất đan dược, thật sự là không thể tốt hơn. Thánh Hải lúc này đem đan bình bên trong dưỡng hồn đan đổ ra, tại chỗ ăn vào. Đan dược nhập thể, trong nháy mắt hóa thành một đoàn xanh biếc ánh sáng, chui vào thể nội tàn hồn, tiến hành thoải mái, vững chắc, để Thánh Hải cảm thấy trận trận khó nói nên lời linh hồn dễ chịu. Một lúc sau, Thánh Hải cảm ứng được thể nội linh hồn lớn mạnh một chút, đồng thời vững chắc xuống, nhịn không được nhìn về phía Tần Huyền, hai mắt tỏa ánh sáng, nói đạo hữu, còn có hay không dưỡng hồn đan? Hiển nhiên, dưỡng hồn đan tư vị, để hắn ăn trì nhập thủy. Thấy vậy, Tần Huyền biết sơ bộ đạt được mục đích, lại cười nói, hiện tại trên người của ta đã không có dưỡng hồn đan, bất quá cũng không phải không có cách nào lấy được. Đạo hữu mời nói. Thánh Hải vội vàng nhìn xem Tần Huyền, nghe được nửa câu đầu tâm lập tức chìm xuống, nhưng nửa câu sau phong hồi lộ chuyện, tựa hồ còn có thể lấy ra. Hy vọng đạo hữu có thể đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? Tần Huyền cười híp mắt nói, cho ta đệ tử hộ đạo một đoạn thời gian. Không sai, cái gọi là đệ tử chính là hắn.